Chương 681, cô đương, có phải là có hiểu lầm? Chương 681, cô đương, có phải là có hiểu lầm? Trưởng công chúa cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được Viêm Văn Đế nói rất có đạo lý, muốn Viêm Văn Đế nhường ngôi, cái kia nàng liền phải làm ra so hoàng đế càng chắc tuyệt công tích. Đương nhiên làm không được cũng không quan hệ, chỉ cần đem Viêm Văn Đế triệt để bôi xấu, lại nhường ngôi cho nàng cũng hợp tình hợp lý, chỉ là cái này chu kỳ có từng điểm dài. Bất quá không quan hệ, mười mấy năm nàng cũng chờ tới, đợi thêm mấy tháng lại như thế nào đâu. Nhưng cái này, không phải ngươi phong đường giật vì Trấn Nam Vương lấy cớ. Hiện tại, ngươi lập tức cho ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trưởng công chúa mặc dù bị Viêm Văn Đế nói đến động lòng, nhưng vẫn như cũ rất lý trí, không có bị Viêm Văn Đế lắc lư đi qua, phong đường giật vì Trấn Nam Vương, kia là cho nàng tìm phiền toái. Viêm Văn Đế lắc đầu, nói, ngay trước quần thần dưới mặt ý chỉ, hiện tại chỉ sợ toàn bộ kinh đô đều biết, muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy cũng phải mượn cớ hoặc là lý do chứ. Nhưng bây giờ, Đường Giật không có phạm sai lầm, hắn còn có công lớn, đã nói xong phong thưởng đống nhiên không phòng, kinh đô bách tính là sẽ không đáp ứng. Viêm Văn Đế ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa, nói, muốn không ta đừng chờ, ngày mai triệu tập bách quan cùng dòng họ, chấm ngày mai liền nhường ngôi cho ngươi, như vậy ngươi muốn làm gì liền có thể làm gì. Ngươi, trưởng công chúa giận, vậy mà cùng hắn chơi xấu. Nàng đưa tay bắt lấy Viêm Văn Đế vào áo, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi, còn dám không thông qua bản cung đồng ý, tự tiện tự tác chủ trương, bản cung nhất định để ngươi sống không bằng chết. Viêm Văn Đế sắc mặt hơi cương, lập tức hơi gật đầu nói, được, chấm tận lực, ngược lại là công chúa điện hạ chuyện cần làm đến mau chóng, miễn cho đến lúc đó chấm chơi đến quá này, chậm trễ đại sự. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Viêm Văn Đế nhìn xem trưởng công chúa bóng lưng, khoe miệng nụ cười càng ngày càng trêu tức, sự tình cuối cùng càng ngày càng có ý tứ, tiếp xuống liền chờ Ngụy Uyên vào cuộc. Nam cảnh, Trấn Nam Vương phủ. Sáng sớm, Đường Giật bị đeo theo Mai Hương gian phòng đi ra, tối hôm qua bị Tần Thư Giản gọi đi đàm luận, nói liền nằm, chiến đến nửa đêm mới ngủ thật say, chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, cũng đã tại Mai Hương gian phòng. Sau đó, không có nửa điểm sức đánh trả bị cái này chiến lược hung hãn nữ nhân chơi đùa kém chút xuống giường không được. Trong đại sảnh, Mai Hương, Tần Thư Giản, Lục Liễu, Thu Cúc đã ngồi tại bàn ăn chờ hắn, bàn ăn cách đó không xa còn đặt vào Tần Thư Giản cùng Mai Hương hành lý, bồi Đường Giật ăn sáng xong, các nàng liền đi theo Tần Thời Niên về Đông Ngu. Dựa theo Đường Giật kế hoạch, Tần Thư Giản về Đông Ngu ít nhất phải chờ hắn về kinh đô về sau lại tính toán sau, nhưng bây giờ kinh đô thế cục phát sinh biến hóa, Đông Cảnh Đại Viêm cùng Đông Ngu quan hệ lại có chút vi diệu, làm tính toán lâu dài, chỉ có thể trước hết để cho Tần Thư Giản cùng Mai Hương về Đông Ngu. Tương lai Đại Viêm có biến, các nàng tại Đông Ngu cũng có thể cung cấp tương ứng chi viện cùng tài nguyên. Trở lại Đông Ngu, dựa theo ý nghị của các ngươi chơi là được, cái khác không cần phải để ý đến. Đường Giật ở trước bàn sách tòa hạng, nói, chắc hẳn các ngươi trở lại Đông Ngu thời điểm, cũng nên thu được Nam Tĩnh Diệt Quốc tin tức, ta nhìn thấy thời điểm Đông Ngu cái kia lão hoàng đế, có dám hay không chọc ta. Mai Hương ôm Đường Giật cánh tay, gương mặt xinh đẹp sùng bái, phu quân chính là uy vũ. Tần Thư Giản mấp máy môi, nói, bây giờ thời cuộc thay đổi, hoàng đế cùng Ngụy lão không cho phép ngươi về kinh đô, Đỗ Lăng Phỉ các nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm, phu quân ngươi tốt nhất phái người đem các nàng tiếp đến Nam Cảnh. Đường Giật cười cười, nói, yên tâm, đồng dạng sai lầm, hoàng đế sẽ không phạm lần thứ hai, hắn liền xem như muốn chơi, cũng sẽ ưu tiên rút đi Đỗ Lăng Phỉ các nàng. Coi như hắn không đáng tin cậy, ta cũng lưu lại đầy đủ lực lượng, có thể an toàn yểm hộ Đỗ Lăng Phỉ các nàng rút lui. Đường Giật trừng Tần Thư Giản liếc mắt, nói, ngươi còn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Ta sẽ điều người bất lương thứ hai, thứ sáu mưu sĩ hiệp trợ ngươi, đến lúc đó gặp được sự tình, các ngươi muốn cùng bọn hắn thương lượng. Tần Thư Giản cùng Mai Hương đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên, các nàng đã biết người bất lương có 8 mưu sĩ, Thượng Quan Mưu là thứ 4 mưu sĩ, Tô Vân Yến là thứ 8 mưu sĩ, mà hai người bọn họ đều có rất không tệ chiến tích. Thượng Quan Mưu bằng vào sức một người, sinh sinh đều đổ thừa tướng một đảng, hố chết thừa tướng con trai độc nhất, mà Tô Vân Yến đâu, cũng đem Trấn Nam Vương hướng trong hố sâu mang, để Trấn Nam Vương tự chịu diệt vong. Hiện tại Đường Giật muốn đem thứ hai, thứ sáu mưu sĩ cho các nàng, đôi kia các nàng đến nói quả thực chính là như hổ thêm cánh a. Đường Giật đem một viên trứng gà trên bàn gõ mấy lần, một bên phát trứng gà vừa nói, người bất lương thứ hai, thứ sáu mưu sĩ đều tại Đông Ngu, ta đã để người liên lạc bọn hắn, trở lại Đông Ngu hoàn thành, bọn hắn sẽ liên lạc các ngươi. Mai Hương cùng Tần Thư Giản trong lòng tất cả giật mình, người bất lương thứ hai, thứ sáu mưu sĩ tại Đông Ngu, vậy bọn hắn lại là thân phận gì? Muốn biết bọn họ là ai? Trở về liền biết, cam đoan có kinh hỉ. Đường Giật nhìn xem Mai Hương cùng Tần Thư Giản, sắc mặt trịnh trọng nói, ta vừa mới có chút thổi ngữ bức, ta nhắc lại một lần nữa, an toàn trên hết, vô luận tại loại tình huống nào, các ngươi đều phải trước cam đoan an toàn của mình. Hoàng vị không tranh nổi không quan hệ, ta giúp các ngươi đoạt chính là. Tần Thư Giản cùng Mai Hương cùng nhau gật đầu, nói, tốt, chúng ta biết. Thu Cúc, Lục Liêu cũng đều đưa lên chúc phúc, mới lưu luyến không rời đưa Tần Thư Giản cùng Mai Hương đưa ra Trấn Nam Vương phủ. Đưa mắt nhìn Tần Thư Giản cùng Mai Hương xe ngựa đi xa, Lục Liêu ôm Đường Giật cánh tay, có chút lo lắng nói, phu quân, ngươi chỉ cho thư từ tỷ cùng Mai Hương tỷ phối một cái liền lính mới làm hộ vệ, có thể hay không quá ít rồi? Đường Giật đưa tay gõ xuống Lục Liễu cái chán, nói, nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ Tần Thư Giản cùng Mai Hương, không phải đi đánh trận, ta muốn thật cho Tần Thư Giản cùng Mai Hương phái 1-2 ngàn người, tin hay không Đông Ngu hoàng đế ban đêm cũng không dám đi ngủ rồi. Lục Liễu nghĩ liền thẻ lưỡi, giống như cũng thế, lính mới 3 ngàn người đuổi theo 30,000 giặc qua đánh, còn đánh cho tàn phế Bắc địch thái tử kiêu ngạo nhất quỷ ngôi quân trọng giáp kỵ binh. Thật muốn phái 1-2 ngàn người đi qua, cái kia Đông Ngu kinh đô khẳng định đến ngày phòng đêm phòng, sợ bọn họ một cái không cao hứng, đem hoàng cung cho bưng rồi. Đi thôi,
chuẩn bị một chút chúng ta cũng nên xuất phát đi biên cảnh, rèn sắc khi còn nóng diệt Nam Tĩnh. Đường Giật nắm Lục Liêu tay vừa mới chuyển thần, sau lưng liền truyền đến một đạo sắc bén âm thanh xé gió. Lục Liêu tránh thoát Đường Giật tay, kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ hướng về sau bổ tới. Một giây sau binh khí va chạm thanh âm liền đột nhiên vang lên. Đường Giật quay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng hai cái dáng người cao gầy tuyệt mỹ nữ hải. Một người áo trắng như tuyết, lạnh lùng như băng, một người khác mặc đạo bào, tóc xanh cao cao buộc thành đuôi ngựa, nhìn qua tư thế hiên ngang. Mỹ nữ, cái này có ý tứ gì? Chúng ta có thủ. Đường Giật lập tức có chút ngập bước, hắn không biết hai mỹ nữ này a. Huyết Hải Thâm Cửu. Mặc đạo bào nữ hải kiếm trong tay chỉ vào Đường Giật, mặt mũi tràn đầy phẫn uất, ngươi nhục ta tiên tổ, hôm nay tất lấy ngươi mặt chó, lấy tế tiên tổ trên trời có linh thiêng. Đường Giật nghe nói như thế lập tức càng ngập bước, ta nhục tổ tiên của ngươi. Không phải tổ tiên của ngươi là ai? Các ngươi lại là ai? Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Không có hiểu lầm, giết chính là ngươi. Mặc đạo bào nữ hải hừ lạnh một tiếng, nói, ta gọi Diệp Chân Chân, chính là phái Toàn Chân Huyền Thanh đạo trưởng đồ đệ, mà nàng chính là Hoạt Tử Nhân mộ hậu nhân, Tố Thanh Nhi. Đường Giật ngẩn ở tại chỗ. Chương 682, chép sách chép ra đại họa. Chương 682, chép sách chép ra đại họa. Trấn Nam Vương chức phủ, Đường Giật nghe xong hai vị mỹ nữ lời nói, người đều ngộp bức. Toàn Chân giáo, Hoạt Tử Nhân mộ. Ta sát, đây không phải Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong môn phái sao? Đại Viêm vậy mà thật có hai môn phái này tồn tại. Còn nói ta sỉ nhục tổ tiên bọn họ, ta lúc nào sỉ nhục các ngươi tiên tổ rồi? Nhìn thấy Đường Giật trên mặt chấn kinh cùng nghi hoặc, Thu Cúc đã nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp vô ý thức run rẩy xuống, nói: Phu quân, ngươi biết Thần Điêu Hiệp Lữ quên đi. Tiểu Long Nữ bị che mắt cái kia một đoạn. Con mẹ nó! Đường Giật tựa như là bị giẫm trúng cái đuôi, tại chỗ liền nhảy dựng lên. Toàn Chân giáo cùng Hoạt Tử Nhân mộ tồn tại coi như, làm sao liền Tiểu Long Nữ cùng Doãn cái gì bình cũng tồn tại? Thao, cái này không khoa học, cái này không khoa học a! Đường Giật sắc mặt thay đổi, đây là xuyên sai kênh, còn là thế giới võ hiệp chiếu vào thực tế. Có Tiểu Long Nữ cùng Doãn Chí Bình, đó có phải hay không còn có Dương Quá? Có Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái, có Quách Tính Hoàng Dung, cỏ. Trong tiểu thuyết cái này đều là siêu nhu bức nhân vật, tùy tiện sách một cái đi ra, đó cũng đều là cấp bậc tông sư tồn tại. Cho dù có 98K, hắn cũng chơi không lại a. Cái kia, mỹ nữ, mạo muội hỏi một câu ha. Đường Giật nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Diệp Chân Chân tính thăm dò hỏi, các ngươi tổ sư ra là Khâu Sự Cơ sao? Còn có các ngươi phái Toàn Chân có phải là có Toàn Chân thất tử? Dương Quá đâu? Dương Quá còn sống sao? Cha hỏi thời điểm Đường Giật cẩn thận quan sát đến Diệp Chân Chân cùng Tố Thanh Nhi cảm xúc biến hóa, nghe cảm phát giác được nghe tới hắn về sau. Đối diện hai nữ hải rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ bị hắn cho hỏi ngộng. Tiểu Tặc, ngươi nói cái gì lộn xộn? Dương Quá là ai? Toàn Chân thất tử lại là ai? Khâu Sử Cơ lại là ai? Diệp Chân Chân kiếm chỉ hắn, mặt mũi tràn đầy phẫn uất, ta cho ngươi biết, ngươi thiếu nói sang chuyện khác, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hô. Đường Giật nặng nề mà thở dài một hơi, dựa vào tại Lục Liêu trên bờ vai vỗ ngực nói, ôi con mẹ nó, hù chết lão tử, lão tử còn tưởng rằng hư cấu tiểu thuyết nhân vật, thật chạy đến chúng ta trong thế giới hiện thực đến. Không có liền tốt, sợ bóng sợ gió một trận, sợ bóng sợ gió một trận. Thu Cúc cùng Lục Liễu nhìn xem Đường Giật vô ngực như chút được gánh nặng bộ dáng, cũng đều nở nụ cười. Các nàng thế nhưng là đọc qua Thần Điêu Hiệp Lữ cái gì Dương Quá Quách Tính Hoàng Dung, kia cũng là cao thủ tuyệt thế. Cao thủ tuyệt thế thật xuất hiện ở trong hiện thực, một phát đảm nhiên tiêu một trường, một bộ hàng long thập bát trưởng, phu quân liền phải hát chính phủ. Đường Giật, chúng ta muốn giết ngươi, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Diệp Chân Chân rất phẫn nộ, chúng ta đến giết ngươi, ngươi lại làm như không thấy, có ý tứ gì sao? Xem thường ai đây? Khục, hai vị mỹ nữ, đây là cái hiểu lầm. Đường Giật hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình sôi động, nhìn về phía đối diện hai cái đại mỹ nữ, nói, đây chính là cái trùng hợp, ta không nghĩ tới Toàn Chân cùng Cổ Mộ lão tổ, thế mà lại cùng trong sách danh tự trùng hợp. Cho các ngươi Toàn Chân cùng Cổ Mộ tạo thành ảnh hưởng, ta rất xin lỗi, trở về kinh đô, ta sẽ hướng giang hồ phát biểu tuyên bố giải thích tất cả những thứ này, thực tế không có cần thiết nháo đến đao kiếm đối mặt tình trạng. Hắn làm một cái thủ hiệu mời, nói, nếu không ngại, vào phủ một lần, tại hạ cho hai vị đón tiếp nhận lỗi. Tố Thanh Nhi nhìn xem đối diện thiếu niên, lông mày hơi nhíu lại, Diệp Chân Chân lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Đường Giật, ngươi cho ta phái Toàn Chân tạo thành lớn vô cùng ác liệt ảnh hưởng, ngươi nói câu thật có lỗi liền xong việc rồi. Đường Giật chắp tay cười nói, cô nương, ta nói qua, đây chỉ là thoại bản, ta cũng không nghĩ tới tùy tiện lên hai cái danh tự, vậy mà là các ngươi tổ sư danh tự, cũng không có tận lực đi chửi bới các ngươi hai phái. Ta thở nhỏ sinh ra ở kinh đô, liền kinh đô đều chưa từng đi ra, chớ nói chi là đi giang hồ, trên giang hồ môn phái, ta liền biết một cái Ám Kinh Lâu, môn phái khác ta cơ hồ không biết, hiện tại biết môn phái, cũng đều là chết trận tại Nam Cảnh những cái kia giang hồ huynh đệ sau lưng tông môn mà thôi. Nói một cách khác, nếu như hai vị không xuất hiện, ta thậm chí không biết Đại Viêm thật có Toàn Chân, không chết người mộ hai cái đại phái tồn tại, đã không biết, làm sao đến tận lực bôi đen vừa nói đâu. Hai vị bởi vì chuyện này muốn giết ta, ta rất oan a. Tố Thanh Nhi cùng Diệp Chân Chân nhìn nhau, giống như nói có chút đạo lý a. Diệp Chân Chân hừ lạnh một tiếng, nói, đây bất quá là ngươi lời nói của một bên, ai biết ngươi nói có phải là thật hay không. Thu Cúc đôi mắt đẹp nhìn về phía đối diện hai nữ nhân, nói, hai vị, ta có thể làm chứng, phu quân ta nói đều là thật. Hắn tại kinh đô triều đỉnh sự tình đều loay hoay chân không chạm đất, làm sao có thể còn có tâm tình đi bôi đen các ngươi đâu. Còn nữa, đừng nói các ngươi không giết được hắn, chính là các ngươi có thể giết hắn, hậu quả các ngươi cũng không chịu nổi. Diệp Chân Chân bạo tính tình tại chỗ liền, kiếm chỉ Thu Cúc, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Không. đây là lời khuyên. Thu Cúc nhìn chằm chằm cười nói, phái toàn chân cùng không chết người mộ so với ám kinh lâu như thế nào? So với Hoàng phủ tông cùng 200,000 nam tinh tinh nhuệ như thế nào? Ám kinh lâu trong tay hắn gãy một nửa tinh nhuệ, tông sư cảnh Hoàng phủ tông chết ở trong tay của hắn, 200,000 nam tinh tinh nhuệ bị hắn đổ đến chỉ còn lại 2-3 người. Giết hắn, phái toàn chân cùng không chết người mộ, gánh bắt được mấy phát pháo đạn a. Tố Thanh Nhi cùng Diệp Chân Chân gương mặt xinh đẹp đột nhiên đại biến, đúng a, em chút quên đi ra hỏa này vừa mới tại Nam cảnh đánh một trận thắng trận lớn, giết đến đầu người quần quần máu chảy thành sông đâu. Nghĩ tới những thứ này, nguyên bản đằng đằng sát khí Tố Thanh Nhi cùng Diệp Chân Chân lập tức liền trầm mặc, toàn chân giáo coi là đại giáo, toàn giáo trên dưới đệ tử vượt qua 20,000 người, không chết người mộ thần bí có thừa, nhưng toàn cổ mộ không hơn 110 người, cùng toàn chân giáo không tại một cái cấp bậc. Thật muốn giết Đường Giật dẫn tới Đường Giật trả thù, phái toàn chân cùng không chết người mộ là gánh không được hắn trả thù. Diệp Chân Chân đôi mắt đẹp trừng mắt Đường Giật, kia là một cái không cam tâm, chạy xa như vậy giết Đường Giật, kết quả sửng sốt bị hắn 2-3 câu nói dọa đến không dám giết. Tố Thanh Nhi đưa tay ngăn lại Diệp Chân Chân, trầm ngâm một chút nhìn về phía Đường Giật nói, "Đường Giật, ngươi có thể ngăn được chúng ta, nhưng ngươi ngăn không được người trong thiên hạ, chờ đợi ngươi, vẫn như cũng là một con đường chết." Đường Giật nghe nói như thế tâm đột nhiên nhảy một cái, "Không phải mỹ nữ ngươi cái này có ý tứ gì? Còn muốn giết ta?" "Đường Giật, ngươi có thể tan rã nam cảnh giết Đường Liên Minh, không thể không nói ngươi thật sự có mấy phần bản sự, nhưng nếu như là thiên hạ giết Đường Liên Minh đâu?" Tố Thanh Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Giật, nói, "Ngươi sẽ không phải coi là nam cảnh giết Đường Liên Minh thật toàn bộ là vì ám kinh lâu giải thưởng a? Nói thật cho ngươi biết đi, là bởi vì ngươi bốn vẹn vẹn là một bộ thần điêu hiệp lữ ngươi trừ đắc tội phái toàn chân cùng không chết người mộ, còn đắc tội Bạch Đà Sơn Trang, Lục Gia Trang, Tuyệt Tình Cốc chờ nhiều cái đại phái, liền đừng nói ngươi cái khác thoại bản. Bây giờ những môn phái này đã bị người liên lạc, chuẩn bị giết ngươi, phái toàn chân cùng phái cổ mộ không muốn tham dự, bởi vậy mới có hai người chúng ta đơn độc giết ngươi cử động. Mà cái này chính là toàn chân giáo cùng không chết người mộ nhất định phải có thái độ." Đường Giật nghe nói như thế lập tức đều mở bức, mà đồ chơi. Lao tử chép sách còn chép ra đại họa đến rồi. Chương 683, kia liền sách đồng bắn xe cùng quỹ. Chương 683, kia liền sách đồng bắn xe cùng quỹ. Đường Giật sắc mặt dần dần khó coi xuống tới, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Mẹ, đây là có người tại nhằm vào hắn cố ý kiếm chuyện a." "Trưởng công chúa, thừa tướng Phạm Dung." "Không đúng, cái này hai gia hỏa hiện tại kinh đô vội vàng đối phó cầu hoàng đế cùng ngụy cha, căn bản không có khả năng vân thân đối phó hắn. Đó là ai? Là ai ở phía sau ám đâm đâm kiếm chuyện? Trọng yếu nhất chính là nếu là có người muốn đối phó hắn, sao có thể thoát khỏi Cẩm Y Liễu vệ cùng người bất lương hai mắt? Nhưng hắn đến bây giờ đều không có thu được bất cứ tin tức gì a. Không có đạo lý liền hai cái này tiểu mỹ nữ đều biết sự tình, hắn cái này nam cảnh tam quân chủ soái còn bị mơ mơ màng màng a. Phu quân, ta lập tức để người đi thăm dò." Thu Cúc gương mặt xinh đẹp băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị, "Phu quân mới vừa từ ám kinh lâu thiên la địa võng bên trong sông ra một con đường máu giết ra đến, ai dám lại đem hắn kéo trở về, nàng muốn ai mệnh? Việc này giao cho Vũ Mạc, từ nàng đến xử lý. Ngươi hiện tại công việc chủ yếu còn là xử lý bên cạnh ta sự tình, chờ Lăng Phỉ đến Nam cảnh về sau, ngươi lại chuyên chú Nam Tĩnh sự tình." Đường Giật khẽ lắc đầu, "Đại Viêm sự tình, Đại Viêm chính mình đến xử lý, gặp được không nghe lời, đánh một trận, nếu là còn không nghe lời, vậy thì phải thật tốt bàn đường quân co. Phu quân, giang hồ cao thủ một khi động thủ, khó lòng phòng bị, còn là cẩn thận một chút." Lục Liễu bắt lấy Đường Giật cánh tay, mang theo nũng nịu dương lên. Đường Giật đưa tay gõ gõ Lục Liễu mi tâm, cười nói, "Kỳ thật trong khoảng thời gian này, ta một mực đang nghĩ một sự kiện, luôn có người nói chuyện giang hồ, giang hồ, triều đình luật pháp quản không được chuyện giang hồ. Như vậy vấn đề đến, giang hồ đối với một quốc gia mà nói, đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Bọn hắn quyết đấu sinh tử, đợi một chút lại giết người toàn tộc, giết người cả nhà, liền mấy tháng lớn hải nhi đều không bỏ qua, triều đình còn không thể hỏi đến, hỏi chính là chuyện giang hồ. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều bất tính, tại những này cái gọi là giang hồ môn phái trong tranh đấu vô tội thủ hại. Cái này khiến ta rất khó chịu, bọn hắn một câu chuyện giang hồ, liền có thể xem mạng người như cỏ rác." Nghe tới Đường Giật lời nói, Tố Thanh Nhi khẽ nhíu mày, Diệp Chân Chân đôi mắt đẹp chớp chớp, đột nhiên cảm giác được thiếu niên trước mắt này giống như nói đến có chút đạo lý, nàng đã từng thấy qua hai môn phái quyết chiến, tính cả chung quanh thôn trang đều bị tàn sát, nhưng triều đình quan viên lại cầm những cái kia giang hồ môn phái không có nửa điểm biện pháp. Lúc ấy nàng liền rất phẫn nộ, nhưng mang nàng lịch luyện sư thúc lại không cho phép nàng xen vào việc của người khác, việc này đi qua 3 năm vẫn như cũng là trong lòng nàng một cây gai. Giang hồ báo thủ kia liền hẹn đánh nhau, không muốn liên lụy dân chúng vô tội. "Phu quân, ý của ngươi là?" Thu Cúc nheo lại đôi mắt đẹp, nàng đã đoán được thiếu niên ở trước mắt muốn làm gì, hô hấp đều dồn dập lên. "Bọn hắn nghĩ chuyện giang hồ, giang hồ, vậy lao tử liền nói cho bọn hắn, cái gì gọi là sách đồng văn, xe cùng quỹ." Đường Giật duỗi lưng một cái cằm hướng về phía Thu Cúc dương lên, nói, "Đưa ngươi leo lên Nam Tĩnh nữ đế vị, đại quân khải hoàn bắc về thời điểm, vừa vặn quét qua cái giang hồ này. Bọn hắn không náo, ta còn không có lấy cớ đâu." Đối với quản lý Đại Viêm giang hồ vấn đề, Đường Giật đã từng tưởng tượng là hai bộ pháp luật, một bộ quản giang hồ, thiết lập chuyên nghiệp bộ môn đến quản chuyện giang hồ, đem giang hồ cùng bách tính triệt để tách ra. Nhưng kinh lịch cái này hai trận đại chiến về sau, Đường Giật mới phát hiện trước kia chính mình tưởng tượng là bao nhiêu buồn cười, hai bộ luật pháp chính là đối với giang hồ dung túng, đối với giang hồ dung túng chính là mầm thai vạ bắt đầu. Đã như thế, kia liền sách đồng văn, xe cùng quỹ, quản ngươi võ đạo cao thủ còn là bất tính, chỉ cần tại Đại Viêm trên thổ địa chính là Đại Viêm con dân, là Đại Viêm con dân liền phải tuân thủ Đại Viêm luật pháp. Phạm pháp, kia liền theo luật định tội, không phục. phản kháng. Cái kia đơn giản, an cụ lạc chứ sao? Muốn giết người? Có thể, kia liền tham quân, đi theo đại quân Nam Chinh bắt chiến, khai cương thác thổ đi, ỷ vào biết chút võ công trong nhà hoành tinh cái lông gà bản sự. Cho nên, hiện tại Đường Giật ý nghĩ chính là, giang hồ đã các đại môn phái đã không nghe lời, muốn kiếm chuyện, cái kia đơn giản cực kỳ, sự tình bọn hắn trước làm, đem sự tình làm lớn, hắn dẫn binh cày một lần chính là nha, bao lớn chút chuyện. Tố Thanh Nhi giật mình ngay tại chỗ, Diệp Chân Chân trừng lớn đôi mắt đẹp, gia hỏa này là điên rồi sao? Giang hồ các đại môn phái tụ tập nhân mã muốn giết hắn, hiện tại hắn lại còn ghét bỏ người ta huyên náo quá nhỏ, lại náo lớn một chút sau đó xuất quân giải điên. Tuổi không lớn lắm, ý nghĩ vậy mà như thế bị điên sao? Phu quân uy vũ, phu quân bá khí. Lục Liễu đầu túi tại Đường Giật trong ngực, mặt mũi tràn đầy khâm phục, thấy nơi xa Tố Thanh Nhi cùng Diệp Chân Chân gương mặt xinh đẹp đều cứng đờ. Thu Cúc khỏe miệng cũng nổi lên nụ cười, đối với Đường Giật có ý tưởng này, nàng là nửa điểm không kỳ quái, thiếu niên này tại trong rất nhiều chuyện đều rất nhân từ, duy chỉ có đối với họa loạn quốc gia cùng thông đồng với địch người phản quốc không lưu nửa điểm thể diện. Thái tử chính là ví dụ. Đường Giật nhìn về phía nơi xa Tố Thanh Nhi cùng Diệp Chân Chân, nói: "Hai vị, đa tạ cho tại hạ biết những chuyện này, tại hạ vô cùng cảm kích, làm cảm tạ, tại hạ mời hai vị nể mặt ăn một bữa cơm như thế nào?" Tố Thanh Nhi cùng Diệp Chân Chân nghe tới Đường Giật lời nói đều kinh, chúng ta rõ ràng là đến giết gia hỏa này, nói thế nào nói, cảm giác không phải đến giết người, là tới làm khách đúng không? Lục Liêu đôi mắt đẹp chớp chớp, Thư Tử tỷ tỷ cùng Mai Hương tỷ tỷ về Đông Ngu tranh hoàng bị, Lang Phỉ tỷ tỷ các nàng lại không tới, phu quân bên người liền chỉ còn lại nàng cùng Thu Cúc. Thu Cúc là cái một tao, trên giường dưới giường chính là hai người, không hiểu được đùa phu quân niềm vui, nàng một người lại bận không qua nổi, cho nên phu quân bên người nên tiến vào người mới. Một cái lạnh lùng như băng giang hồ đại mỹ nữ, một cái phái toàn chân nóng nảy quả ớt nhỏ, phu quân khẳng định thích. Lục Liễu lập tức nhìn về phía Tố Thanh Nhi cùng Diệp Chân Chân, nói: "Hai vị nữ hiệp, chúng ta một mực tại kinh đô đối với chuyện giang hồ hiểu quá ít, các ngươi liền cho chúng ta bồi bổ khóa thôi. Mà lại các ngươi muốn giết ta phu quân, vậy cũng phải trước tìm hiểu một chút phu quân ta là người a. Tin tưởng ta, hiểu rõ hắn về sau các ngươi nhất định sẽ không lại giết hắn, sẽ yêu hắn." Lục Liễu ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu. Thu Cúc run lên, lúc này rõ ràng Lục Liễu tiểu tâm tư, lập tức trừng nàng liếc mắt: "Ngươi phu quân nữ nhân bên cạnh còn thiếu. Vũ Mạc cùng Nam Cương thánh nữ không phải nữ nhân a? Ngươi còn hướng bên cạnh hắn lũng nữ nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?" Lục Liễu le lưới một cái, phu quân mục tiêu là hậu cung giai lệ 3000 người, không, giống như công trạng đến gấp bội, 6000 người, hiện tại mới bao nhiêu? Hiện tại mới 5 6 cái, phu quân thật đáng thương. Tố Thanh Nhi cùng Diệp Chân Chân nhìn nhau, các nàng đích xác đối trước mắt thiếu niên lên rất lớn lòng hiếu kỳ, trầm ngâm một chút liền gật đầu đáp ứng, như thế, kia liền quay dậy. Thật tình không biết, tiến đường môn sâu như biển. Nam Tĩnh, hoàng cung. Trẻ tuổi Nam Tĩnh hoàng đế hoàng vừa hồng còn không có thu được hoàng phủ tông đại bại tin tức, ngay tại ngự thư phòng cùng trong triều lục bộ trọng thần nói chuyện. Hoàng thúc mấy ngày trước đây đến tin chiến thắng, đã đánh hạ đại viêm nam cảnh ba thành 18 quận, hộ bộ chuẩn bị đến thế nào rồi? Mau chóng an bài quan viên tiến đến tiếp thu. Tiểu hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, phóng khoáng tự do, hoàng thúc đã chuẩn bị xuống tay với trấn Nam Vương, chỉ cần liên thủ với trấn Nam Vương đem đại viêm binh mã đuổi ra Thiên Dung quan, cái kia toàn bộ đại viêm nam cảnh chính là ta Nam Tĩnh lãnh thổ. Cho nên, hộ bộ muốn theo trong triều các lớn nha môn, điều động 1000 tên trở lên quan viên trở lệnh. Chờ hoàng thúc tin chiến thắng truyền đến, lập tức xuất phát tiến đến tiếp thu Nam Tĩnh. Ta Nam Tĩnh có tông sư, đương nhiên phải hướng đại viêm lấy cái tặng thưởng. Chương 684, đáng tiếc, công cao trấn chủ. Chương 684, đáng tiếc, công cao trấn chủ. Nam Tĩnh tiểu hoàng đế vừa kế vị không có mấy ngày, trước thái tử tại đại viêm biên cảnh bị hắn cùng hoàng phủ tông thiết kế chơi chết về sau, Nam Tĩnh tiên hoàng đế liền bị bệnh, không bao lâu liền buông tay nhân gian. Tại hoàng phủ tông một đảng cường thế dưới sự phụ trợ, hắn cái này không được sủng ái nhất Nam Tĩnh tứ hoàng tử hoàng phủ Hồng, thành công ngồi lên Nam Tĩnh hoàng vị. Vừa kế vị tiểu hoàng đế chính ra tâm mừng mừng, đang nghĩ cầm một cái đại thắng lợi lai hiển lộ rõ ràng chiến công của mình, mà cái này công tích chính là cướp đoạt đại viêm nam cảnh, đồng thời đánh lấy vi minh báo thù cờ hiệu, hiển lộ rõ ràng hắn vị hoàng đế này tình thâm nghĩa trọng cùng bao la lòng dạ. Mà cướp đoạt đại viêm toàn bộ nam cảnh bước đầu tiên, chính là mượn nhờ đại viêm máu của dân chúng, đổ vào ra hoàng phủ tông tông sư đường. Nam Tĩnh triều đình có tông sư, lại có ám kinh lâu âm thầm tương trợ, quang ám kết hợp, đánh đâu thằng đó, ai có thể ngăn cản. Nhìn xem chí khí ngút trời tiểu hoàng đế, Nam Tĩnh ba tỉnh lục bộ quan viên cũng đều vẻ mặt tươi cười, bây giờ đại viêm đã không tông sư, cảnh giới tông sư hoàng phủ tông tự mình dẫn 200,000 tinh nhuệ tiến đánh đại viêm, đánh xuống đại viêm nam cảnh đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Vậy hạ thánh minh, lão thần đã từ thiên hạ các nơi triệu tập năng thần cán lại, chỉ cần nhiếp chính vương tin chiến thắng vào kinh đô, lão thần nguyện ý tự mình dẫn cái này 1000 quan viên vào đại viêm nam cảnh, tiếp thu cùng quản lý đại viêm nam cảnh hết thảy sự vụ. Đại viêm đã không tông sư, trận chiến này tất thắng, đây đều là bệ hạ văn trị võ công. Thân vị bệ hạ chúc, đại viêm chắc chắn bị bệ hạ bỏ vào trong túi, trở thành ta Nam Tĩnh lãnh thổ. Trên đại điện, ba tỉnh lục bộ quan viên cũng đều cười phụ họa. Tiểu hoàng đế nghe những này, lấy lòng âm thanh cũng đều vẻ mặt tươi cười, trong lòng được đến thỏa mãn cực lớn. Ngay tại trước đây không lâu, bọn này lao ra hỏa đối với hắn hoàn dương phụng âm làm trái, hoàng phủ tông đánh xuống đại viêm ba thành tấn thăng tông sư cảnh về sau, bọn gia hỏa này nháy mắt liền trung thực. Đây chính là tông sư lực uy hiếp. Trước thực lực tuyệt đối, chỉ có sống hoặc chết, những người này đều hưởng thụ nửa đời người vinh hoa phú quý, làm sao lại bỏ được chết? Theo ta được biết, đại viêm đã phái binh tới nam cảnh, chủ soái là Đường Giật. Lúc này, trong nơi hẻo lánh truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, đánh vỡ ngự thư phòng vui mừng bầu không khí. Nghe vậy, tất cả mặt người sắc đột nhiên cứng đờ, cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa góc hẻo lánh đang ngồi một cái chừng 20 nữ hải. Nàng dung nhan khuynh thành, khí chất thanh lãnh, tóc dài bị dây cột tóc tùy ý trói buộc trên đầu, nhìn qua cực kỳ lười biếng, lại cho người ta một loại người sống chớ gần, cứ người ở ngoài ngàn dặm cô lạnh. Nàng là Nam Tĩnh Nguyên Bắc Quân đại nguyên soái Gia Cát Văn Vãn. Tiểu hoàng đế đôi mắt híp lại, Đại Viêm phái binh chi viện Nam Cảnh tin tức hắn tự nhiên là biết, nhưng vậy thì thế nào đâu? Một cái 18 tuổi thiếu niên mang 5,000 binh mã, có thể lật lên bao nhiêu bằng nước? Gia Cát Văn Vãn cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế cùng một đám đại thần, nói: "Không nên xem thường Đường Giật, Bắc địch kỵ binh chiến lực vang danh thiên hạ, nhưng Đường Giật 5,000 lính mới liền đánh bại 5,000 Bắc địch kỵ binh, mà lại cơ hồ không có quá lớn chiến tổn. Bây giờ có quan hệ hắn tin tức mới nhất, là hắn vào Nam Cảnh về sau mang 1000 người lại độc thân sông Thương Thành, giết trấn Nam Vương, thu phục 100,000 trấn Nam Quân." Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, "Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể?" Tin tức này bọn hắn còn không biết, Gia Cát Vãn Vãn vậy mà đã biết rồi. Tiểu hoàng đế nheo lại trong đôi mắt đã hiện ra hàn quang, "Ồ, chấp cũng còn chưa lấy được tin tức, thượng tướng quân là làm sao biết tin tức?" Gia Cát Vãn Vãn sắc mặt bình tĩnh, nói, "Thần là Nguyên Bắc Quân nguyên soái, dưới tay tự nhiên có chính mình lực lượng, không phải đánh trận tới, các ngươi cho ta cung cấp tình báo sao? Các ngươi phạm sai lầm lớn nhất, chính là quá mức tín nhiệm Hoàng Phụ Tông, đem tất cả tài nguyên nện ở trên người hắn, đem tất cả con đường toàn lực chi viện Hoàng Phụ Tông, nói cách khác vô luận là Đại Viêm kinh đô còn là Đại Viêm Nam Cảnh tin tức, đều sẽ ưu tiên tập trung đến Hoàng Phụ Tông chỗ, lại từ Hoàng Phụ Tông chuyển về kinh đô. Làm như vậy hậu quả chính là, các ngươi muốn biết tin tức, đều là Hoàng Phụ Tông muốn để các ngươi biết tin tức, hơn nữa còn là tin tức đã cũ." Gia Cát Vãn Vãn nuốt nuốt chén trà, nhìn về phía tiểu hoàng đế, kinh khủng nhất chính là, một khi Hoàng Phụ Tông nơi đó xuất hiện ngoài ý muốn, bệ hạ liền không có cách nào ngay lập tức nhận được tin tức, chỉ có tương ứng tin tức chuyển về biên thành, lại từ biên thành thái thú xác minh về sau, lại đến báo triều đình. Như thế nhiều lần dạy vò xuống tới lời nói, Hoàng Phụ Tông nếu là thật xảy ra chuyện, tin tức chuyển về kinh đô sẽ so với ban đầu thời gian ban đêm 2 đến 3 ngày. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nửa khắc đồng hồ nửa nén hương thời gian đều có thể quyết định một trận chiến tranh thắng bại, chớ nói chi là 2-3 ngày thời gian. Gia Cát Vãn Vãn ánh mắt mang theo nồng đậm trào phúng, một đám hưởng thụ quen quan láo ra, nơi nào hiểu được chiến trường tăng gốc. Hoàng Phủ Tông giết 100,000 đại viêm bách tính tấn tông sự cảnh, đây là đáng giá chúc mừng sự tình. Lạm sát kẻ vô tội, ác gặp phản vệ. Một đám đại thần nghe xong Gia Cát Vãn Vãn lời nói, sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới cái vấn đề này. Tiểu hoàng đế lại nửa điểm không thèm để ý, khẽ cười nói, "Ồ, thượng tướng quân là cảm thấy hoàng thúc sẽ bại. Hoàng thúc đã là tông sư cảnh, còn có Bắc quân 200,000 tinh nhuệ, sẽ bại bởi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Thượng tướng quân cũng là thống soái mấy chục vạn binh mã đại tướng quân, tổng sẽ không liền tông sư thực lực cũng không biết ta. Tông sư là quốc gia chiến lược mạnh nhất, người Bắc quân là Nam Tĩnh chiến lược mạnh nhất quân đội, cường cường liên hợp, thiên hạ người nào có thể địch? Thiên hạ người nào có thể cản?" Gia Cát Vãn Vãn trầm mặc. Nhìn thấy nàng trầm mặc, tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy nàng lời vừa rồi là bởi vì binh quyền bị đoạt, cố ý chửi bới Hoàng Phụ Tông, sắc mặt lập tức có chút lạnh, "Làm sao? Hiện tại thượng tướng quân không lời nào để nói rồi." Gia Cát Vãn Vãn thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế, "Bệ hạ đối với Đường Giật hiểu rõ không? Bệ hạ đối với Đại Viêm lính mới hiểu rõ không? Bệ hạ đối với lính mới chiến pháp chiến lược có giải sao? Bệ hạ đối với lính mới vũ khí trang bị có giải sao?" Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm Gia Cát Vãn Vãn nhìn nửa ngày, có chút nhíu mày, "Cái này có trọng yếu không? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy phản kháng đều là phi công, tông sư chính là chấp lực lượng." Hoàng đế đều nói như vậy, lục bộ quan viên cũng đều nở nụ cười. "Thượng tướng quân, ngươi nghĩ nhiều, bệ hạ nói đúng, tông sư cảnh mang 200,000 tinh nhuệ đừng nói cầm xuống Đại Viêm Nam Cảnh, chính là diệt Đại Viêm cũng chưa hẳn không thể." Tể tướng Sáo Khanh lắc lắc ống tay áo, thanh âm mang lên ý, "Lão phu biết thượng tướng quân đối với Nhiếp Chính Vương đảm nhiệm Bắc quân nguyên soái có ý kiến, dù sao Bắc quân tinh nhuệ là thượng tướng quân một tay vấn đi ra, chỉ là thượng tướng quân đừng quên, Bắc quân là quân đội của triều đình, là bệ hạ quân đội, không phải thượng tướng quân tư quân. Còn có, thượng tướng quân là Nam Tĩnh thượng tướng quân, không phải Đại Viêm thượng tướng quân, ngươi cái này đi lên một mực dế Nhiếp Chính Vương, có ý tứ gì? Ngươi là nguyền rủa ta Nhiếp Chính Vương bại sao? Ngươi cái này an cái gì tâm?" Lục bộ thượng thư ngơ ngác một chút, lập tức rõ ràng Sáo Khanh ý tứ, đây là muốn thừa cơ thu thập Gia Cát Vãn Vãn à. Nữ nhân này mặc dù là một giới nữ lưu, lại võ công cái thế, tuổi còn trẻ liền mang theo quân đội Nam Chinh bắt chiến, vì Nam Tĩnh cùng bình thản ổn định lập xuống bất thế chi công, ở trong quân có địa vị cực cao. Đáng tiếc, công cao chấn chủ. Chương 685, thiếu niên này thật có như vậy ta. Chương 685, thiếu niên này thật có như vậy ta. Gia Cát Vãn Vãn xuất thân đem cửa, thở nhỏ ở trong quân lớn lên, quen thuộc quân trận, thiện binh pháp, hiểu nhu lược, chính là người có chút cậy tài khinh người, coi trời bằng vùng. Ở trên chiến trường, hoàng đế ý chỉ, nàng đều làm đánh giám. Một năm trước, nàng phụ mệnh trọng chỉnh Bắc quân, nguyên bản Bắc quân quân kỷ lười nhác không có sức chiến đấu gì, kết quả sửng sốt bị nàng dùng một năm không đến thời gian, chế tạo thành Nam Tĩnh chiến lược mạnh nhất một trong quân đội. Chỉ là tại 3 tháng trước, tiên hoàng đế mệnh nàng tiến công Đại Viêm, lại bị nàng cự tuyệt, lý do là hiện tại còn không phải thời điểm, muốn trước chờ Đại Viêm cùng Đông U, Bắc địch đánh cho lưỡng bại câu thương, hoặc là phải chờ tới trấn Nam Vương khởi binh ngự phản, mới là cướp đoạt Đại Viêm Nam Cảnh thời cơ tốt nhất. Hoàng đế giận dữ, liên hạ 12 đạo kim bài mệnh nàng về kinh đô, nàng đều không để ý đến, cuối cùng hoàng đế chỉ có thể phái thái tử tiến về biên cảnh khuyên nàng về kinh. Nàng trở về, nhưng tiến đến khuyên nàng thái tử, chết tại biên cảnh. Trở lại kinh đô về sau, tiên hoàng đế cảm kích nàng vì Nam Tĩnh làm ra công hiến, phong nàng là thượng tướng quân, vì võ tướng đứng đầu, nhưng tước đoạt trong tay nàng tất cả binh quyền. Bệ hạ, thần tán thành, thượng tướng quân đây là nguyền rủa ta Nam Tĩnh binh bại, yêu ngôn hoặc chúng, thần mời bệ hạ bắt hắn trị tội.
Thần cũng tán thành, thượng tướng quân nói năng lô mãng, nhất định phải nghiêm trị.
Thần tán thành. Lục bộ thượng thư cùng nhiều vị đại thần cùng nhau đi ra, liên danh bạch tội ra cắt văn vãn. Tiểu hoàng đế mắt nhỏ lại lần nữa híp lại, đáy mắt tràn đầy tính toán cùng do dự, mặc dù tiên đế đem ra cắt văn vãn binh quyền tước đoạt, nhưng hắn vẫn như cũ đối với ra cắt văn vãn cực kỳ kiên kỵ, nếu như hoàng phủ tông không phải tấn tông sứ cảnh, thành Nam Tĩnh chiến lược mạnh nhất, chỉ sợ liền hắn ở trong quân uy tín, cũng không sánh nổi ra cắt văn vãn. Nếu có thể thừa cơ diệt trừ ra cắt văn vãn cái tai họa ngầm này, với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng chính là sợ nàng ở trong quân uy vọng quá cao, giết nàng sẽ khiến quân đội bất ngờ làm phản. Tiểu hoàng đế đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn chậm chạp không có hạ quyết tâm, ra cắt văn vãn nhìn xem một màn này, lửa giận trong lòng cũng rốt cuộc ức chế không nổi. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Một tiếng quát khẽ, toàn bộ ngự thư phòng lập tức lâm vào tĩnh mịch. Tiểu hoàng đế đang lúc suy nghĩ, cũng đều bị ra cắt văn vãn một tiếng gầm này dọa cho nhảy một cái, ngượng ngùng đem chụp lấy mặt bàn tay thu hồi, sắc mặt có chút băng lãnh xuống tới. Ra cắt văn vãn nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế, sắc mặt lạnh hơn. Cuối cùng, nàng không có đối với tiểu hoàng đế nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua vừa mới phách lối một đám đại thần, nói: "Các ngươi cho là ta là tại nói chuyện giật gân, phải không? A, các ngươi nghiên cứu qua đường giật sao? Các ngươi nghiên cứu qua đường giật lính mới sao? Các ngươi nghiên cứu qua đường giật phương thức tác chiến sao? Các ngươi không có, nhưng ta nghiên cứu qua, đồng thời nhiều lần mô phỏng đại viêm kinh đô 10 dặm sườn núi chiến trường trận đại chiến kia, cho ra kết luận chỉ có một cái, đường giật đem cải biến tương lai chiến tranh hình thức. Hắn oanh tiên lôi nổ tung uy lực sát thương phạm vi đạt tới phương viên 20 bước tả hữu, bằng vào ta quân tiến công lúc quân trận đội ngũ, phương viên 20 bước binh sĩ là 12 đến 20 người, nói cách khác một viên oanh tiên lôi có thể nổ chết nổ tổn thương quân ta mười mấy người, những người còn lại không chết cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà dạng này vũ khí, lính mới tiêu chuẩn phân phối là mỗi cái binh sĩ 6 khỏa, lính mới tổng binh lực 5.000 người, cũng chính là một khi khai chiến, liền sẽ có hơn 3 vạn mai oanh thiên lôi ở trên đầu chúng ta nổ vang. Ngoài ra, lính mới còn phân phối có súng kiếp, có thể tại trăm bước có hơn giết người vô hình. Gia Cát Vãn Vãn đứng lên, đưa tay đảo qua một đám đại thần, nói: "Chớ nói chi là, hiện tại Đường Giật đã khống chế trấn Nam quân, nếu như Thiên Dung quan biên quân cũng bị hắn trưởng khống, vậy hắn trong tay binh lực cũng có mười mấy vạn người. Mười mấy vạn đối với 200,000, Hoàng Phủ Tông cũng không có quá lớn ưu thế, ta thật không biết các ngươi nơi nào đến lòng tin tuyệt đối. Đại Viêm là không có tông sư, nhưng các ngươi quên đi một điểm, Cửu Châu đại lục một cái duy nhất công nhận thiên hạ đệ nhất, chính là Ngụy Uyên, năm đó vì giết hắn, Bắc Mãng trong bóng tối làm bao nhiêu thủ đoạn, các ngươi coi như lại xuẩn cũng hẳn là nghe nói qua. Mà căn cứ tin tức của ta, Ngụy Uyên nếu như lấy cái chết làm đại giá, cưỡng ép phá vỡ Phong Thần Châm, hắn có nửa nén hương thời gian trở lại đỉnh phong, nếu như ta là Đường Giật, ta liền dùng Ngụy Uyên ngăn chặn Hoàng Phủ Tông nửa nén hương. Chỉ cần ngăn chặn Hoàng Phủ Tông, nửa nén hương thời gian mặc dù không dài, nhưng đối với một cái chân chính thống soái đến nói, đầy đủ quyết định một trận chiến tranh thắng lợi. Sáo Khanh chờ một đám đại thần nguyên bản cảm thấy ra cắt vãn vãn là tại nói hiệu nói vượng, loại người, mà bây giờ nghe xong phân tích của nàng, tất cả mọi người sắc mặt cứng nhắc, trong lòng đều có chút kinh. Tựa hồ, giống như nàng nói đến có chút đạo lý a. Tiểu hoàng đế sắc mặt cũng khó coi xuống tới, ra cắt vãn vãn nói rất có lý có theo, hiển nhiên là chân chính nghiên cứu qua đường giật cùng đường giật lý mới, làm sao hắn đối với đường giật hiểu rõ, vẻn vẹn chỉ có một cái tên mà thôi. Thiếu niên này thật chẳng lẽ có như vậy tà hay sao? Báo. Lúc này, cổng có thanh âm truyền đến, "Bệ hạ, mặt phía bắc 800 dặm khẩn cấp đã vào hoàn thành, chính hướng ngự thư phòng cấp tốc chạy đến." Tiểu hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, "Chuyển." Ba tỉnh lục bộ quan viên lập tức nghị luận ầm ĩ, Gia Cát Vãn Vãn quay đầu liếc mắt nhìn ngự thư phòng bên ngoài, khẽ cho mày, trong lòng đống nhiên sinh ra nồng đậm bất an. Mà lúc này, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh cũng xuất hiện tại trước đại điện, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, hắn lung la lung lay lộn nhào xông vào đại điện, vì ở đại sảnh bên trên thê lương thanh âm liền tại ngự thư phòng truyền ra. "Bệ hạ, ta Bắc quân tướng sĩ lọt vào đại viêm đánh lén, nhiếp chính vương chết trận, Nam Tĩnh 200,000 Bắc quân tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn." Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, một đám đại thần như gặp phải sét đánh, tiểu hoàng đế đầu cũng giống là bị người hung hăng vung một đám côn, nháy mắt trời đất quay cuồng. "Bại rồi, bại." Hoàng phủ tông đường đường tông sư cảnh, xuất lĩnh lấy 200,000 Nam Tĩnh Bắc quân tinh nhuệ, chẳng lẽ không nên là chỗ đến không có một mặt cỏ, đánh đâu thắng đó sao? Vì sao lại bại? Làm sao lại bại? Gia Cát Vãn Vãn cũng lảo đảo lui hai bước, sắc mặt băng lãnh đến cực hạn. Nàng trước đó chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới suy đoán vậy mà thành sự thực. Hoàng phủ tông thực sự bại, 200,000 Bắc quân tinh nhuệ, cơ hồ toàn bộ chôn vùi ở trong tay hắn. Nói bậy, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu hoàng đế trước hồi quá thần, nhìn chằm chằm truyền tin binh nháy mắt nổi trận lôi đình, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Hoàng thúc đã là tông sư cảnh tự mình dẫn 200,000 Bắc quân tinh nhuệ, làm sao lại bại? Người tới, cho chấm đem cái này yêu nôn hoặc chúng chi đồ đẩy đi ra chặn. Cấm quân lập tức tiến vào đại điện, lại bị Gia Cát Vãn Vãn ngăn lại. Nàng đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế, thanh âm lạnh như băng nói: "Hoàng phủ tông bại, 200,000 Bắc quân tinh nhuệ cơ hồ toàn quân bị diệt, hiện tại toàn bộ mặt phía bắc phòng tuyến thùng rỗng kêu to. Bệ hạ sẽ không phải cho rằng Đại Viêm còn có thể cùng trước kia ma sát một chút, liền cùng ngươi và nói đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 7 ngày Đại Viêm kỵ binh liền sẽ hãm thành, bệ hạ là chuẩn bị rời đô đâu, hay là chuẩn bị vì nước tử chiến?" Chương 686, dùng thừa tướng đầu, vì đại quân tế cờ. Chương 686, dùng thừa tướng đầu, vì đại quân tế cờ. Gia Cát Vãn Vãn làm tam quân chủ soái đã rất nhiều năm, đánh dạng này thắng trận lớn, có thể bỏ qua loại này thừa thắng xông lên cơ hội. Chớ nói chi là Đại Viêm chủ soái là Đường Giật, một cái dã tâm bừng bừng lại lòng mang thiên hạ nhiệt huyết thiếu niên, hắn sẽ để cho Đại Viêm Nam cảnh 100,000 máu của dân chúng chảy vô ích. Nghĩ tới đây Gia Cát Vãn Vãn mi tâm hơi vặn, tình huống không đúng lắm, Đường Giật có năng lực giết Hoàng Phụ Tông, vậy thì có năng lực diệt đi Bắc quân 300,000 người, làm sao lại để bộ phận Bắc quân lui về Nam Tĩnh? Ngươi nói rõ ràng, có phải là nửa đường xảy ra chuyện gì? Không phải, Bắc quân là không thể nào có cơ hội trốn về biên thành. Gia Cát Vãn Vãn lãnh mâu nhìn chằm chằm truyền tin binh, sắc mặt lạnh như băng nói. Truyền tin binh lập tức nói, là xảy ra ngoài ý muốn, đại soái chết trận về sau, thương thành lọt vào một cỗ thế lực thần bí tập kích, làm cho Đường Giật không thể không xuất quân về cứu viện. Nguyên bản mai phục tại lệ ngoài thành lính mới toàn quân rút đi, Bắc quân mới tìm được cơ hội trốn về biên thành. Gia Cát Vãn Vãn trong lòng tự nhủ quả nhiên, hắn nhìn về phía ngốc trệ tiểu hoàng đế cùng một đám đại thần, thanh âm lạnh như băng nói, nghe tới rồi. Đây chính là các ngươi coi thường nhất Đường Giật, hiện tại nói thế nào? Còn cười sao? Đến, lại cười một cái, diệt quốc loại kia. Gia Cát Vãn Vãn thanh âm cũng không cao, tại yên tĩnh ngự thư phòng lại giống như kinh lôi, để nguyên bản còn ở trong ngốc trệ tiểu hoàng đế cùng một đám đại thần đột nhiên bừng tỉnh. Vừa mới, bọn hắn còn đang vì tiếp thu Đại Viêm Nam cảnh triệu tập nhân mã, nhưng bây giờ lại gặp phải diệt quốc chi họa, lúc này xoáy tiêu thật đúng là nhanh chuẩn hung ác a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu hoàng đế hiện tại nơi nào còn có vừa rồi tự tin cùng dạ tâm, hắn lúc này chỉ cảm thấy hồn phách đã bay ra thể nội, hai chân bất lực, lảo đảo hướng lui về phía sau 4-5 bước đặt mông ngồi trên mặt đất. Bại rồi. Hoàng thúc làm sao lại bại? Hoàng thúc là tông sư cảnh làm sao lại bại? Xong, hiện tại toàn xong, làm sao bây giờ? Các ngươi đều cho chấm nói chuyện, làm sao bây giờ? Sáu khanh cùng ba tỉnh lục bộ một đám quan viên hiện tại đầu còn một đoàn gây rối, làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại cũng muốn biết chính mình nên làm cái gì a? Đúng a, này làm sao xử lý? Nhất chính vương vậy mà bại rồi. Vậy mà đều bị Gia Cát Vãn Vãn nói đúng, nàng vậy mà toàn nói đúng, lúc trước liền nên nghe nàng, nên nghe nàng a. Đúng vậy a, nếu là nghe Gia Cát Vãn Vãn, nơi nào còn có cái này họa lớn ngập trời a. Vừa mới rất phách lối một đám đại thần, hiện tại cũng tất cả đều mắt trợn tròn, muốn để bọn hắn cãi nhau oan uổng người vậy bọn hắn châu cực kỳ, nhưng luận mang binh đánh giặc, bọn hắn chính là một đám nướng ngẩn. Gia Cát Vãn Vãn, đúng, còn có Gia Cát Vãn Vãn. Thừa tướng Sáo Khanh coi như thanh tỉnh, lập tức chỉ vào Sáo Khanh hướng về phía tiểu hoàng đế nói, bệ hạ, lập tức để Gia Cát tướng quân bắt thượng chỉnh quân trông cự Đại Viêm quân đội, đây là trước mắt giải quyết khốn cục biện pháp duy nhất. Tiểu hoàng đế nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng, còn có Gia Cát Vãn Vãn, nàng là thượng tướng quân, là quan võ đứng đầu, ở trong quân có địa vị cao, từ nàng xuất thủ nhất định có thể ngăn lại Đường Giật. Nhưng mà tiểu hoàng đế còn chưa mở miệng, Gia Cát Vãn Vãn niết miệng một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, liền Hoàng phủ tông người tông sư này cảnh mang 200,000 tinh nhuệ đều bị Đường Giật đánh gục, ta đi làm gì? Đi chịu chết. Chớ nói chi là ta hiện tại muốn binh không có binh, muốn quyền không có quyền, đi đánh thắng trở về tiếp tục bị các ngươi phun, nhìn xem các ngươi ăn ngon uống sướng, đánh thua liền phải gánh chịu tất cả đều danh. Bằng cái gì? Bản tướng quân không phải là các ngươi cha, không cần thiết buông chiều các ngươi. Gia Cát Vãn Vãn thanh âm tràn ngập lệnh ý, lúc trước hoàng đế cùng hoàng phụ tông mưu đồ bí mật tạo phản, nàng là liều mạng phản đối, đáng tiếc hoàng phụ tông quyệt tiên đế đều không có nghe ý kiến của nàng. Ngược lại vì chấp hành kế hoạch của bọn hắn, liền thái tử mệnh đều bị bọn hắn cho tính toán, hiện tại hoàng phụ tông bị Đường Giật giết, Bắc quân lại bị giết đến đánh tới bời, bọn hắn lại nghĩ tới nàng, muốn đem hắn đẩy đến phía trước nhất đi cả tại. Dựa vào cái gì? Nàng lại không phải cha mẹ của bọn họ, phải vì bọn hắn cân nhắc đường lui. Làm càn, Gia Cát Vãn Vãn, ngươi dám cự tuyệt? Sáo Khanh vừa kinh vừa sợ, quắc, ngươi là ta Nam Tịnh thượng tướng quân, bảo cảnh an dân là trách nhiệm của ngươi, ngươi còn dám cùng bệ hạ bàn điều kiện? Gia Cát Vãn Vãn nhàn nhạt liếc mắt Sáo Khanh, nói, cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi lựa chọn sao? Ta chỉ là tôn trọng lựa chọn của các ngươi mà thôi, cái này cũng sai rồi. Bản soái vội vàng tại biên cảnh luyện binh thời điểm, các ngươi nói bản soái có mưu phản chi tâm, không thể không phòng, hơn 10 đạo kim bài bừa đòi mạng như thúc ta về kinh đô. Hiện tại lại quái bản soái mặc kệ Nam Tĩnh chết sống, các ngươi có phải hay không cảm thấy đứng tại đạo đức điểm cao nhất, liền sẽ không bị đạo đức trói buộc? Sáo Khanh cùng một đám đại thần lập tức bị nẹt lại. Lúc trước bọn hắn bởi vì kiên kỵ Gia Cát Vãn Vãn, biên chế vô số tội danh để hoàng đế đối với Gia Cát Vãn Vãn không yên lòng, đối với nàng sinh lòng hiềm khích, đưa nàng ra không cùng nhàn rỗi. Hiện tại đại chiến sắp đến, bọn hắn lại muốn đem nàng đẩy đến phía trước nhất đi càng hay, đích xác rất không đạo đức. Tốt, thu hồi các ngươi cái kia vô sỉ sắc mặt, đừng lấy cái gì vì thiên hạ thương sinh, vì Nam Tĩnh hòa bình nát lấy cớ để bắt cóc ta. Gia Cát Vãn Vãn ánh mắt rơi ở trên thân tiểu hoàng đế, trong đôi mắt đẹp nổi lên nồng đậm trào phúng. Bệ hạ, muốn ta bắt thượng ngăn địch cũng không phải không được, ta có hai điều kiện. Đệ nhất, thiên hạ binh mã về ta chỉ huy, liền hoàng phủ tông đều chết rồi, Bắc quân 200,000 tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, chỉ bằng vào còn lại cái kia mấy bạn tàn binh bại tướng, là không thể nào ngăn lại Đường Giật. Thứ hai, a. Gia Cát Vãn Vãn sắc mặt đột nhiên lạnh, nhìn chằm chằm thừa tướng Sáo Khanh nói, bản soái muốn thừa tướng Sáo Khanh, hộ bộ thượng thư Triệu Như Tuệ, ngự sử nói dự đến đầu, vì đại quân tế cờ. Bệ hạ như đáp ứng, bản soái lập tức chỉnh quân chuẩn bị bắt thượng, buổi chiều liền xuất phát. Bệ hạ nếu không đáp ứng, bản soái cũng không miễn cưỡng. Nghe tới Gia Cát Vãn Vãn lời nói, Sáo Khanh đám người nhất thời sắc mặt trắng bệnh, đáng chết, nữ nhân này đây là tại mang tư trả thù à? Bệ hạ, Gia Cát Vãn Vãn không có ý tốt, ngươi không thể mắc lừa a.
Bệ hạ, thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, bệ hạ đừng nghe Gia Cát Vãn Vãn chu tâm chi ngôn.
Sáo Khanh một đám đại thần lập tức liền gấp, nếu là ngày trước Sáo Khanh nói ra những lời này, bọn hắn chỉ cảm thấy buồn cười, một cái thô tục vũ phu cũng xứng cùng bọn hắn tranh phong. Nhưng bây giờ tình huống không giống, Nam Cảnh lâm vào diệt quốc nguy hiểm, lúc này đối với hoàng đế đến nói không có thứ gì có thể so sánh được Nam Tĩnh bất diệt. Mạng của bọn hắn còn so Nam Tĩnh trọng yếu. Quả nhiên, hoàng đế ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Vãn Vãn, thượng tướng quân mời hợp tình hợp lý, chấm đáp ứng. Nhưng chấm cũng có một điều kiện. Tướng quân bắt trinh quá mức nguy hiểm, tất cả gia quyến còn là lưu tại kinh đô đi. Chấm sẽ bảo vệ tốt bọn hắn, tướng quân nghĩ như thế nào? Sáo Khanh một đám người nháy mắt ngã nhào trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Gia Cát Vãn Vãn cười cười, chắp tay nói, thành giao, bản soái cái này liền đi trình quân, kinh đô 100,000 binh mã bản tướng quân muốn dẫn đi. Lúc nào nhìn thấy Sáo Khanh bọn người đầu cắm tại trên chiến kỳ, bản soái lúc nào xuất phát?
Ừ, cứ như vậy, thần cáo lui.
Chương 687, cho ta quỳ một cái, ta bảo đảm ngươi làm hoàng đế. Chương 687, cho ta quỳ một cái, ta bảo đảm ngươi làm hoàng đế.
Bệ hạ, không thể nghe Gia Cát Vãn Vãn ăn nói bừa bãi a.
Bệ hạ, nghĩ lại a, Gia Cát Vãn Vãn là tại hại nước hại dân.
Gia Cát Vãn Vãn quay người rời đi đại điện, cấm quân theo bên người của nàng nối đuôi nhau mà vào, phía sau là Sáo Khanh chờ một đám đại thần kêu rên cầu xin tha thứ. Nghe những này tiếng cầu xin tha thứ, Gia Cát Vãn Vãn khỏe miệng chậm rãi nổi lên nụ cười, không có nửa điểm để ý, nàng chắc chắn chờ nàng chỉnh quân hoàn thành, liền sẽ thu được thừa tướng Sáo Khanh cùng hộ bộ thượng thư chờ đại thần, biết được hoàng phủ tông đại bại về sau khí cấp công tâm mà chết tin tức. Đã là cuối thu, theo ngự thư phòng đi ra gió lạnh đánh vào người, một cô ý lạnh liền càn quét toàn thân, Gia Cát Vãn Vãn vô ý thức nắm chặt áo choàng. Đôi mắt đẹp tại thê lãnh nguy nga hoàng cung đảo qua, Gia Cát Vãn Vãn từ bên hông gỡ xuống bầu rượu, đưa tay đem trong bầu rượu rượu ngon vẩy vào trên mặt đất, đây là nàng người theo Đại Viêm kinh đô mua đưa về liệt hữu, tên là Trừng Cất rượu. Đã từng nàng đáp ứng qua một người, chờ hắn trở về sau, mời hắn uống rượu mạnh nhất, cưới mãnh liệt nhất chiến mã, đáng tiếc, hắn trở về sau, lại đến chết đều không gặp nàng một mặt. Cho dù là chết, đều không có để nàng phung biếng, cũng nghiêm cấm nàng phung biếng. Chờ xem, thái tử điện hạ, những cái kia người thương tổn ngươi, ta sẽ từng cái đưa bọn hắn xuống địa ngục đi cho ngươi bồi tội.
Hoàng đế đã xuống dưới, tiếp xuống chính là Sáo Khanh bọn hắn, sau đó là tiểu hoàng đế.
Đáng tiếc, hoàng phủ tông chết ở trong tay của Đường Dật, dẫn đến kế hoạch của ta, không thể không làm ra một chút cải biến.
Gia Cát Vãn Vãn cười lạnh một tiếng, tiện tay đem bầu rượu ném về phía đông cung phương hướng, nhanh chân rời đi. Sau nửa canh giờ, ngoài thành ngũ đại doanh kèn lệnh cùng chống trận vang lên, bảo vệ kinh đô ngũ đại doanh 100,000 binh mã cấp tốc tập kết, tướng lĩnh cũng đều hướng xoáy trướng tập kết. Lại sau nửa canh giờ, thừa tướng Sáo Khanh cùng hộ bộ thị lang chờ đại thần đều bởi vì tội khi quân bị xử tử, đầu người cắm tại theo gió tung bay đại kỳ bên trên. Gia Cát Vãn Vãn lúc này mới thỏa mãn khiêng đại kỳ, xuất quân bắc thượng. Trên tường thành, tiểu hoàng đế nhìn xem trùng trùng điệp điệp mở hướng mặt phía bắc ngũ đại doanh, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, truyền chấm mệnh lệnh hạ xuống, lập tức điều trấn tây quân, Huyền Vũ quân, Tả Hữu tiêu vệ vào kinh.
Chấm, không tin Gia Cát Vãn Vãn.
Khắc, sai người đem Gia Cát Vãn Vãn tất cả gia quyến cùng với thân bằng, toàn bộ mang vào hoàng cung chặt chẽ trông coi, một khi Gia Cát Vãn Vãn có bất kỳ không phù hợp quy tắc cử chỉ, giết nàng toàn tộc.
Sau lưng cấm quân thống lĩnh, lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Cùng lúc đó, ngoài thành vây xem đại quân bắc thượng trong đám người, mấy nam nhân chính tập hợp một chỗ.
Thao, đường xoáy chính là như bức, cảnh giới tông sư hoàng phủ tông cùng 200,000 tinh nhuệ, nói quỳ xuống liền quỳ xuống, quả thực như bức đến không phải người a.
Một cái chừng 20 thanh niên kích động đến nắm chặt nắm đấm, nói: "Hiện tại Nam Tĩnh cử đi tướng quân Gia Cát Vãn Vãn xuất quân gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, muốn chống lại đường xoáy đại quân, nữ nhân kia thật không đơn giản, danh xưng Nam Tĩnh ngàn năm khó gặp xoáy tài, không biết nàng đụng phải chúng ta đường xoáy sẽ như thế nào đâu."
Một cái chừng 40 mặt đầy gốc râu cầm nam nhân hai tay chống nạnh, nói: "Đó còn cần phải nói, ta đường xoáy liền thích nữ nhân xinh đẹp, giống Gia Cát Vãn Vãn loại này thế gian hiếm thấy bưu vật."
Chậc chậc, ta cảm thấy bọn hắn chiến trường sẽ chuyển sang nơi khác, thí dụ như trên giường.
Nghe nói như thế, chung quanh mấy nam nhân đều nở nụ cười.
Duy chỉ có một cái khiêng đòn gánh lao giả, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn xem trùng trùng điệp điệp ngũ đại doanh binh mã, có chút cảm thán nói, Nam Tĩnh tiểu hoàng đế là một cái vấn đề rất trọng yếu, tiên hoàng đế rời đi Gia Cát Vãn Vãn tất cả chức vị, không phải vì chèn ép nàng, mà là đưa nàng lưu cho tiểu hoàng đế sử dụng. Tiểu hoàng đế đăng cơ về sau, chỉ cần khôi phục Gia Cát Vãn Vãn tất cả thân phận cùng quyền lực, tự nhiên sẽ để cho Gia Cát Vãn Vãn đối với hắn cảm kích không thôi.
Đáng tiếc, bọn hắn đều chọn sai, Gia Cát Vãn Vãn ngay từ đầu, lựa chọn hiệu trung người cũng chỉ có trước thái tử, nàng cùng trước thái tử là bằng hữu tốt nhất. Tiểu hoàng đế cùng hoàng phụ tông thậm chí là tiên hoàng đế, vì chế tạo tông sư, hy sinh bằng hữu tốt nhất của hắn, lấy nữ nhân này tâm tính, tự nhiên vô luận là từ cái kia phương diện, cũng sẽ cùng tiểu hoàng đế những người này không chết không thôi.
Lão đầu liếm liếm khô nước khoe miệng, nói, đem tin tức bằng nhanh nhất tốc độ chuyển cho đường soái, bao quát Gia Cát Vãn Vãn cùng tiểu hoàng đế mâu thuẫn, đô sự không chi tiết toàn bộ báo cáo đi lên.
Sau đó, tiếp xuống công tác trọng điểm, liền thả tại Gia Cát Vãn Vãn gia quyến bên trên, ta suy đoán vô luận đường soái cùng Gia Cát Vãn Vãn cọ sát ra cái dạng gì hỏa hoa, Gia Cát Vãn Vãn gia quyến đều là quấn không ra chủ đề.
Đừng đến lúc đó để chúng ta cứu người, chúng ta lại chỉ có thể dương mắt nhìn.
Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đều cứng đờ, nói, lấy tiểu hoàng đế cẩn thận, khẳng định sẽ đem Gia Cát Vãn Vãn thân quyến nuôi nốt ở hoàng cung, bằng chúng ta những người này, muốn cứu bọn họ kia là người si nói mộng.
Đám người trầm mặc.
Lão giả quay đầu nhìn về phía nơi xa cao vút trong mây lầu cát,
nơi đó chính là Ám Kinh lâu tổng bộ vị trí, cũng là Nam Tĩnh Kinh đâu người người nhìn mà phát khiếp địa phương. Hai tay của hắn chống đòn đánh, nói, cái vấn đề này có thể sẽ không là chúng ta nên nghĩ vấn đề, mà là Đường Soái nên nghĩ vấn đề. Trung quanh mười mấy người quay đầu nhìn về phía hắn, run lên con ngươi đột nhiên trừng lớn, ta, con mẹ nó, lao lý đầu, ngươi là nói ta Đường Soái có thể sẽ tự mình giết tới kinh đô đến. Cái này, đây cũng quá điên cuồng a. Lao lý đầu nụ cười hiền lành lại lộ ra khó mà che giấu kích động, những người khác chắc chắn sẽ không lấy thân mạo hiểm, nhưng chúng ta vị gia này, liền thích chơi kích thích, Ám Kinh lâu lần này để hắn bị thiệt lớn, hắn có thể nhận xuống cái này ngậm bù hòn. Hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên, nếu là tại Nam Tĩnh Kinh đô nhìn thấy vị gia này, nhưng tuyệt đối không được có nửa điểm chấn kinh, bởi vì, đây bất quá là thông thường thao tác mà thôi. Một đám người nghe vậy cũng hơi gật đầu, loại sự tình này, Đường Giật làm được. Và nó, có thể hay không về nhà hưởng phúc, liền nhìn lần này. Lao đầu vung lên đòn đánh, nghiến răng nghiến lợi nói, đều cho lão tử đem bảng hiệu sáng lên điểm, nghĩ biện pháp đem Ám Kinh lâu cùng hoàng cung tình huống làm rõ ràng, chuẩn bị nên đón. Chúng ta vương đi. Bọn hắn đều là cẩm y liễu vệ ba khu mật thám, phía trước không lâu, vừa mới tiếp vào kinh đô chuyển đến tin tức mới nhất. Nam Tĩnh tin tức không cần chuyển về kinh đô, trực tiếp chuyển cho Đường Giật. Hai ngày về sau, Thiên Dung quan. Đường Giật vừa mới dẫn đầu lính mới đến Thiên Dung quan, Tiến Vương cùng biên quân chủ soái Tô Định An tự mình xuất quân ra mời dặm nên đón. Mặt tướng Tô Định An, tham kiến đại soái. Đường Giật mới từ lập tức nhảy xuống biên quân chủ soái Tô Định An liền quỳ một chân trên đất, hướng Đường Giật hành lễ. Tô lão tướng quân xin đứng lên, người lão đây không phải chết sát ta sao? Đường Giật đem Tô Định An nâng đỡ, nói, lão tướng quân một trận chiến này đánh thật hay, đem mười mấy vạn Nam Tĩnh Bắc quân tinh nhuệ diệt tại Đại Viêm cảnh nội, đại đại dương ta quốc uy, chấn ta sĩ khí. Tô Định An mặt mo một trận đỏ lên, liên tục khoát tay nói, đừng. Đại soái ngươi đừng nói, đây đều là đại soái đánh ra đến tiên cơ, mặt tướng cũng chỉ là nhặt cái tiện nghi, đại soái như thế khen mặt tướng đều nhanh không mặt mũi gặp người. Ha ha ha. Trung quanh một đám tướng lĩnh đều nở nụ cười. Muốn không, bổn vương cũng cho ngươi quỳ một cái. Yến Vương Tiêu Lệ nhìn về phía Đường Giật, hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu. Có thể, dù sao ta hiện tại là Trấn Nam Vương, là Phiên Vương. Đường Giật hai tay chắp sau lưng nhìn chằm chằm Tiêu Lệ, nói, mà ngươi, đến bây giờ còn chỉ là cái quân vương, là so ta còn muốn chống đỡ như vậy mấy cấp, đến, cho ta quỳ một cái, ta bảo đảm ngươi làm hoàng đế, nghiêm túc. Chương 688, ta nghiên cứu qua nữ nhân này. Chương 688, ta nghiên cứu qua nữ nhân này. Tiêu Lệ không có mắc lửa, một bàn tay liền hướng về Đường Giật đầu quất tới, thái tử ngọn cụ tỏi. Hiện tại phụ hoàng nhi tử bên trong có thể kế thừa đại thống, chỉ có lão tử. Hoàng vị ngoài ta còn ai? Còn cần tiểu tử ngươi bảo đảm. Quỳ ngươi. Đến lúc đó tiểu tử ngươi liền đợi đến quỳ ta đi. Đường Giật đưa tay ngăn lại Tiêu Lệ tay, tức giận nói, tiểu tử, ngươi đường này đi hẹp a. Lão tử nếu là mang binh tạo phản, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Muốn lật đổ ngươi, còn không phải dễ dàng. Tiểu tử ngươi muốn làm hoàng đế, lão tử chính là của ngươi thái thượng hoàng. Tô Định Vương cùng Trấn Nam quân một đám tướng lĩnh ra mặt đang run rẩy, đại soái các ngươi kiềm chế một chút ta. Những lời này các ngươi dám nói, chúng ta cũng không dám nghe a. Lục La trợn nhìn Đường Giật cùng Tiêu Lệ liếc mắt, nói, hoàng đế năm nay 40 tuổi, hắn có thể sống 80 tuổi chính là còn tại vị 40 năm, hai người các ngươi muốn làm hoàng đế. Nếu như không tạo phản, trước chuẩn bị làm 50 năm thái tử đi. Ảnh Vô Tung lúc đầu mặt ủ mày cho, nghe xong lời này nháy mắt liền tinh thần, vội vàng che Lục La miệng, cũng không thể để ra hỏa này nói tiếp, tưởng tượng năm đó bọn hắn còn là phản tặc thời điểm, nhỏ Lục La mỗi ngày liền làm hai chuyện. Đệ nhất, cho gà ăn. Thứ hai, nhìn xem Viêm Văn Đế chết chưa. Đường Giật cùng Tiêu Lệ nghe tới Lục La lời nói, sắc mặt đều là cứng đờ, lời này liền nhét tâm á lao thiết, muốn làm 50 năm thái tử, kế vị thời điểm chính là năm 60 tuổi. Hậu cung giai lệ 3,000 lại như thế nào? Khi đó liền đứng lên đạp đều đứng không vững. Bổn vương đột nhiên cảm giác được, cái này hoàng vị rất không có ý nghĩa. Tiêu Đế nuốt một ngụm nước bọt, hắn tính tình nhảy thoát, muốn hắn an ổn chờ 50 năm kế vị. Mẹ, có thể hay không sống đến khi đó còn hai chuyện đâu. Đường Giật phi thường tán đồng nhẹ gật đầu, nói, cái thế giới này quá lớn, ta muốn đi xem một chút. Tiêu Lệ hai tay chống nạnh, nói, lão tử bồi tiếp ngươi, chờ đánh xong Nam Tĩnh Bắc địch, ta liền đi trên biển làm một đoạn thời gian hải tặc lại nói, đến trên biển hẳn không có quy củ nhiều như vậy à. Đường Giật nắm cả Tiêu Lệ bả vai hướng Thiên Dung quan đi, nói, kế hoạch đến điều chỉnh một chút, đánh xong Nam Tĩnh, chúng ta trước đi một cái đảo nhỏ chơi bừa. Tiêu Lệ liếc nhìn Đường Giật, nói, liền ngươi cái kia ba bên trên lão sư nhà a. Thao, việc này ngươi đều biết rồi. Đường Giật nhảy dựng lên. Ha ha, nghe nói ngươi nhìn thấy cái kia bị tặc nữ nhân, tại chỗ liền cứng rồi. Ai đặc biệt mẹ nói cho ngươi? Đơn thuần tung tin đồn nhảm. Vậy ngươi gọi ba bên trên lão sư thời điểm, con mắt buốc lên lục quang là ý gì đấy? Đường Giật cùng Tiêu Lệ nắm cả bà bay, nói giữa nam nhân chủ đề, hướng về Thiên Dung quan đi đến. Tô Định An cùng lính mới, Trấn Nam quân, lính mới tướng lĩnh đi theo sau người, Lục Liễu cùng Thu Cúc thì mang Nam Cương Thánh Nữ xe ngựa, xa xa theo ở phía sau. Trên xe ngựa Ảnh Vô Tung hai tay che Lục La lỗ thai, cô nàng này luôn luôn thích vểnh thai nghe Đường Giật bắt quái, không che nàng lỗ thai chờ chút lại cùng Đường Giật học cái xấu. Tố Thanh Nhi cùng Diệp Chân Chân cưỡi ngựa đi theo Đường Giật sau lưng, nghe hắn cùng Tiêu Lệ nói chuyện, mi tâm đều chìm xuống, quả nhiên, nam nhân không có một cái tốt. Sau nửa canh giờ, Thiên Dung quan bộ chỉ huy tạm thời. Lính mới, Trấn Nam quân biên quân chủ yếu tướng lĩnh, tất cả đều ngồi tại phòng tác chiến, Đường Giật đứng ở trước bàn truyền đạt nhiệm vụ tác chiến. Tiếp xuống tiến đánh Nam Tĩnh, cần chia ra ba đường đến đánh, Tô lão tướng quân. Đường Giật nhìn về phía Tô Định An lập tức đứng lên, giọng nói như trung đồng, có mặt tướng. Ngươi dẫn đầu biên quân tại ngày mai chập tối trước, tại Hổ Môn Quan bên ngoài tập kết, hậu thiên sáng sớm theo Hổ Môn Quan bên ngoài khởi xướng tiến công, trong vòng 3 ngày công hãm Ninh Dương thành, Túc Dương thành trở Nam Tĩnh trọng yếu thành trì. Vì tăng cường hỏa lực cùng giảm bất biên quân thương vong, biên quân lập tức chọn lựa 5,000 tinh nhuệ xây dựng một cái tăng cường đoàn, từ ngươi trực tiếp chỉ huy, bọn hắn sẽ phân phối mới nhất súng kíp, lựu đạn cùng túi thuốc nổ. Tô Định An lập tức đại hỉ, lính mới chiến lược cùng trang bị hắn nhưng là biết, đặc biệt là lính mới trang bị, hắn đã đỏ mắt thật lâu. Hắn lúc này trùng điệp ôm quyền, quát lớn, đa tạ đại soái, mặt tướng tất không phụ sự mong đợi của mọi người. Đường Dật nhìn về phía Tiêu Lệ, nói, Tiêu Lệ, lính mới từ ngươi tự mình dẫn đầu, công Tân Châu, chiếm Đường Châu. Đường Châu là Nam Tĩnh trọng yếu nhất trên nước giao thông, nơi đó ngừng lại đại lượng thương thuyền, ngươi nhiệm vụ một trong chính là đem những này thương thuyền toàn bộ cho ta chặn lại đến. Liên quan bản beta sẽ cho ngươi, ngươi cần tốn mấy ngày thời gian làm điểm cải tạo, đem đại pháo mang lên thuyền, sau đó đi đường thủy, thẳng đến Nam Tĩnh kinh đô phối hợp tác chiến ta. Tiêu Lệ biến sắc, nói, ngươi muốn đi Nam Tĩnh kinh đô? Ngươi điên rồi. Lính mới, trấn Nam quân, biên cảnh một đám tướng lĩnh sắc mặt cũng đều thay đổi, cùng nhau đứng lên. Đại soái, không thể. Đại soái, quá nguy hiểm, không thể mạo hiểm, ngươi nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, quân ta sẽ toàn tuyến sụp đổ. Đại soái, cái này quá mạo hiểm, không được, muốn đi kinh đô cũng là chúng ta đi, ngươi tọa trấn hậu phương là đủ. Đường Dật nhìn thấy một đám tướng lĩnh, tức giận nói, các ngươi đi. Cũng được, chuyến này nhiệm vụ là đem Nam Tĩnh kinh đô triệt để làm nổ, không chỉ có muốn nổ hoàng cung để tiểu hoàng đế sợ mất mật, còn phải đem ám kinh lâu cho triệt để xóa đi. Hai nhiệm vụ các ngươi ai có thể hoàn thành, nâng tay. Một đám tướng lĩnh lập tức sắc mặt cứng nhắc, nổ Nam Tĩnh hoàng cung còn dễ nói, mang mấy môn hồng y đại pháo lặn xuống ngoài hoàng cung, đối với hoàng cung một trận đánh tung là được. Nhưng xóa đi ám kinh lâu, kia liền khó, ám kinh lâu thế nhưng là có tông sư cảnh cao thủ tọa trấn. Tông sư mà thôi, lão tử lại không phải chưa từng giết. Đường Dật hai tay chống mặt bàn, cái cầm hướng về phía một đám tướng lĩnh dương lên, các ngươi đâu? Các ngươi giết qua sao? Mà lại lấy ám kinh lâu lâu chủ cái kia nhát như chuột tính cách, hắn phải biết ta đi đại viêm, nói không chừng đến dọa đến mức bỏ ám kinh lâu chạy thoát thân đâu. Nghe vậy, một đám tướng lĩnh ra mặt đều đang run rẩy, đích xác, bọn hắn chưa từng giết tông sư, nhưng thiếu niên ở trước mắt giết qua, hơn nữa còn giết hai. Đương nhiên, ta đi Nam Tĩnh kinh đô đảo cái long trời lở đất còn có một nguyên nhân, ta muốn chiếu cố ra cắt bắn vãn. Đường Dật trong tay bút than tại Huệ Thành gạch chéo, nói, tình báo mới nhất, Nam Tĩnh lần này bắc thượng chống cự đại quân ta chủ soái, là Nam Tĩnh chuyển kỳ nữ soái ra cắt bắn vãn. Ta mấy ngày nay nghiên cứu qua nữ nhân này, đối với hắn phi thường có hứng thú, ta quyết định hồi nàng. Tiểu hoàng đế lần này để nàng mang binh, là chụp lấy nhà của nàng quyến tại kinh đô. Chỉ cần có thể mang đi nhà của nàng quyến, nói không chừng có thể cầm xuống nữ nhân này. Hoàng phủ tông sau khi chết, Nam Tĩnh có thể đem ra được tướng lĩnh cũng chỉ có ra cắt bắn vãn. Chỉ cần ra cắt vãn bắn hàng, Nam Tĩnh liền xong đời. Nghe vậy, Tô Định An các tướng lãnh đều sắc mặt nghiêm túc. Nếu như ra cắt vãn vãn có thể hàng, đôi kia Nam Tĩnh đến nói đích thật là cái tính hủy diệt đả kích, đại quân cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền có thể giết tới Nam Cảnh hoàn thành. Nhưng bọn hắn những năm này cùng ra cắt vãn vãn đánh không ít quan hệ, nữ nhân này cực kỳ khó chơi, muốn thu phục nàng. Nói nghe thì dễ. Chương 689, thánh nữ khó giữ được thật tin tức. Chương 689, thánh nữ khó giữ được thật tin tức. Đường Dật lại không cho rằng như vậy, ra cắt vãn vãn bởi vì công cao chấn chủ, tại Nam Cảnh thời gian sống rất khổ, tiểu hoàng đế kiêng kỵ nàng, đại thần e ngại nàng. Nếu như không phải hoàng phụ tông chết rồi, Nam Tinh không có tướng soái có thể dùng không thể không bắt đầu dùng nàng, nàng sợ rằng sẽ một mực bị nuôi nhốt ở kinh đô, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị hoàng đế tùy ý mượn cớ đưa nàng cho diệt trừ. Nói một cách khác, ra cắt vãn vãn cùng đại viêm một trận chiến này, đánh thắng, nàng phải chết, đánh bại, nàng còn là phải chết. Đánh thắng, hoàng đế sẽ cầm nàng người nhà uy hiếp nàng về kinh đô, lấy thêm nàng dám cầm đường triều tể tướng tế cờ chuyện làm điểm văn chương, muốn giết nàng rất khó sao? Đánh bại, hoặc là chết ở trong tay của hắn, hoặc là trở về bị hoàng đế giáng tội, xử tử. Vì vậy đối với gia cắt vãn vãn kết cục đã sớm chú định, hắn không tin nữ nhân này liền thế cục này đều thấy không rõ, muốn phá cục bất tử, vậy cũng chỉ có hợp tác với hắn. Hắn mới là cục này bên trong duy nhất biến số. Cho nên đối với Đường Dật đến nói, gia cắt vãn vãn độ trung thành, tương đương hắn có thể mở ra bao lớn bản giá. Tốt, dựa theo kế hoạch đánh, các ngươi đánh cho càng tốt. Ta tại đại viêm kinh đô liền càng an toàn. Đường Dật chuyển bút than, nói, trấn Nam quân theo lệ thành phương hướng đánh, còn là cùng biên quân, xây dựng 5.000 người tăng cường đoàn, từ Tiêu Lương chỉ huy, hậu phương vật tư chi viện, từ Tô Vân Yến phụ trách. Ta cường điệu nói rõ một điểm, trừ Tiêu Lệ lính mới bên ngoài, trấn Nam quân cùng biên quân nhất định phải hai tuyến kề vai sát cánh. Ta yêu cầu các ngươi lấy như bẻ cảnh khô chiến lược đánh địch nhân phòng ngự, nhưng tuyệt đối không thể khinh địch liều lĩnh, cũng không thể đem chiến tuyến kéo đến quá dài. Nhiệm vụ của các ngươi là phối hợp ta tại Nam Tĩnh kinh đô kiếm chuyện, hiểu chưa? Tất cả tướng lĩnh cùng nhau đứng lên, rõ ràng. Đường Dật phất phất tay, nói, đã đều rõ ràng nhiệm vụ, kia liền riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị đi. Tan họp. Một đám tướng lĩnh hành lễ, rời đi phòng tác chiến. Đường Dật đứng ở trước bản đồ, một mực ở trên địa đồ tô tô vẽ vẽ, rất nhanh liền ở trên địa đồ tìm tới một đầu tốt nhất tiến vào Nam Tĩnh kinh đô bản đồ. Lương Thiệu. Đường Dật gọi một tiếng, đứng ở ngoài cửa Lương Thiệu lập tức tiến đến, đại soái, có gì phân phó? Đường Dật cúi đầu nhìn địa đồ, cũng không ngẩng đầu nói, đi tìm Linh Xuyên cùng Vũ Mạc, một lần nữa cho ta sửa sang một phần gia cắt vãn vãn tư liệu cho ta. Mặt khác, lại để cho Ninh Xuyên cho ta liên lạc Nam Tĩnh kinh đô cẩm y vệ gián điệp bí mật ám hiệu. Đúng. Lương Thiệu quay người rời đi. Ách, huynh đệ, không phải ta nói ngươi dạng này làm quá mạo hiểm. Ảnh Vô Tung hai tay gối đầu đi đến, nhìn thấy Đường Giật nói, Tam quân chủ xoáy lại một mình vào Nam cảnh, ngươi muốn bị bắt lấy, ngươi biết hậu quả gì sao?
Lính mới, trấn Nam quân biên quân có thể sẽ toàn tuyến tan tác. Ngươi thật vất vả đánh ra đến cục diện thật tốt, khả năng nháy mắt liền sẽ sụp đổ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào?
Đường Giật ngẩng đầu nhìn một chút Ảnh Vô Tung, nói, diện Nam Tĩnh một trận chiến này, kéo không được, một khi bị Nam Tĩnh ngăn chặn, đem Tam quân kéo vào vũng bùn, hậu viện lại nổi lên lửa, ta liền sẽ hai mặt tụ địch, tình cảnh sẽ phi thường khó chịu. Cho nên muốn phá này cục, biện pháp duy nhất chính là trong thời gian ngắn nhất, diệt Nam Tĩnh. Coi như không thể toàn diệt, cũng muốn buộc Nam Tĩnh tiểu hoàng đế rời đô hướng nam chạy trốn, kinh đô phía bắc tận về ta. Lục La Chu mỏ một cái, lầu bầu nói thật giống như ngươi lúc nào không phải hai mặt thụ địch đồng dạng.
Đường Giật mặt cứng đờ, trừng Lục La liếc mắt, ta cảm ơn ngươi nhắc nhở a.
Ngươi rất biết cách nói chuyện, lần sau đừng nói.
Ảnh Vô Tung nhíu mày, khép mắt nhìn chằm chằm Đường Giật nói, lão huynh, ngươi đây là lấy mạng phá cục, chỉ cần có một bước phạm sai lầm, ngươi nháy mắt liền sẽ vạn kiếp bất phục, lão tử cũng không biết nên nói ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn. Còn là nói ngươi ngu xuẩn.
Đường Giật tay khoác lên Ảnh Vô Tung trên bờ vai, nói, ta ngụy cha nói ngươi có thể chịu được đại dụng, mà lại khí cơ đã rất nồng nặc, khoảng cách đột phá tông sư cảnh cũng chỉ kém Lâm Môn một cước mà thôi. Ta cảm thấy ngươi đột phá tông sư cảnh thời cơ, ngay tại Nam Tinh Kinh Đô.
Ảnh Vô Tung nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta cảm thấy, ngươi là tại hồ ta, nhưng ta không có chứng cứ.
Nam Cương Thánh Nữ theo ngoài cửa đi đến, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Giật nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, linh của bộ nhân thủ đã tán tại trấn Nam Quân, lính mới biên quân bên trong, bọn hắn sẽ phụ trách chiến trường mệnh lệnh truyền lại.
Mặt khác, ngươi đến nhanh một chút, trong khoảng thời gian này thì cổ bộ không biết lên cơn điên gì, chính liều mạng tiến công linh cổ cùng lực cổ hai bộ, bọn hắn kiên trì không được bao lâu.
Mặt khác, ta còn thu được một cái khó giữ được thật tin tức, hoàng đế của các ngươi, trước đó không lâu mới từ Nam Cương lên đường hồi kinh.
Đường Giật nếm đến cổ trùng bản chiến thuật hai nghe ngon ngọt về sau, tại Thương Thành chỉnh đốn thời điểm liền để thánh nữ liên lạc trong tộc, điều một bộ phận sẽ ngự cổ người đến trong quân tính dụng. Có bọn họ, lính mới, trấn Nam quân biên quân tướng lĩnh phối hợp kính viễn vọng, đối chiến trận đem khống sẽ thật lớn tăng lên. Chỉ là hiện tại nghe xong thánh nữ lời nói, Đường Giật lập tức liền chấn kinh, cậu hoàng đế mới vừa từ Nam Cương lên đường về kinh đô. Điều đó không có khả năng, kinh đô thế cục như vậy loạn, hắn làm sao có thể rời đi kinh đô đi Nam Cương? Lại nói, Nam Cương có đồ vật gì đáng giá hắn tự mình đi một chuyến?
Thánh nữ có chút buông tay, nói, cho nên ta mới nói khó giữ được thật, dù sao cũng chỉ là tộc nhân của ta tại trinh sát lực của bộ thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy mà thôi.
Ngoài ý muốn nhìn thấy?
Đường Giật càng khiếp sợ, nói, Nam Cương người còn nhận biết cậu hoàng đế?
Cái này không nên a.
Cầu hoàng đế đã mười mấy năm không có đi ra kinh đô.
Thánh nữ lắc đầu, nói, không phải nhận biết, mà là có người cùng hắn nói chuyện, toàn bộ đối thoại không nghe rõ, chỉ nghe một câu, ngươi chính là đại viêm hoàng đế bệ hạ.
A, cùng với hắn một chỗ, còn có một cái lao thái giám.
Đường Giật nghe xong cả người đều mở bức, còn có một cái lao thái giám, cái kia chứng minh tại Nam Cương đích thật có thể là viêm văn đế, nhưng cầu hoàng đế không có việc gì chạy Nam Cương đi làm cái gì. Lại nói hắn ra kinh đến Nam Cương, không cần thiết giấu giếm hắn cái này tam quân chủ xoay a. Nhưng hắn không có tiếp vào nửa điểm có quan hệ lương đế vào Nam cảnh tin tức. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Người tới, gọi Ninh Xuyên.
Đường Giật hướng về phía bên ngoài gọi một tiếng, rất nhanh Ninh Xuyên liền cất bước tiến đến, nghe xong hắn sắc mặt xò hắn còn chấn kinh.
Điều đó không có khả năng, bệ hạ một mực tại kinh đô, làm sao lại ra kinh?
Ninh Xuyên từ trong ngực lấy ra một phong mật báo đưa cho Đường Giật, nói, đây là trước đó không lâu bệ hạ theo kinh đô gửi tới, nếu như tại Nam Cương, cái kia mật báo cần thiết theo kinh đô phát tới. Còn nữa, bệ hạ nếu là tại Nam Cương, làm sao có thể sẽ không khởi động cẩm y liễu vệ bảo hộ? Liên ta cái này cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ đều không có tiếp vào nửa điểm tin tức. Nói rõ bệ hạ tại Nam cảnh tin tức, đơn thuần giả dối không có thật.
Nghe vậy, Đường Giật chân mày cau lại, sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn luôn cảm thấy không thích hợp, mà lại luôn cảm giác mình tựa hồ bắt lấy cái gì, chỉ cần bắt được đầu sợi, tất cả lo nghĩ đều sẽ có đáp án. Nhưng hắn nghĩ thật lâu, vẫn là không có nghĩ rõ ràng đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhưng Nam Cương Thánh Nữ tin tức này, lại làm cho hắn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nguy cơ, cái loại cảm giác này tựa như là yết hầu bị người bắt lấy, mà đối phương ngay tại dần dần tăng thêm lực đạo.
Tựa hồ, tùy thời có thể lấy mạng của hắn.
Chương 690 A kế hoạch.
Chương 690, A kế hoạch.
Đường Giật vô cảm lâm vào trầm tư, thay vào đó đoạn thời gian sự tình quá nhiều, quá tạm, căn bản không có cách nào ngay lập tức làm rõ đầu mối.
Thôi, hiện tại trọng yếu nhất còn là đánh Nam Tĩnh, đem Nam Tĩnh diệt, cục diện cũng liền có thể mở ra, đến tiếp sau rất nhiều chuyện cũng liền dễ xử lý.
Linh đầu, phái người bí mật giám sát một chút kinh đô bất cứ tin tức gì đều ngay lập tức báo cho ta, vô luận là bệ hạ còn là trưởng công chúa.
Trọng điểm là trưởng công chúa.
Đường Giật sắc mặt nghiêm túc, nói, hiện tại liền ta đều thấy không rõ cầu hoàng đế cùng Ngụy lão đầu muốn làm gì. Ta sợ bọn hắn cho chơi thoát, sau đó, ngươi lập tức hồi kinh, chấp hành trước đó chúng ta chế định tốt A kế hoạch.
Linh Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra thần thái, ngươi xác định muốn làm như vậy rồi.
Đường Giật lung lay đầu, nâng chắn nói, cầu hoàng đế cùng Ngụy Uyên sợ ta xấu bọn hắn sự tình, không để ta về kinh đô, ta còn sợ chính bọn hắn chơi không chuyện, đem kinh đô ném.
Mật thiết giám sát trưởng công chúa cùng Phạm Dung, bọn hắn bất cứ tin tức gì, ta đều muốn biết.
Linh Xuyên gật đầu, chính là tiểu tử ngươi muốn chạy Nam Tĩnh kinh đô sóng đi đến, tin tức truyền lại coi như đi cẩm y liễu vệ đặc thù con đường, cũng không có dễ dàng như vậy truyền lại. Chớ nói chi là hiện tại Nam Tĩnh cùng Đại Viêm đã khai chiến.
Thánh nữ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Đường Giật nói, còn có ngươi nói tới khống chế người cổ trùng, tại Nam Cương loại này cổ trùng quá nhiều, ngươi nghĩ biện pháp tìm mấy cái bị khống chế người tới xem một chút.
chỉ có nhìn thấy bị khống chế người, ta tài năng xác định là cái gì cổ hoặc là cái gì độc, cổ hoặc là độc có thể giải, nhưng nếu là nam cương cái kia mấy loại kỳ độc hoặc là kỳ cổ, muốn giải độc sẽ không có dễ dàng như vậy. Đường Dật trầm ngâm xuống, nói, Linh Đầu, ta đã phái người đi đón Đỗ Lăng Phỉ các nàng, nhưng các nàng nhiều người, trên đường chỉ sợ không có nhanh như vậy. Để Lâm Báo đi một chuyến, đem Loan Nhi trước nhận lấy, trưởng công chúa muốn khống chế Thiến Nương, khẳng định là ở trên người Loan Nhi động tay chân, Thiến Nương không có tuân theo trưởng công chúa mệnh lệnh đối với Trung Dũng Hầu phủ xuất thủ, dùng ở trên người Loan Nhi thủ đoạn có thể sẽ trước thời hạn phát tác. Linh Xuyên gật đầu, quay người rời đi. Tốt, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đêm nay xuất phát vào Nam Cảnh. Đường Dật ánh mắt rơi ở trên địa đồ Huệ Thành, mắt sắc ngưng lại, chúng ta phải tại ra cắt vãn vãn đại quân đến Huệ Thành trước, chặn đứng nàng, không phải chờ hắn qua Huệ Thành, sự tình liền không tốt lắm xử lý. Ảnh Vô Tung nhấc tay hỏi, ta còn có một vấn đề, người đám kia giang hồ huynh đệ đâu? Nghe nói trước mấy ngày ban đêm cùng bọn hắn kém chút uống đến thổ huyết, muốn cùng người ta thành anh em kết bái, ta vừa rồi nhìn một chút, đám người kia giống như thiếu một hơn phân nửa a. Không mang đám người kia, ngươi giết tiến vào Nam Tĩnh Kinh đô hiệu quả sẽ gây hơn phân nửa a. Đường Dật nghe Ảnh Vô Tung liếc mắt, nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi ngốc như vậy? Hơn 2000 giang hồ cao thủ đã sớm sắp xếp lính mới, phiên hiệu đặc vụ doanh, bọn hắn đã sớm từng nhóm bí mật chui vào Nam Tĩnh, còn có một bộ phận. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn tiếp vợ ta cùng muội muội đi. Nam Cảnh, Thứ Phương Thành. Trải qua 2 ngày buổi tối 43, Đỗ Lăng Phỉ cùng công chúa Tiêu Lan một đám người rốt cục thoát khỏi trưởng công chúa truy kích, tạm thời ở ngoài thành trong núi rừng nghỉ ngơi. Trong nơi đóng quân, Đỗ Lăng Phỉ đang giúp Đường Âm Sát vô cùng bận mặt, 2 ngày buôn ba đem cái này xinh đẹp làm cho cùng tên ăn mày nhỏ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể giúp nàng lau lau mặt mà thôi, các nàng liền tắm rửa thời gian đều không có. Mễ Lão, từ nơi này đến Thiên Dung Quan còn bao lâu? Nghe tới Đỗ Lăng Phỉ tra hỏi, uống chút rượu Mễ Lão đầu sửng sốt một chút, nói, bằng vào chúng ta tốc độ, đại khái muốn 3 ngày thời gian, hả? Chúng ta không đi Thương Thành. Đỗ Lăng Phỉ lắc đầu, nói, lấy phu quân tính tình, hắn là không thể nào đợi tại Thương Thành, khẳng định sẽ tự thân lâm biên cảnh chiến trường, khống chế chiến sự trực tiếp tư liệu, Thương Thành khoảng cách chiến trường quá xa, hắn nhất định đã khởi hành đi Thiên Dung Quan. Chúng ta không có đạt được tin tức, là bởi vì chúng ta 2 ngày này đều tại bí mật hành động, cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, tự nhiên không thu được có quan hệ phu quân tin tức. Đỗ Lăng Phỉ rất lý trí, dù cho đứng trước truy sát cùng con cảnh, nàng đầu góc vẫn như cũ rất rõ ràng. Ngoài ra, mặc dù phu quân đã đem Thương Thành thành tẩy một lần, nhưng không có nghĩa là Thương Thành liền an toàn, ngược lại khả năng càng nguy hiểm. Dù sao phu quân tại Thương Thành giết đến đầu người quần quận, phu quân không tại, những cái kia Thương Thành những cái kia sĩ tộc hào môn có thể sẽ đem lửa giận cùng cựu hận phát tiết ở trên người chúng ta, hoặc là cùng trưởng công chúa cùng thừa tướng một lần nữa cấu kết tới đối phó chúng ta, vô luận là loại nào đều không phải chúng ta bây giờ có thể tiếp nhận. Mễ Lao đầu trầm ngâm một chút, nói rất có đạo lý, kia liền đi Thiên Dung Quan. Ta cái này liền đi an bài. Không, không thể trực tiếp đi Thiên Dung Quan. Đỗ Lăng Phỉ gọi lại quay người Mễ Lao Đầu, nói, chúng ta mặc dù ẩn tàng hành tung, nhưng ẩn tàng không được bao lâu, chúng ta hơn mấy chục người mục tiêu quá lớn, truy binh rất nhanh liền sẽ phát hiện tung tích. Trực tiếp hướng Thiên Dung Quan, truy binh rất nhanh liền có thể đánh giá ra mục đích của chúng ta, tốc độ của chúng ta không có bọn hắn nhanh, rất dễ dàng liền sẽ lọt vào chặn đường lâm vào nguy cơ. Ta ý nghĩ là đường vòng đi, mặc dù sẽ muộn mấy ngày đến Thiên Dung Quan, nhưng thắng ở an toàn. Mễ Lao nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ ánh mắt tràn ngập khen ngợi, hắn cũng không nghĩ tới những việc này. Không nghĩ tới cái này, nữ hoa hoa cũng nghĩ đến trước mặt hắn đi, quả nhiên Đường Dật tiểu tử kia nữ nhân bên cạnh, liền không có một cái là đơn giản. Đỗ cô đương, Loan Nhi chỉ sợ kiên trì không đến khi đó. Lúc này, Khổng Thi Lam đi tới, nàng gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói, Loan Nhi tình huống thật không tốt, lại chống đỡ 1-2 ngày khả năng chính là cực hạn, nếu như lựa chọn đường vòng. Nếu như lựa chọn đường vòng, Ủ Lâm khẳng định kiên trì không đến Thiên Dung Quan. Nếu để cho Ủ Lâm đi trước, nguy hiểm không nói đến, mà lại cực có thể sẽ bại lộ tung tích của các nàng. Đi nhìn một chút. Đỗ Lăng Phỉ đứng dậy, hướng Ủ Lâm xe ngựa đi đến. Mới vừa đi tới xe ngựa trước, Đỗ Lăng Phỉ liền thấy tâm thần tiểu tụy Thiến Nương, cái kia nàng trong trí nhớ ôn nhu chi kỳ đại tỷ tỷ, bây giờ gầy trơ cả xương, tóc rối tung, phi thường chật vật. Tại nữ nhi cùng lương tâm ở giữa, nàng lựa chọn cái sau, không có thương tổn nàng cùng Đường Âm, Thiến xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng trung dũng hầu phủ tín nhiệm đối với nàng. Thế nhưng là, nàng có lỗi với mình nữ nhi. Ủ Lâm mỗi nhận một lần tra tấn, trước nương chỗ nhận tra tấn chính là nàng gấp 10 gấp trăm lần. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng sợ, có chúng ta đâu. Đỗ Lăng Phỉ ôm lấy toàn thân run rẩy Thiến Nương, ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lao Đầu, "Mễ Lao, ngươi là dùng độc cao thủ, ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì biện pháp?" Mễ Lao là cẩm y liễu vệ ba khu chủ sự, võ công chẳng ra sao cả, nhưng dùng độc bản sự có thể xưng nhất tuyệt, toàn bộ thiên hạ cơ hồ không có người nào là đối thủ. Mễ Lao Đầu đi đến xe ngựa trước, sờ một chút sắc mặt tái nhợt tủ lấm mạch đập, lắc đầu nói, "Nếu như là độc, cho ta một chút xíu thời gian, ta liền nghiên cứu ra giải dược, nhưng ngủ lấm bị chúng chính là cổ." Lao phu đối với cổ cũng không có quá lớn hiểu rõ, giải không được. "Hả?" Nói còn chưa dứt lời, Mễ Lao Đầu chợt thấy ủ lấm xương quai xanh chỗ có một cái đỏ thắm ấn ký, hắn nhẹ nhàng kéo ra nữ hài cổ áo, liền rõ ràng nhìn thấy nữ hài trước ngực lại có một cái màu đỏ sẫm kỳ lân đồ đằng. Nhìn thấy đồ đằng, Mễ Lao Đầu sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 691, yêu Giang Sơn, còn là yêu mỹ nhân. Chương 691, yêu Giang Sơn, còn là yêu mỹ nhân. Mễ Lao Đầu ánh mắt rơi phía trước Thiến Nương trên thân, sắc mặt nhiều một tia ngưng trọng, kỳ lân đạp tường vân, nam tính gia cắt thế gia gia tộc huy chương, các ngươi là nam tính gia cắt thế gia người. Sách, che giấu đủ sâu a. Khó trách cẩm y liễu vệ cha không được nửa điểm có liên quan đến ngươi manh mối. Nghe nói như thế, Đỗ Lăng Phỉ, Khổng Thi Lam, Tiêu Lan sắc mặt đều thay đổi, Nam Tính gia các thế gia các nàng tự nhiên là biết, kia là truyền thừa ngàn năm thế gia đại tộc, mà lại cơ hồ lịch triều lịch đại gia cắt gia đều sẽ xuất hiện một cái nhân vật phong vân, kéo dài không suy. Thí dụ như thế hệ này gia cắt Văn Vãn, 20 tuổi, cũng đã là Nam Tính uy chấn xa gần tam quân chủ soái. Chuyên môn nàng ra chiến trường cơ hồ không cho hoàng đế nửa điểm mặt mũi, hơn 10 đạo kim bài đều trực tiếp lựa chọn không nhìn, chính là nàng phía sau, là gia cắt gia. Thiên tỷ, các ngươi đến từ gia cắt thế gia. Đỗ Lăng Phỉ đôi mắt đẹp rơi trong lực thiến nương trên thân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, đường đường Nam Tính thế gia gia cắt gia người, tại trong nhà nàng làm người giúp việc. Thiến nương sớm tại làm ra lựa chọn một khắc này, cũng đã rõ ràng biết ủ ấm thân phận là giấu không được, nàng nụ cười đắng chát, nói, ủ ấm là, ta không phải, ta là ủ ấm tiểu di mà thôi. Nàng nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ, nói, ủ ấm là gia cắt gia trưởng tử gia cắt Thanh Phong cùng tỷ tỷ của ta nữ nhi, gia cắt gia cũng còn lâu mới có được bên ngoài nói tới như vậy phồn vinh hài hòa, mà là nội đấu vô cùng nghiêm trọng. Một năm trước tại hoàng đế âm thầm dưới sự duy trì, gia cắt gia sinh ra một trận đại nội đấu, trận chiến kia gia cắt gia nguyên khí trọng thương, tỷ 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 phu một nhà cơ hồ lọt vào hoàng đế huyết tinh tàn sát, bao quát phu quân ở bên trong toàn bộ đều chết rồi, chỉ có ủ ấm sống sót. Ta tìm tới ủ ấm về sau, vốn là muốn đưa nàng đưa đến biên cảnh tìm gia cắt Vãn Vãn bảo hộ nàng, lại không nghĩ rằng trên đường gặp được bọn buôn người, bị bắn đến đại viêm. Nếu như không phải Giang Nam lọt vào thủy thai, để chúng ta có cơ hội chạy trốn, hiện tại chỉ sợ ta và ấm áp đã tại trong thanh lâu cung cấp người vui đùa. Đỗ Lăng Phỉ vỗ vỗ Thiến Nương phía sau lưng, nàng thật không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà gánh vác nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại còn có dạng này cố sự. Mà lại ủ ấm là tỷ tỷ nàng nữ nhi, cái kia nàng tại làm ra phản kháng trưởng công chúa mệnh lệnh, lựa chọn hy sinh ủ ấm thời điểm, nàng phải có nhiều dây rủa cùng tuyệt vọng. Cái kia trưởng công chúa lại là làm sao tìm được các ngươi? Ngươi làm sao liền thành trưởng công chúa người? Khổng Thi Lam mấp máy môi, hỏi. Thiến Nương không có che giấu, nói đến cũng là buồn cười, chúng ta theo Giang Nam chạy ra về sau, nguyên bản nghĩ chẳng chọc về Nam Tĩnh, lại tìm cơ hội về Nam Tĩnh biên thành tìm ra cắt Văn Vãn, nàng khi đó là Nam Tĩnh Bắc quân nguyên soái, lại không nghĩ rằng nửa đường gặp được trưởng công chúa người tại chặn đường lưu dân, để chúng ta đi Đại Viêm kinh đô, đi Đại Viêm kinh đô liền có thể xuống mệnh, không đi, tại chỗ giết chết. Sau đó, chúng ta liền gặp được giả nhân giả nghĩa phát cháo trưởng công chúa, lại về sau, bởi vì xinh đẹp liền bị nàng chọn trúng, an bài đến hầu gia bên người, trừ ta ra, còn có chí ít 10 người tiếp nhận nhiệm vụ giống nhau. Đỗ Lăng Phỉ cùng Khổng Thi Lam sắc mặt đột nhiên chìm, trưởng công chúa vì đối phó Đường Giật, thật đúng là trăm phương ngàn kế, người còn không có trở lại kinh đô, cũng đã trước trên bàn cờ hạ cờ. Thân phận của các nàng là thân phận giả, cho nên cẩm y liễu vệ mới tra không được nửa điểm manh mối, dù sao đăng ký các nàng hộ tịch thôn xóm đã bị lũ lụt cho xâm hủy. Mễ lão, điều 20 cao thủ. Không, ngươi người quen cũ từ đi một chuyến, hộ tống ủ ấm tiến về Thiên Dung Quan. Đỗ Lăng Phỉ tại chỗ làm ra quyết định, nói, Nam Cương Thánh Nữ ở bên người phu quân, nàng có lẽ có biện pháp cứu ủ ấm, chúng ta có ảnh tông cao thủ hộ vệ. Cẩn thận một chút không có vấn đề gì, mà lại ta tin tưởng phu quân biết chúng ta đến Nam Cảnh, khẳng định sẽ phái người đến đây tiếp chúng ta trên đường sẽ cho lưu lại ký hiệu, chờ bọn hắn tới hội hợp. Mễ Nhạc liếc mắt nhìn ra các tủ ấm, ánh mắt lại rơi ở trên người Đỗ Lăng Phỉ, hoàng đế cho mệnh lệnh của hắn là để hắn đưa Đỗ Lăng Phỉ các nàng an toàn đến Đường Giật bên người, hộ tống ra các tủ ấm, không tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong. Mễ lão, Nam Tĩnh hoàng phủ tông chết rồi, Bắc quân 200,000 tinh nhuệ cũng cơ hồ bị toàn diệt, ngươi cảm thấy hiện tại Nam Tĩnh có thể cùng phu quân giao thủ tướng lĩnh là ai? Đỗ Lăng Phỉ gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, nói, chỉ có thể là gia cắt Văn Vãn, dựa theo Thiến Nương nói tới, hoàng đế bởi vì kiêng kỵ gia cắt gia thế lực, đã đem gia cắt gia phá đến liều xiển, cái kia gia cắt Văn Vãn khẳng định đối với Nam Tĩnh hoàng đế đã thất vọng. Lấy phu quân cả gan làm loạn, nếu là hắn biết những tin tức này, tin hay không hắn liền dám đi xúi dục gia cắt Văn Vãn. Liền hắn cái kia Bồ Tát tâm địa, chỉ cần có thể lấy không chết người phương thức giải quyết chiến tranh, lấy thân mạo hiểm tính cái dám, đủ lắm tại, hắn xác suất thành công sẽ thật lớn đề cao. Nghe nói như thế, Tiêu Lan cùng Khổng Thi Lam gương mặt xinh đẹp run rẩy xuống, lấy Đường Giật phong cách làm việc, loại sự tình này hắn thật đúng là làm ra được. Mễ lão, ngươi mang ủ ấm, lập tức đi. Tiêu Lan nháy mắt nhảy dựng lên. Mễ lão, ngươi trước mang ủ ấm đi, liền xem như thân phận của nàng không phải gia cắt gia hậu nhân, phu quân. Đường Giật cũng sẽ không bởi vì sợ bại lộ hành tung mà đưa nàng tại không để ý. Khổng Thi Lam cũng phụ hòa nói. Cầu kia thốt ra phu quân, nàng phát hiện chính mình vậy mà không ghét, còn có chút hơi chờ mong đầu. Đỗ Lăng Phỉ cùng Tiêu Lan đều nói như vậy, Mễ lão cũng không còn kiên trì. Hắn từ trong ngực lấy ra một đoạn ống trúc đưa cho Đỗ Lăng Phỉ, nói: "Cẩm Y Liễu vệ các nơi mật thám cùng phân bộ mặc dù không có như vậy đáng tin, nhưng nếu như gặp phải nguy cơ, đến thời điểm bất đắc dĩ, liền đem khói lửa thả." Nhìn thấy khói lửa, gần nhất Cẩm Y Liễu vệ cùng Cẩm Y Liễu vệ mật thám đều sẽ ngay lập tức chi viện tới. "Đến nội ủ ấm, giao cho ta là được." Mễ lao đầu ôm lấy ủ ấm, nhảy tốt lên ngựa xoay người rời đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Thiến Nương hướng về phía trước truy mấy bước, cũng đã không nhìn thấy Mễ lao đầu bóng lưng, Đỗ Lăng Phỉ đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Đừng lo lắng, ủ ấm sẽ không có chuyện gì, Nam Cương Thánh Nữ sẽ có biện pháp cứu ủ ấm, coi như Thánh Nữ không có cách nào, phu quân khẳng định cũng sẽ có biện pháp." Thiến Nương quay người nào vào Đỗ Lăng Phỉ trong ngực, khóc đến tan nát cõi lòng, nếu là ủ ấm xuất hiện ngoài ý muốn, nàng làm sao xứng đáng chết đi tỷ tỷ đâu. Đường Âm cũng ngồi xổm tại ủ ấm xe ngựa trước, nhìn xem Mễ lao đầu rời đi phương hướng, một đôi mắt to cũng chứa đầy nước mắt. "Ca ca, ngươi lợi hại như vậy, ngươi nhất định phải cứu sống muội muội nha." Tại khoảng cách Đỗ Lăng Phỉ các nàng vài trăm mét bên ngoài đỉnh núi, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp đứng tại bên bờ vực, đang từ trong ống nhòm nhìn chằm chằm Đỗ Lăng Phỉ các nàng nhất cử nhất động. Không thể không nói, Đường Giật làm ra đến đồ vật chính là dùng tốt, khoảng cách xa như vậy, Đỗ Lăng Phỉ đám người kia phảng phất gần trong gang tấc. Truyền mệnh lệnh của ta, để người phía sau cấp tốc vây tới. Ta ngược lại là muốn nhìn, tại thiên hạ cùng giữa nữ nhân, Đường Giật là yêu Giang Sơn, còn là yêu mỹ nhân. Chương 692, tuyệt đối không thể để cho hắn đến kinh đô. Chương 692, tuyệt đối không thể để cho hắn đến kinh đô. Nam Tĩnh kinh đô, Ám Kinh lâu tổng bộ. Lúc này Ám Kinh lâu tổng bộ đại sảnh ngồi đầy người, lại không một người nói chuyện. Bọn hắn đều là Ám Kinh lâu cao tầng, cùng Ám Kinh lâu các lớn phân đà đa chủ, đều là tiếp vào Diệp Ưng bị giết tin tức về sau, bị triệu hồi tổng bộ họp. Ngồi ở chủ vị, chính là Ám Kinh lâu lâu chủ Giả Tuấn. Hắn vừa mới 60 tuổi, nhưng đã tóc trắng thơ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua giống đã 80 tuổi. Năm đó, hắn cùng Bắc Địch vừa giết xa mạn các cao thủ liên thủ giết Ngụy Uyên, bị Ngụy Uyên đánh thành trọng thương, những năm này hắn một mực bị ốm đau trả tấn, dù cho hắn có cảnh giới tông sư công lực, cũng ép không được thường thường tái phát vết thương cũ. Mà vết thương cũ mỗi lần tái phát, hắn đối với Ngụy Uyên hận liền thêm một điểm, đây cũng là những năm này Ám Kinh lâu trọng điểm nhằm vào Đại Viêm một trong những nguyên nhân. Mà ngồi ở Dạ Tấn bên cạnh thân, thì là đã từng tại kinh đô bị Đường Giật đánh cho đánh tơi bởi Ám Kinh lâu phó lâu chủ, Triệu Cổ Kiếm. Vì ở đại sảnh bên trên run lẩy bẩy, thì là Diệp Ưng đệ tử Mạnh Thông. Ở phía trước của hắn là một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ trang chính là Diệp Ưng đầu. Nói đi, nói chi tiết một chút, Diệp Ưng chết như thế nào? Dạ Tấn mở mắt ra, trong đôi mắt giản mua phảng phất có lôi đình lấp lóe, Mạnh Thông không có ngẩng đầu cũng phát giác được thấu xương sắc ý, cả người dọa đến cơ hồ nằm trên đất. Diệp Ưng chết như thế nào? Bị Ninh xuyên giết. Nhưng Dạ Tấn hiển nhiên không phải muốn biết kết quả này, hắn muốn biết chính là Diệp Ưng bị giết toàn bộ quá trình, hoặc là nói Dạ Tấn muốn biết chính là Hoàng phủ tông là chết như thế nào. Mà toàn bộ quá trình, hắn tại trở lại Thiên Dung quan thời điểm đã tra rõ ràng. Trận chiến kia người chứng kiến quá nhiều, tùy tiện bắt mấy người làm chứng một chút, liền có thể chắp vá ra chân tướng. Là Ngụy Uyên, theo Hoàng phủ tông thân vệ nói tới, Ngụy Uyên cưỡng ép đột phá phong thần châm, cùng Hoàng phủ tông cùng phó lâu chủ giao thủ ngăn chặn Hoàng phủ tông cùng phó lâu chủ, sau đó Đường Giật thừa cơ đánh lén Nam Tĩnh đại quân đại doanh. Ta đối chiến trận không có hứng thú. Dạ Tấn thanh âm băng lãnh vang lên. Hắn hiện tại chột dạ đến cũng được, chỉ muốn biết Hoàng phủ tông là chết như thế nào, Đường Giật hai ngày giết hai tông sư, còn trọng thương một cái nữ tông sư, cái này nếu là thật ra hỏa này phải vì Ngụy Uyên báo thù làm sao bây giờ? Không đúng, không cần cùng Ngụy Uyên báo thù, Ám Kinh lâu cùng hắn Đường Giật vốn là có huyết hải thâm cửu. Ám Kinh đô đều bị hắn diệt hơn phân nửa, nếu là hắn đánh tới kinh đô, Ám Kinh lâu ai có thể trong tầm tay? Nếu là thời kỳ toàn thịnh. Mẹ, thời kỳ toàn thịnh cũng tránh không khỏi a. Hoàng phủ tông là mới vào tông sư liền không nói, kia cái gì tổ cựu gã họa, đây chính là chân chính đỉnh cấp tông sư, kết quả hay là bị Đường Giật giết. Hắn mặc dù 60 tuổi, còn một mực bị ốm đau trả tấn, nhưng hắn còn là không có sống đủ, còn không muốn chết. Lâu chủ, ta không phải nói chiến trường. Mạnh Thông tự nhiên biết Dạ Tấn muốn nghe cái gì, nhưng vấn đề là hắn hiện tại chỉ có thể theo phương hướng này bù, cũng không thể đi lên liền nói Hoàng phủ tông là bị Đường Giật một thương làm a. Một thương? Cái gì thương? Quỷ biết. Đầu hắn sát mặt đất, run lẩy bẩy nói, Đường Giật để quân đội từ không trung ném hắn nghiên cứu ra đến oanh thiên lôi, mà lúc này Hoàng phủ tông cùng Ngụy Uyên giao thủ chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ có thể liên hợp sư tôn chi lực lướt lên cửu thiên đánh nát Đường Giật không trung công kích. Lại không nghĩ rằng Đường Giật chờ lấy chính là hắn lướt lên giữa không trung, hắn vừa mới lướt lên giữa không trung, trong chiến trường liền truyền đến phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, Hoàng phủ tông liền thẳng tắp rơi xuống từ trên không. Nghe Mạnh Thông giảng thuật, đại sảnh bầu không khí lập tức càng kiềm chế, Mạnh Thông mặc dù không có nói trầm động du dương, nhưng đám người vẫn như cũ nghe được hoảng sợ, Đường Đường một đời tông sư, chính là chết như thế nào? Mẹ, tông sư a. Hoàng phủ tông tại thời điểm huy hoàng nhất, bị Đường Giật giết rồi. Hơn nữa còn là 100,000 trong quân lấy thượng tướng thủ cấp. Quá khủng bố. Phanh phanh. Tại Đại Viêm kinh đô cùng Đường Giật giao thủ qua Triệu Cường Kiếm ra mặt trực tiếp run rẩy, này làm sao nghe đều là súng kiếp thanh âm a. Lúc trước hắn tại kinh đô chính là bị Viêm Văn Đế mang si mị mang theo súng kiếp đánh cho chạy trối chết, vừa mới qua đi bao lâu? Hắn súng kiếp có thể giết tông sư rồi. Cỏ, cái này sao có thể? Từ ngực. Triệu Cường Kiếm vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nương, lúc trước Ngụy Uyên tại kinh đô thả hắn, điều kiện chính là Đường Giật đánh Ám Kinh lâu thời điểm, hắn đến nội ứng ngoại hợp, phối hợp Đường Giật. Vốn cho là Đường Giật muốn đánh Ám Kinh lâu, ít nhất cũng phải chờ 10 năm, vậy hắn nói thế nào cũng có thể lại tiêu sái 10 năm a. Kết quả vừa mới qua đi bao lâu? Nửa năm không đến, Đường Giật liền có tiến đánh Ám Kinh lâu thực lực. Cỏ, tiểu tử này sẽ không phải đánh tới Nam Tĩnh kinh đô đi. Ý nghĩ này vừa nhảy ra Triệu Cường Kiếm liền không bình tĩnh, veo một cái nhảy dựng lên, nguyên bản khiếp sợ đám người lập tức nhìn về phía hắn, không phải ngươi cái này phản xạ cùng cũng quá dài à? Chúng ta đều chấn kinh xong, ngươi mới chấn kinh đến nhảy dựng lên. Kinh đô, cỏ, bây giờ Nam Tĩnh cùng Đại Viêm xem như toàn diện khai chiến. Triệu Cường Kiếm tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, mặt mũi tràn đầy sụp đổ nói, Đường Giật là cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, chặn đánh đổ Nam Tĩnh nhanh nhất phương thức là cái gì? Trực đảo Hoàng Long a, lấy tên chó chết này tính tình, ta suy đoán hắn khẳng định sẽ đánh tới kinh đô. Mẹ chỉ cần diệt đi Ám Kinh lâu tổng bộ cùng chúng ta, lại diệt đi tiểu hoàng đế, cái kia toàn bộ Nam Tĩnh liền vong. Siêu. Nghe xong lời này, Ám Kinh lâu đại sảnh tất cả mọi người cơ hồ cùng một chỗ đứng lên, sắc mặt tất cả đều thay đổi, giết tiến vào Nam Tĩnh kinh đô. Hắn là điên rồi sao? Hắn dám? Dạ Tấn cũng ngẩng đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lật lên sóng to gió lớn, cái quỷ gì? Tên kia thực có can đảm đến. Cái kia, vậy ta muốn hay không trước chuẩn bị xuống, về sau một mực cư trú tại trong mật thất tính rồi. Đường Giật Anh Tiên Lôi khó lòng phòng bị, hắn cũng không muốn ngủ một giấc xuống dậy không nổi. Triệu Công Kiếm, ngươi nói cái gì? Hắn thực có can đảm đến. Đây chính là Nam Tĩnh kinh đô, đầm rồng hang hổ. Phó lâu chủ, không thể nào. Đường Giật hắn ăn gan hù mật báo. Dám đến. Đường Giật, hắn sợ không phải điên rồi đi. Kinh đô là ta ám kinh lâu địa bàn. Đại sảnh nháy mắt nổ, tất cả đều khó có thể tin, thiếu niên kiếp như thế cũng sao? Cũng dám giết tới kinh đô. Đây chính là Nam Tĩnh, không phải nhà hắn hậu hoa viên. Triệu Cung Kiếm hai tay chống nạnh, cắn răng nói, những người khác khẳng định cũng dám, nhưng nếu là Đường Giật, hắn khẳng định dám, hắn tại Đại Viêm kinh đô một người liền dám đơn đấu toàn bộ kinh đô, hiện tại hắn cánh chim đã phong, một người chọn toàn bộ Nam Tĩnh cũng không phải không có khả năng. Không, là quá có khả năng. Triệu Cung Kiếm nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Dạ Tân nói, lâu chủ, lập tức phái người ngăn lại Đường Giật, nghĩ biện pháp giết hắn. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho hắn đến kinh đô. Mạnh Thông không ngẩng đầu, chỉ là một gương mặt dữ tợn đến cực điểm, đặc biệt mẹ đây là lão tử biết ám kinh lâu sao? Đặc biệt mẹ đây là khiến người nâng lên danh tự đã nghe gió táng đảm đến ám kinh lâu sao? Đặc biệt mẹ, các ngươi đều là ám kinh lâu nhân vật có mặt mũi a. Bị một cái Đường Giật sợ đến như vậy đúng sao? Chương 693, ngươi có thể làm sao phá? Chương 693, ngươi có thể làm sao phá? Mạnh Thông trời sập. Hắn nguyên lai tưởng rằng Đường Giật giết Diệp Ưng, hắn trở lại Nam Tĩnh kinh đô, ám kinh lâu cao tầng sẽ lòng đầy căm phẫn, cùng một chỗ phát binh thiên quân vạn mã đi giết Đường Giật. Đó mới là ám kinh lâu nên làm sự tình. Đó mới là trong lòng của hắn ám kinh lâu. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Hiện tại ám kinh lâu biết Đường Giật khả năng đánh tới kinh đô, bọn hắn nghĩ thế mà không phải giết Đường Giật, mà là trốn. Mẹ, Đường Giật còn không có xác định tới hay không đâu, các ngươi liền sợ thành bộ dạng này. Lấy ám kinh lâu nội tình. Nghĩ tới đây Mạnh Thông người bỗng nhiên ốc, nội tình. Ám kinh lâu nội tình tựa hồ đã bị Đường Giật đánh cho tàn phế, hai lần Đại Viêm kinh đô nhằm vào Đường Giật ám sát, đều hao tổn ám kinh lâu hơn phân nửa đỉnh cấp cao thủ. Triệu Phó lâu chủ, nói một chút ngươi ý nghĩ. Lúc này, Mạnh Thông nghe tới Dạ Tấn thanh âm, hắn thanh âm rất bình tĩnh, lại làm cho Mạnh Thông lòng như cho nguội. Dạ Tấn sợ Đường Đường ám kinh lâu lâu chủ, để người trong thiên hạ sợ hãi thích khách tông sư, bây giờ lại bởi vì nghe tới Đường Giật có thể sẽ đánh tới Đại Viêm kinh đô mà sợ hãi, quá buồn cười. Triệu Cung Kiếm nghe tới Dạ Tấn lời nói, cũng là run lên, ta sát, lão đại, ngươi sợ rồi. Ta diễn rõ ràng như vậy ngươi xem không hiểu sao? Ta là có chút sợ Đường Giật, nhưng ta cũng là tại họa loạn quân tâm a. Ngươi hiện tại chẳng lẽ không nên trách cứ ta sao? Ngươi cái này hỏi ta ý nghĩ là có ý gì? Ta ý nghĩ ta đã nói a. Ta ý nghĩ chính là không nghĩ Đường Giật đến kinh đô. Thật không nghĩ. Tên điên nếu tới kinh đô, lão tử còn phải phối hợp hắn diện ám kinh lâu. Triệu Cung Kiếm lúc này chắp tay nói, lâu chủ, ý của ta là, ám kinh lâu toàn diện xuất động, ám sát hoặc là ám sát Đường Giật lính mới cùng chấn Nam quân tướng lĩnh, để hắn mệt mỏi ứng đối, liền không có cách nào đến Nam Tĩnh kinh đô hồi nháo. Nếu là không cho hắn làm một ít chuyện, ta cảm thấy hắn hiện tại khả năng đã tại đến Nam Tĩnh kinh đô trên đường. Nghe vậy, ám kinh lâu một đám cao tầng cũng đều hai mặt nhìn nhau. Nếu là Dĩ Vãng, không cần Triệu Cung Kiếm nói, dám đối với ám kinh lâu vô lễ như vậy người, cho dù là một nước hoàng đế, cũng phải nếm thử lửa giận của bọn họ. Nhưng bây giờ đối tượng là Đường Giật, một cái luyện võ không bao lâu tiểu gia hỏa, bọn hắn có lửa, cũng không phải quá dám phát. Đặc biệt mẹ hắn có thể giết tông sư, một cái luyện võ không bao lâu tiểu thí hải, ba ngày thời gian giết hai cái đại tông sư, tổn thương một cái đại tông sư. Ý nghĩ rất tốt, nhưng ta cảm thấy còn là đừng nghĩ. Ám kinh lâu một cái tả hộ pháp giả ma đi ra, hắn lúc này sắc mặt âm trầm, đến mức vết thương trên mặt đều lộ ra cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt quét đại sảnh đám người liếc mắt, giả ma nhìn về phía Triệu Cường Kiếm nói, Triệu các chủ, lúc trước ngươi nói là ám kinh lâu mặt mũi tất sát Đường Giật, tự mình dẫn đội đi Đại Viêm kinh đô giết Đường Giật, kết quả ta ám kinh lâu định cấp một nhóm chiến lược, toàn cứ gây tại Đại Viêm. Đường Giật vào Nam Cảnh, ngươi còn nói đây là cái giết hắn cơ hội tốt, mở thưởng hồ phối hợp Hoàng Phụ Tông làm một cái thiên hạ giết đường. Mượn người trong thiên hạ chi thủ giết Đường Giật, kết quả đây. Mấy bạn người bị Đường Giật dọa đến kẻ ra quần coi như, còn có không ít lâm trận phản chiến, giúp đỡ hắn Đường Giật thành tiểu hắn hai ngày giết hai tông sư đại nghiệp. Thậm chí, liên đốc chiến Diệp Ưng, cũng đầu một nơi thần một nẻo. Hiện tại, ngươi nói lại phái người hành thích Đường Giật tướng lĩnh. Quỷ biết có thể hay không lại bị Đường Giật mang lại rồi. Nghe vậy, đám người cũng đều tức giận đến muốn chửi má nó, nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ như vậy, rõ ràng cho hắn bày là tử cục, muốn đặt những người khác chết sớm bên trên 300 lần. Nhưng Đường Giật đâu? Hắn luôn có suy nghĩ khác người chiêu pha cục. Tử cục không tồn tại, chúng ta nói tới tử cục, ở trong tay người ta chính là đồ chơi. Ta cũng không tán thành hiện tại đối với Đường Giật tướng lĩnh ám sát, ta cảm thấy hiện tại còn là lực tập trung lượng trở về thủ kinh đô trọng yếu nhất. Ám kinh lâu có cao tầng rất tán thành giả ma. Ta cũng không đồng ý chủ động xuất kích. Ủy biết Đường Giật có thể hay không lại chuẩn bị gì hố to chờ chúng ta hướng bên trong nhảy. Không sai, ta cũng cảm thấy trở về thủ tổng bộ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Đường Giật thực có can đảm đơn thương độc mà đến, cái kia đến chúng ta sân nhà, còn không phải chúng ta định đoạt. Hắn có thể giết tông sư lại như thế nào? Chúng ta không ra mặt, để kinh đô các đại gia tộc cùng các đại hào tộc đi mài chết hắn. Ta đồng ý, không chủ động xuất kích, chỉ cần thời khắc khống chế Đường Giật động tĩnh là đủ. Ám kinh lâu một đám cao tầng nhao nhao phụ họa, muốn đối phó Đường Giật, lực lượng liền không thể phân tán, nếu không có khả năng bị gia hỏa này lợi dụng sơ hở tiêu diệt từng bộ phận. Đương nhiên, trọng điểm là muốn bảo vệ tốt bọn hắn, đây là vì ám kinh lâu đại nghiệp chỗ suy nghĩ, bọn hắn nếu là chết rồi, cái kia ám kinh lâu liền xem như triệt để hủy diệt. Dạ Tấn nhíu mày, hắn hiện tại cũng không nghĩ chủ động tiến công, những cao tầng này xem như nói ra lời trong lòng của hắn. Không phải việc này nếu để cho hắn đến nói, cái kia nhiều lắm mất mặt. Đường đường ám kinh lâu lâu chủ, đường đường cảnh giới tông sư ám kinh lâu lâu chủ, vậy mà sợ hãi luyện công không bao lâu thiếu niên, chuyến đi vậy còn không phải làm cho người cười rơi răng hàm. Triệu Cung Kiếm tự nhiên biết bọn này lão tặc ý nghĩ, lúc ấy đều cho khí cười, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đây không phải các ngươi trước đó thường nói sao? Hiện tại bù mẹ giang nện ở trên trán, các ngươi biết sợ rồi. Phòng đường giật. Tên kia trên trời dưới đất đều có thể khởi xướng tiến công, phòng. Các ngươi làm sao phòng? Chư vị, tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi không phòng được đường giật, hắn có thể từ trên trời công kích, nói không chừng cũng có thể từ dưới đất công kích, các ngươi làm sao phòng? Triệu Cung Kiếm lắc đầu, nói, chư vị, đã không chủ động khởi xướng tiến công, chuyển thành bị động phòng thủ lời nói, vậy ta đề nghị còn là hướng các quốc gia cầu viện đi. Bọn hắn những năm này theo ám kinh lâu thu hoạch được không ít chỗ tốt, hiện tại ám kinh lâu gặp nạn, bọn hắn cũng hẳn là hỗ trợ. Nghe nói như thế, đám người sững sờ lập tức con mắt lập tức kích động lên, đúng a. Những năm này Đông Ngu, Bắc Địch, Tây Lăng, còn có Yến Quốc, Ngụy Quốc các quốc gia đều cùng ám kinh lâu có hợp tác. Những năm này, bọn hắn thế nhưng là theo ám kinh lâu lấy đi vô số tài phú, hiện tại cũng nên đến bọn hắn trợ giúp ám kinh lâu vượt qua cửa ải khó. Không sai, hiện tại ám kinh lâu gặp nạn, bọn hắn nhất định phải xuất thủ tương trợ. Đúng, theo ta ám kinh lâu lấy đi nhiều chỗ tốt như vậy, nghĩ quanh tay đứng nhìn, nằm mơ. Đám người lập tức kích động lên, Dạ Tấn đầu ngón tay cũng run rẩy, đúng à, có thể để các quốc gia cao thủ tề tụ ám kinh lâu, đồng mưu giết đường đại sự. Bọn hắn muốn không đến, bắt bọn hắn nhỏ tay cầm. Ha ha, cứ làm như thế đi, mệnh các quốc gia phân đà, bằng nhanh nhất đem tin tức chuyển cho hoàng đế. Dạ Tấn đứng lên, quay người đi ra ngoài, nói cho các quốc gia hoàng đế, ta liền cho bọn hắn thời gian 10 ngày, thời gian 10 ngày nhân mã của bọn hắn nếu là không đến ám kinh lâu tổng bộ, ta không bảo đảm chính mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đến lúc đó, thiên hạ đều sẽ biết bọn hắn chuyện xấu. Nghe vậy, Triệu Cung Kiếm ngẩn ở tại chỗ, ta đi, lâu chủ ngươi chơi đến quá lớn à, ngươi đây là nửa điểm đường lui cũng không cho chính mình lưu à. Không đúng, trọng điểm lệnh, hiện tại trọng điểm là... Ồ, đường giật, hiện tại là vạn nước giết đường. Mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng... Ngươi lại thế nào phá? Chương 694, nữ nhân này rất khó đối phó. Chương 694, nữ nhân này rất khó đối phó. Nam Tĩnh, Hoàng Cung cần chính điện. Tiểu hoàng đế xử lý xong một ngày tấu chương, có chút hoa mắt chóng mặt, đưa tay vướt vướt mi tâm nói, ra cắt vãn vãn người nhà, đã tiếp tiến cung à. Thái giám tổng quản lý Cẩn Nội Vàng cung kính nói, bẩm bệ hạ, đã tiếp tiến cung, bây giờ ở tại Nhận Minh cung. Tiểu hoàng đế trầm ngâm một chút, nói, điều 3.000 cấm quân đi qua, từ giờ trở đi, ra cắt vãn vãn người nhà không cho phép bước ra Nhận Minh điện nửa bước. Ê! Thái giám tổng quản sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói, bệ hạ, ra cắt vãn vãn trực hệ, chỉ còn lại một cái còn tại trong tã lót nửa tuổi nam ba. Tiểu hoàng đế ngơ ngẩn, hắn ngược lại là quên đi. Gia Cát gia bị tiên hoàng thiết kế cơ hồ bị đổ cả nhà, mà lúc trước chấp hành nhiệm vụ này chính là hắn cùng hoàng phụ tông, Gia Cát gia gia chi thứ, chủ mạch trừ Gia Cát Văn Vãn, cơ hồ không còn sót lại người nào. Chính là còn lại cái nửa tuổi nam oa, cũng không thể chủ quan. Hoàng đế đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, trừ 3.000 cấm quân bên ngoài, lại tăng thêm cao thủ âm thầm giám sát, bây giờ Gia Cát Văn Vãn mang đi kinh đô 10 vạn đại quân, lại thêm phía bắc còn lại binh mã, vụ bật lẻ tẻ tính được cũng có 200.000 binh mã. Không bắt được đứa bé này, chấm không yên lòng. Có đứa bé này ở trong tay, nàng Gia Cát Vãn Vãn liền biết chính mình chỉ có thể thắng, không thể bại. Bại, Gia Cát gia liền tuyệt hậu. Mặc dù cầm một đứa bé uy hiếp Gia Cát Vãn Vãn có chút vô sỉ, nhưng vậy thì thế nào? Dù sao thắng Gia Cát Vãn Vãn phải chết, bại Gia Cát Vãn Vãn còn là phải chết, hắn quyết không cho phép Gia Cát Vãn Vãn dạng này có uy hiếp người tồn tại. Giết cả nhà của nàng, còn muốn nàng trung thành tuyệt đối, điều này có thể sao? Đơn giản chính là lúc trước sự tình làm được quá sạch sẽ, nàng Gia Cát Vãn Vãn tìm không thấy chứng cứ thôi. Nàng nếu là tìm tới chứng cứ, chỉ sợ sớm đã phản. Lão thái giám cung kính nói một tiếng là, chầm ngâm một chút lại nhìn về phía tiểu hoàng đế, thấp giọng nói, vậy hạ, ám kinh lâu bên kia chuyển đến tin tức, nói đường giật sẽ đến kinh đô chơi trung tâm nở hoa, phối hợp đại viêm quân đội tiến công đoàn rồng. Bọn hắn để bệ hạ phái người nghiêm phòng tử thủ, nhất thiết phải thời khắc khống chế đường giật tung tích. Đồng thời, còn mời bệ hạ điều 200 cao thủ, hiệp trợ ám kinh lâu hiệp phòng đường giật. Lao thái giám thanh âm yếu xuống dưới, tiểu hoàng đế nghe xong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, à, buồn cười, đường đường thiên hạ vô song, liền đế vương đều kiêng kỵ 3 phần ám kinh lâu, thế mà nghèo túng đến loại tình trạng này. Cái này nếu là truyền đến dưới mặt đất, chỉ sợ ám kinh lâu những cái kia tiền bối, vách quan tài đều ép không được. Lao thái giám cung kính chắp tay, không dám nói tiếp. Tiểu hoàng đế trầm ngâm một chút, nói, đã bọn hắn cảm thấy đường giật sẽ đến kinh đô, cái kia thừa tướng có lẽ thực có can đảm đến, để mặt phía bắc ám vệ mật thiết chú ý đường giật động tĩnh. Hắn như thực có can đảm đến, a. Chấm Nam Tĩnh kinh đô, cũng không phải Đại Viêm kinh đô. Hắn tại Đại Viêm có Ngụy Uyên cùng Viêm Văn Đế âm thầm trợ giúp, nhưng tại chấm kinh đô, hắn dám đến chấm liền để hắn chấm Ngự Hoa Viên phân bón hoa. Rất lâu, không cho Đông Hoa bón phân. Hai ngày về sau, Đường Dật mang người lặng yên vào Nam Tĩnh, tại Kiềm Dương thành người bất lương phòng an toàn đặt chân. Cẩm Y Liễu vệ cùng người bất lương ở giữa, hắn tương đối tin tưởng Ngụy Uyên người bất lương. Nam cảnh Cẩm Y Liễu vệ có thể bị Trấn Nam Vương cùng Phạm Dung ăn mòn, cái kia tại Nam Tĩnh Cẩm Y Liễu vệ không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không dám dùng, nếu không một khi hành tung bại lộ, vậy coi như là đưa mắt đều địch. Vương gia, ủ lắm ta đã điều tra, trong cơ thể nàng đích xác có cổ, là thi cổ bộ thi cổ. Đường Dật đang ngồi ở trong viện vẽ kỹ thuật, thánh nữ từ trong phòng đi ra nhìn thấy hắn, sắc mặt có chút nghiêm trọng, xem ra thi cổ bộ cùng trưởng công chúa sớm có cấu kết, kia cái gì dám chính tại Nam Cương mười mấy năm, chỉ sợ sẽ là thi cổ bộ tại cung cấp che chở. Vương gia, ngươi có phiền phức. Đường Dật để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía thánh nữ nói, kinh đô phiền phức, để cầu hoàng đế cùng Ngụy Uyên chính mình đi giày vò đi, ta đại khái đoán ra bọn hắn muốn làm gì, bọn hắn đã muốn cho thiên hạ làm cái tấm gương sáng, vậy liền để chính bọn hắn làm đi. Nếu là cổ, ngươi có thể hay không giải? Thánh nữ khẽ gật đầu, lại lắc đầu nói, có thể giải, nhưng thi của bộ cổ trùng đã nghiêm trọng nhuộm dần huyết dịch, cần thay máu. Trước đó linh cổ bộ cùng lực cổ độ người cũng trúng cổ, chúng ta thử thay máu, nhưng đều không thành công. Đường Dật trong lòng đống nhiên sinh ra dự cảm không tốt, tính thăm dò hỏi, các ngươi đổi cái gì máu? Thánh nữ nghĩ nghĩ, tách ra lên ngón tay đếm, dê rừng máu, máu trâu, ngựa máu, máu heo, còn có máu người, nhưng đều không dùng. Suy đoán thành thật, Đường Dật khỏe miệng đống nhiên run rẩy xuống, tức giận nói, bà mẹ nó, người máu cùng động vật huyết năng à? Được rồi, ngươi chờ chút đi theo bên cạnh ta thật tốt học một ít đi. Cho người ta đổi động vật máu, không đi gặp bà cố mới gặp ủy. Đường Dật nhìn về phía giúp hắn sửa sang sách bản thảo Thu Cúc, nói, Thu Cúc, đi chuẩn bị một chút truyền máu thiết bị, lại đem người của chúng ta tập trung nghiệm xuống máu, đem nhóm máu và ấm áp giống nhau người tìm ra, chuẩn bị cho Nhu Nhi truyền máu. Thánh nữ đôi mắt đẹp trừng mắt Đường Dật, khó có thể tin nói, cái vấn đề này ngươi có thể giải quyết. Đường Dật sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm thánh nữ, Thu Cúc bưng miệng cười nói, thánh nữ cô đường, ảnh vô tung bệnh chính là nghiêm trọng thiếu máu đưa đến, trước đó tại kinh đô thời điểm, chính là phu quân ta cho hắn truyền máu, hắn tài năng giống bây giờ sống được sinh long hoàng hổ. Mà phương pháp này đâu, ảnh vô tung cùng Lục La muội muội đều biết. Thánh nữ mặt lạnh lẽo, xoay người rời đi. Không cần nghĩ cũng biết thánh nữ muốn đi làm gì, Thu Cúc gương mặt xinh đẹp cứng đờ, phu quân, ta có phải là gây tai họa rồi? Đường Dật ôm hai tay, cười tủm tỉm nói, muốn mưa, trời mưa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không đánh hải tử có thể làm gì? Bất quá động tĩnh đừng chỉnh quá lớn, chúng ta hiện tại là bí ẩn hành quân. Quả nhiên, rất nhanh sát vách sân nhỏ liền truyền đến Lục La tiếng kêu khóc. Đường Dật cùng Thu Cúc nhìn nhau cười một tiếng. Đường tiểu tử, đây là Cẩm Y Liễu vệ truyền đến tin tức mới nhất, Gia Cát Vãn Vãn đại quân đã đến Kiểm Dương thành bên ngoài 80 dặm, ngày mai đại quân liền sẽ đến Kiểm Dương thành bên ngoài. Mễ lao đầu theo ngoài cửa đi tới, ngáp một cái cao mày nói, Gia Cát Vãn Vãn hành quân tốc độ có vấn đề à? Theo lý thuyết hiện tại biên cảnh chiến sĩ khẩn cấp, hắn hẳn là sẽ mệnh tiên phong tăng tốc hành quân tốc độ, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới biên cảnh cổ vũ quân tâm. Nhưng ta tổng hợp tình báo đến xem, nàng tựa hồ cũng không cứu được biên thành ý tứ. Đường Dật đi đến trước bàn ghé vào trên bản đồ nhìn một hồi, cười nói, nữ nhân này là cái nhân vật hung ác, nàng đang lợi dụng ta giúp hắn diệt trừ hoàng phủ tông thế lực. Kiếm Dương thành, Long Huyền Quan là Nam Tĩnh mặt phía bắc đạo thứ hai phòng tuyến, khóa lại cái này đạo thứ hai phòng tuyến, liền có thể ách chế quân ta xuôi nam tiết tấu. Đường Dật bước xuống bút than, nhìn về phía Mễ lao đầu nói, mà biên cảnh mấy tháng này đã bị hoàng phủ tông thế lực chỗ thẩm đấu, các đại hào tộc, giang hồ thế lực, cơ hồ đều là hoàng phủ tông người. Nàng mang binh qua Kiếm Dương thành, phía trước muốn đối với đại quân của chúng ta, đằng sau còn muốn phòng bị các đại hào tộc đâm lưng, cái này liền rất khó chịu. Mà Kiếm Dương thành, Long Huyền Quan thì lại khác. Quan nội thế lực rắc rối phức tạp, lại như là năm bẻ bảy mảng, dễ khống chế. Chính yếu nhất một điểm, mặt phía bắc đánh chạy tán loạn trở về hội bình, nàng có thể có danh chính ngôn thuận lý do một lần nữa cải biên. Nữ nhân này là cái đối thủ khó dây dưa. Chương 695, hiện tại còn xuống ruộng không được. Chương 695, hiện tại còn xuống ruộng không được. Đường Dật đối với Gia Cát Vãn Vãn rất có hứng thú. Quả nhiên họ Gia Cát, cảm giác liền không thể khinh thường. Gia Cát Vân Quyền ngoại trừ, nữ nhân này trong tay có 100,000 binh mã, chờ thu biên cảnh tàn tác xuống tới biên quân, đó chính là mười mấy vạn người. Mười mấy vạn người cố thủ Kiểm Dương thành cùng Long Huyền Quan, vậy thì có điểm khó làm. Đơn giản, ngươi đem hắn ngủ thế là được. Mễ Nhạc bố vô cảm, vì chính mình thông minh cơ trí điểm cái lai. Gia hỏa này tại kinh đô thời điểm, bỏ hắn tưởng nữ nhân, cơ hồ đều đối với hắn ngoan ngoãn, liền nguyên bản không nhìn chúng hắn trước vị hôn thê, đều muốn chạy đến nam cảnh đến trèo tường. Vậy lần này đổi hắn đi leo ra cắt văn văn tường, nên vấn đề không lớn a. Đường Dật ra mặt run rẩy xuống, cút. Mễ Nhạc lời lẽ chính nghĩa, nói, đại soái, đây chính là ngươi không phải, vì chúng ta vĩ đại sự nghiệp, ngươi hy sinh một chút thân thể làm sao rồi? Lại nói ra Cát Vãn Vãn thế nhưng là tuyệt thế đại mỹ nữ, mà lại quân sự tạo nghệ cực cao, đem hắn làm tới chúng ta Đại Viêm trận doanh đi lên, tuyệt đối là một cái công lớn. Đáng tiếc lão phu lão, lực bất tòng tâm, lão phu lại muốn trẻ tuổi 30 năm còn có ngươi sự tình. Đường Dật một cước liền đạp tới. Mễ Nhạc sớm đoán được hắn sẽ độc thủ, nhảy né tránh, "Tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu, lộ lão tử cho ngươi trải tốt, bắt không được ra Cát Vãn Vãn, lão tử xem thử ngươi." Đường Dật ngơ ngác một chút, nói, "Đường lui lưu người tin được, lần này thấy ra Cát Vãn Vãn có chút mạo hiểm, lão tử cũng không muốn nằm tại chỗ này." Mễ Nhạc giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình, nói: "Ta làm việc, đại soái yên tâm." Đường Dật biết trước mắt lão nhân này mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng tâm tư cùng thủ đoạn lại cực kỳ khủng bố, không phải có thể ngồi vững Cẩm Y Liễu vệ ba khu đầu đem ghế xếp, quản lý thiên hạ tình báo. Ngụy Uyên cùng cậu hoàng đế chính là sợ hắn chơi không chuyện, mới phái Mễ lao đầu đến Nam Tĩnh tòa trấn, có hắn tại, Cẩm Y Liễu vệ chí ít không dám công khai bằng mặt không bằng lòng. Đêm nay gặp qua Gia Cát Vãn Vãn về sau, Mễ lao ngươi trước tiên cần phải đi một bước đi kinh đô. Đường Dật đưa tay, Thu Cúc đem vẽ xong bản vẽ đưa tới. Đường Dật tiếp nhận bản vẽ đưa cho Mễ lao đầu, nói: "Chúng ta đại pháo đi không được kinh đô, vì phòng ngừa Yến Vương bên kia xảy ra bất trắc, ngươi phải đi kinh đô đốc tạo kiểu mới đại pháo. Đây là ta căn cứ chiến xa cải tạo, có thể dùng một lần phát xạ mấy chục mai hỏa tiễn, đại pháo đi không được, lao tử cũng có thể lừa dối kinh đô. Mễ Nhạc tiếp nhận bản vẽ nhìn một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động nói, được, giao cho ta đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Nhạc thu bản vẽ quay người rời đi, Đường Giật đưa tay vuốt vuốt thu cúc đầu, nói, chuẩn bị một chút cho ủ ấm lấy cổ, sau đó đêm nay chúng ta cùng đi chiếu cố gia cắt văn vãn. Thu cúc đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại Đường Giật ngực vẽ lên vòng vòng, thấp giọng nói, phu quân là cảm thấy chúng ta thỏa mãn không được phu quân, cho nên muốn thay đổi khẩu vị, muốn tư thế hiên ngang hình. Khu khu cụ. Đường Giật kém chút bị nước miếng của mình cũng nghẹn chết, hung hăng chừng Thu cúc lên mắt, nói nhăng gì đấy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi phu quân ta là loại kia thấy sắc vong nghĩa người sao? Thu cúc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Giật, chỉ đối diện gian phòng. Phu quân, nói lời này ngươi tin không? Lục Liêu cũng họng đều cầm, hiện tại còn xuống giường không được đâu. Nam Tĩnh, Tân Châu thành bên ngoài. Một cỗ song ngựa kéo xe chậm rãi hướng Tân Châu thành chạy tới, trong xe ngựa ngồi chính là Yến Vương Tiêu Lệ, hắn lúc này một thân lộng lẫy cầm ý đi, tay cầm quạt xếp, nhìn qua tựa như là cái bất cần đời hoàn cố. Thiếu gia, ngươi chơi đến quá lớn, ngươi muốn xuất hiện chút ngoài ý muốn, sẽ loạn đại soái đại kế. Bên cạnh xe ngựa, một thân thư sinh trang điểm Liễu Văn Yến đừng đề cập nhạy cảm hư, cái này hoàn toàn thoát ly Đường Giật kế hoạch ta. Lão Liễu, buông lòng một chút, đừng khẩn trương như vậy. Tiêu Lệ lại không thèm để ý chút nào, chuyển qua xếp nói, ta thở nhỏ tại giang hồ, biết thân phận ta người ít càng thêm ít. Tại kinh đô Đường Giật cái kia hàng nháo lật trời thời điểm, ta lại bị hắn an bài đi làm các loại âm u sự tình, cơ hồ không thế nào xuất hiện trước mặt người khác. Coi như xuất hiện, quan hoàn lại tất cả đều tập trung ở trên người Đường Giật, ai có thể nhớ kỹ ta đây? Cho nên yên tâm, an toàn đâu, lại nói còn có không tốt người phối hợp tác chiến, vấn đề không lớn. Liêu Văn Yến liếc nhìn Tiêu Lệ, người đem lính mới nhét vào ngoài trăm dặm, mang mấy người tiến vào Tân Châu thành, ngươi gọi cái này vấn đề không lớn. Đường Giật sông kinh đô, ngươi sông Tân Châu, các ngươi một cái lính mới chủ soái, một cái tam quân chủ soái, một cái so một cái có thể dày vò. Lão Liêu, ta cảm thấy ý nghĩ của các ngươi sai. Tiêu Lệ chuyển qua sếp, nói, chúng ta hành động lần này nhiệm vụ chủ yếu là cái gì? Là đánh Tân Châu sao? Là công đường miệng sao? Đều không phải, bí mật mang lính mới xuất hiện tại Nam Cảnh kinh đô, đây mới là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu là quang minh chính đại đánh Tân Châu cùng đường miệng, địch nhân kia rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng chúng ta ý đồ, như vậy Đường Giật tại kinh đô đó chính là nguy cơ trùng trùng. Trọng yếu nhất chính là, coi như đánh xuống, chúng ta chiến tuyến kéo đến dài như vậy, hậu cần tiếp tế theo không kịp, chúng ta có thể thủ được sao? Liêu Văn Ngạn bị nghẹn lại, hắn tự nhiên biết Tiêu Lệ nói tới có lý, nhưng vấn đề là muốn lặng yên không một tiếng động đem 5,000 lính mới vận đến Nam Tĩnh kinh đô nói nghe thì dễ, chớ nói chi là còn muốn mang quân, pháo binh trang bị. Cho nên, điện hạ muốn làm thế nào? Liêu Văn Ngạn cao mày, nói, 5000 người muốn lặng yên không một tiếng động đến Nam Tĩnh kinh đô, liền phải điều động cỡ lớn thương thuyền, có thể điều động cỡ lớn thương thuyền, cần quan phủ phê ban. Điện hạ, làm sao cầm quan phủ phê ban? Tiêu Lệ trong tay quạt xếp điểm một cái Liêu Văn Ngạn, nói, lão Liêu, xem xét ngươi chính là đọc chết sách ngốc tử, tại sao muốn kinh động quan phủ đâu? Giang hồ môn phái, thế gia đại tộc cũng có thể làm loại sự tình này. Kinh động quan phủ, kia là ngu xuẩn nhất biện pháp. Tiêu Lệ thở nhỏ tại giang hồ lớn lên, mấy tháng này lại một mực đi theo Đường Giật bên người, trong đầu liền không có những cái kia khôn sáo, quy củ. Hắn cũng không biết cái gì là quy củ. Liêu Văn Ngạn liếc nhìn Tiêu Lệ, khoe miệng bỗng nhiên run rẩy xuống, kém chút quên đi, gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì à? Cho nên, ngươi có đối tượng hợp tác rồi. Nghe tới Liêu Văn Ngạn lời nói, Tiêu Lệ con mắt lập tức híp lại. Tân Châu, Giang gia. Tân Châu Giang gia là Tân Châu trăm năm gia tộc quyền thế. Tại Tân Châu đặt chân trăm năm, là Tân Châu thành chân chính danh môn vọng tộc, chỉ là trong khoảng thời gian này Giang gia có điểm phiền phức. Giang gia gia đại nghiệp đại, tài sản sớm bị Hoàng phủ tông cùng hoàng đế nhớ thương. Địch nhân này địch nhân, cũng không chính là bằng hữu rồi. Tân Châu thành, Giang gia thư phòng. Giang gia gia chủ Giang Sơn trên chủ tọa, sắc mặt hết sức khó coi, mà ngồi ở hắn đối diện chính là cái 17-18 tuổi nữ hài. Nữ hài mặc một thân màu vàng nhạt váy dài, dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, con mắt lóe sáng tinh tinh, khóe miệng nổi lên nụ cười, nhìn qua cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Giang Uyển Nhi, đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn chơi? Giang Sơn tay dùng sức vô vô mặt bàn, sắc mặt tái xanh nói, người đến là Đại Viêm Yến Vương, là Nam Tĩnh địch nhân, ta cái này đều sợ chết rồi, ngươi còn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, ngươi đến cùng muốn làm gì? A. Chương 696, Gia Cát Vãn Vãn suy đoán. Chương 696, Gia Cát Vãn Vãn suy đoán. Giang Sơn đều sắp tức giận nổ. Đại Viêm Yến Vương tự mình âm thầm liên lạc hắn Giang gia làm giao dịch, mà Giang gia là Nam Tĩnh sĩ tộc, Đại Viêm cùng Nam Tĩnh hiện tại đã khai chiến. Giang Sơn hiện tại rất xoắn xuýt, nếu là bắt lấy Yến Vương giao cho triều đình, kia là một cái công lớn. Nhưng vấn đề là, hiện tại Nam Tĩnh triều đình tại mưu đoạt hắn Giang gia tài sản. Cha, ta cảm thấy đi, có thể hợp tác. Giang Uyển Nhi ngẩng đầu, chớp chớp ngập nước mắt to, hợp tác, nhưng điều kiện, trước tiên cần phải đảm tốt. Giang Sơn ngạc nhiên, sao thế? Còn không có như thế nào đây, người chưa hết phản rồi. Giang Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhìn thấy Giang Sơn, nâng lên thon dài đầu ngón tay điểm một cái hắn, lão cha, ta Giang gia cái này trăm năm, có lỗi với hắn Nam Tĩnh địa phương sao? Ách, không có. Giang Sơn ra mặt run rẩy, Nam Tĩnh kiến quốc có 100 năm sao? Có ta Giang gia thời điểm, còn không có Nam Tĩnh đâu. Đúng a? Không có sao. Giang Uyển Nhi tức giận, mắng, chúng ta Giang gia những năm này không ít nộp thuế a. Toàn bộ Tân Châu thu thuế, ta Giang gia chiếm 3 thành có a. Ta hàng năm đúng hạn theo điểm theo lượng nộp thuế, chưa hề có nửa điểm kéo dài, cũng không có mượn nhờ ta Giang gia lực ảnh hưởng, tại Tân Châu làm sẵn làm bậy a.
bọn hắn đòi tiền ta đưa tiền, cần lương ta cho giao nộp lương, nên có hiếu kính cũng chưa từng đứt đoạn, kết quả cuối cùng người ta lại nói chúng ta ý đồ mưu phản, nếu không phải Đại Viêm cùng Nam Tĩnh khai chiến, Hoàng Phủ Tông bị Đường Giật giết, hiện tại chúng ta Giang gia nói không chừng đã bị giết đến đầu người quần quật. Giang Sơn sắc mặt tâm trầm, nữ nhi lời nói chính là tại đâm phổi của hắn cái ống, những năm này Giang gia một mực cẩn thận chặt chẽ, triều đình vẫn như cũ đem bọn hắn xem như heo mập đến giết, là quá phận. Giang Sơn đứng lên, tại thư phòng đi qua đi lại một hồi lâu, quay đầu nhìn về phía túi đầu châm trà Giang Nguyễn Nhi, nói: "Giang Nguyễn Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, bước ra một bước này, Giang gia liền không có đường lui." Giang Nguyễn Nhi đưa tay, lật tung trên bàn trà chén trà cười lạnh nói: "Giang Sơn, nói đến Giang gia giống như còn có đường lui như." Giang Sơn tức giận đến một cước đem bên cạnh thân cái ghế đá bay: "Giang Nguyễn Nhi, lão tử là cha ngươi, kêu người nào Giang Sơn đâu?" Giang Nguyễn Nhi nhếch miệng, nói: "Giang Sơn, ngươi thật sự là tổn hại gia gia cho ngươi lên danh tự này nghe xong có nhiều dạ tâm a." Kết quả hắn chủ nhân lại là cái không quả quyết ngớ ngẩn. Giang Sơn, còn không nhìn ra được sao? Nam Tĩnh, muốn vong. Nơi này, về sau họ Viêm. Giang Sơn ngớ ngẩn. Hắn biết mình nữ nhi rất thông minh, thậm chí trên nhiều khía cạnh cách nhìn không thua Nam Nhi. Đây cũng là hắn tiếc nuối nhất địa phương. Nếu là nữ nhi này là cái Nam Nhi, Giang gia chí ít mấy chục trên trăm năm sẽ không nghèo túng. Nhưng bây giờ hắn hay là bị nữ nhi lời nói cho chấn kinh đến. Nam Tĩnh muốn vong rồi. Đây là một cái 18 tuổi nữ hài có thể nói. Cha, đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Giang Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Sơn, sắc mặt rốt cục nghiêm túc, Hoàng Phủ Tông chết rồi, một cái tông sư chết rồi, đối với Nam Tĩnh sĩ khí là đả kích chí mạng. Lúc đầu Nam Tĩnh còn có cơ hội, Gia Cát Vãn Vãn chính là Nam Tĩnh cơ hội cuối cùng. Thế nhưng là, cậu hoàng đế cái kia ngốc thiếu bởi vì kiêng kỵ Gia Cát gia, thiết kế hại chết rồi Gia Cát gia toàn tộc. Giang Sơn dọa đến tranh thủ thời gian chạy đến cạnh cửa, đẩy cửa nhìn ra phía ngoài liếc mắt, xác định bên ngoài không nhân tài chờ lấy Giang Uyển Nhi cả giận nói, nha đầu chết tiệt, ngươi nói nhăng gì đấy? Loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Còn có loại sự tình này ngươi là làm sao biết? Giang Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, nói, có cái gì không thể nói? Đến nỗi làm sao biết? Cái này còn dùng làm sao biết? Đơn giản phương pháp bài trừ liền biết. Ta đây đều có thể biết sự tình, Gia Cát Vãn Vãn cái này tam quân chủ soái lại không biết. Cho nên, Gia Cát Vãn Vãn là không thể nào vì Nam Tĩnh bán mạng. Giang Sơn nghe tới nữ nhi nói như vậy, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nói, cái này không thể a. Đại nguyên soái là Nam Tĩnh tam quân chủ soái, hẳn là sẽ không có phản nước a. Giang Uyển Nhi liếc nhìn nhà mình lão cha, nói, nhà chúng ta cũng coi là danh môn vọng tộc a. Nếu là hoàng đế lấy có lẽ có mưu phản tội, giết ta Giang gia cả nhà lưu một mình ngươi, ngươi còn cho hoàng đế vỗ tay nói giết đến tốt, giết đến rượu a. Phi phi phi, ngươi câm miệng cho lão tử đi ngươi. Giang Sơn mặt nháy mắt liền đen, có ngươi như thế nêu ví dụ sao? Nhưng nói trở lại, nếu là hoàng đế giết Giang gia toàn tộc, cái kia không có gì nói, đời này cuối cùng dư lực cũng muốn phản đến cùng. Giang Sơn lại bổ sung một câu. Giang Uyển Nhi đứng lên, phủi tay nói, không sai, cho nên Gia Cát Vãn Vãn cùng Đường Giật một trận chiến này không đánh được. Có khả năng nhất chính là Gia Cát Vãn Vãn cầm mười mấy vạn binh mã cùng Đường Giật bàn điều kiện, hoặc là đi theo Đường Giật cùng một chỗ đánh lại. Đương nhiên, loại thứ hai khả năng không lớn, Gia Cát gia còn có một cái ấu tử còn sống. Cho nên, khả năng thứ nhất tính lớn nhất. Giang Sơn nghe được không hiểu đấu, hắn tại chỗ dạo qua một vòng, nói, chúng ta bây giờ nói chính là Yến Vương, theo thời gian suy tính Yến Vương liền muốn vào thành, ngươi liền không thể nói điểm ta có thể nghe hiểu được sao? Sông Muộn đưa tay vô vô cái chán, nói, thì ra ta nói nhiều như vậy, đều nói vô ích đúng không? Yến Vương tìm chúng ta hợp tác là vì cái gì? Mượn thuyền. Vì cái gì mà thuyền? Ta suy đoán hẳn là vì tiến vào kinh đô. Lính mới tiến vào kinh đô nói rõ cái gì? Nói rõ Đường Giật muốn chơi rút tuổi dưới đáy nổi, trung tâm nở hoa, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất hủy diệt Nam Tĩnh. Nói cách khác hắn vô cùng có khả năng lại một lần lấy chính hắn làm mồi nhử hấp dẫn lực chú ý, cho lính mới tranh thủ vào kinh thành thời gian. Ta ngày, nghĩ như vậy. Nương A, Nam Tĩnh lần này là thật vong. Giang Uyển Nhi đưa tay chỉ vào Giang Sơn, nói, lão cha, đây là chúng ta cơ hội, đừng bỏ lỡ, ta cũng muốn đi cùng kinh đô. Nói đến đây Giang Uyển Nhi hai mắt sáng long lánh, nói, ta nghe nói tại Đại Viêm kinh đô, Đường Giật thích bỏ cô nương tưởng, còn có chính là cô nương thích bỏ hắn tưởng. Cảm giác rất có thú. Giang Sơn nháy mắt giơ chân, ngươi dám? Lao tử đánh không ngừng chân của ngươi. Giang Uyển Nhi nhẹ nhàng cắn ngón tay, nói, cha, việc này ta làm chủ, chúng ta hợp tác với Yến Vương, cứ như vậy quyết định. Dứt lời, Giang Uyển Nhi quay người đi ra ngoài. Giang Sơn nhìn xem bóng lưng của nàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Giang Uyển Nhi, ngươi đừng cho lão tử làm loạn. Kiếm Dương thành bên ngoài, Nam Tĩnh đại quân trong nơi đóng quân. Vừa mới tuần doanh trở về Gia Cát Vãn Vãn vừa trở lại soái trước, phó soái liền đón, đại soái, bệ hạ lại tới ý chỉ thúc, để ngươi cấp tốc dẫn đầu đại quân tiếp địch, nếu không. Gia Cát Vãn Vãn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm phó tướng nói, ngươi hỏi một chút nhà ngươi hoàng đế, cái này mười mấy vạn binh mã còn muốn hay không? Bắc quân đại bại, Đại Viêm biên quân, trấn Nam quân thế như trẻ tre, hiện tại mang không có nửa điểm sĩ khí binh mã đi lên, lại cho Đường Giật đánh một cái toàn quân bị diệt. Phó soái là tiểu hoàng đế phái tới giám sát Gia Cát Vãn Vãn, còn muốn mở miệng khuyên một chút, Gia Cát Vãn Vãn băng lãnh thanh âm đã vang lên. Phó tướng chỉ có thể hậm hực lui ra. Gia Cát Vãn Vãn bén rèm lên tiến vào xoáy trướng, vừa mới chuẩn bị cởi xuống bên hông bội đao, liền nhìn thấy trên mặt bàn có lưu một tấm chỉnh tề tờ giấy, muộn ngày muộn tuyết, có thể uống một chén không. Chương 697, rượu đã âm tốt, tướng quân xuống ngựa. Chương 697, rượu đã âm tốt, tướng quân xuống ngựa.
Gia Cát Vãn Vãn nhìn xem chỉnh tề bày tại mặt bàn tờ giấy, nguyên bản không có chút rung động nào mặt rốt cục có linh ý, "À, Đường Dật, ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng a." Đi theo Gia Cát Vãn Vãn bên cạnh thần mỹ nữ hộ vệ biến sắc, nói, "Tướng quân, ngươi nói đây là Đường Dật làm? Cái này sao có thể? Ngươi xoáy trướng liền tiểu hoàng đế người đều vào không được, Đường Dật người là làm sao tiến đến?" Nói còn chưa dứt lời, Linh Thải sắc mặt đại biến, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Gia Cát Vãn Vãn liều trại, chỉ có Gia Cát Vãn Vãn bộ khúc, mà những này bộ khúc đều là có thể cùng Gia Cát Vãn Vãn lấy mạng cần nhờ tồn tại. Bọn hắn xuất hiện vấn đề, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Linh Hải sắc mặt tái xanh, quay người liền đi ra ngoài, thuộc hạ cái này liền đi kém, ta ngược lại là muốn nhìn cái đáng chết kia dám phản bội. Gia Cát Vãn Vãn lắc đầu, nói, không cần tra, không trọng yếu. Linh Hải quay đầu. Gia Cát Vãn Vãn cười cười, nói, Đường Dật là ai? Kia là ba ngày giết hai tông sư, trọng thương một tông sư ra hỏa, nếu là hắn liền tiến vào bản xoáy xoáy trướng đều tiến vào không được, vậy ta còn thật sự có chút xem thường hắn. Linh Hải mặt mũi tràn đầy khó chịu, không phải đại xoáy ngươi bội phục cái gì kính a? Hắn xông ngươi xoáy trướng lưu trữ, đây là đối với sự khiêu khích của ngươi. Đường Dật am hiểu nhất là công tâm. Gia Cát Vãn Vãn đầu ngón tay cầm lên trên bàn trang giấy thả tại ánh nến bên trên, nói, Đường Dật biết hoàng đế đối với Gia Cát gia làm sự tình, làm sao lại bỏ lỡ công lược bản xoáy cơ hội đâu? Linh Hải nháy mắt giống như là bị đạp lên cái đuôi mèo, tại chỗ liền sù lông, hắn dám. Gia Cát Vãn Vãn đưa tay gõ gõ Linh Hải cái chán, nói, ngươi nghĩ gì thế? Hắn Đường Dật nghĩ bỏ ta tưởng, vậy ta liền đánh gãy chân hắn. Ta nói công lược, là nói hắn sẽ dọn dẹp ta tạo phản. Chuẩn bị một chút, đi gặp Đường Dật, ta rất hiếu kỳ hắn bảng giá là cái gì. Gia Cát Vãn Vãn quay người tiến vào sau tấm bình phòng, cởi trên thân chiến giáp, thanh âm bình tĩnh, đại viên ngoại trừ cầm y địa vệ, còn có rất mạnh một cái trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo. Ngụy Uyên, a, tốt một chiêu ve sầu thoát xác giấu tài a. Gia Cát Vãn Vãn cảm thấy coi như đại viêm không xuất hiện Đường Dật nhân vật này, lấy hoàng đế liên thủ với Ngụy Uyên làm mười mấy năm cùng, đại viêm tương lai sẽ không kém. Nghĩ tới những thứ này, Gia Cát Vãn Vãn trong mắt có hận ý thiêu đốt, nói đến buồn cười, đại viêm mặc dù cũng quân thần bất hòa, nhưng đại viêm Viêm Văn Đế tính được cái minh quân, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nam Tính đã chết rồi, Tinh Võ Đế đâu? Cái kia thuần túy chính là cái tự cho là đúng bảo thủ ngu xuẩn, xuẩn coi như, mấu chốt là hắn còn cảm thấy mình đặc biệt thông minh, cũng dám thiết kế giết hắn Gia Cát nhất tộc. Thương hại hắn Gia Cát nhất tộc, vậy mà toàn tộc chết tại cái này trăm ngàn chỗ hở trong âm mưu. Linh Hải há to miệng, muốn nói cái gì nhưng lại không dám hỏi nhiều. Một lát, thay đổi một thân màu đen thường phục, Gia Cát Vãn Vãn theo sau tấm bình phong đi ra, dẫn theo đội kiếm mang Linh Hải ra xoáy trướng. Đại soái, bệ hạ người đều ở bên ngoài đâu, chúng ta cứ như vậy trắng trợn ra quân doanh. Linh Hải đi theo Gia Cát Vãn Vãn sau lưng, sắc mặt có chút nghiêm trọng, bây giờ Gia Cát Vãn Vãn xoáy trướng bên ngoài, cơ hồ là ba bước một tốt, năm bước một chạm, tất cả đều là tiểu hoàng đế người. Hắn có chịu, kìm nén. Gia Cát Vãn Vãn không để ý tí nào, nhảy lên chiến mã trực tiếp hướng Kiểm Dương Thành mau chóng đuổi theo. Kiểm Dương Thành mặt phía nam 20 dặm chỗ, đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bên ngoài ngừng lại ba chiếc xe ngựa, mà trong lương đình chính tiêu đốt lên một đống lửa, lúc này Đường Dật cùng Thu Cúc đang ngồi ở đống lửa bên cạnh đánh cờ. Phu quân, ngươi xác định Gia Cát Vãn Vãn sẽ đến? Thu Cúc tay cầm cờ đen thật lâu chưa có hạ xuống, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cảnh giác. Gia Cát Vãn Vãn trên tay có mười mấy vạn binh mã, nàng muốn tạo phản hoàn toàn không cần cùng phu quân hợp tác, ngược lại rất có thể sẽ không tiếp đại giới đi tóm lấy phu quân, giao cho tiểu hoàng đế tranh thủ tín nhiệm. Đường Dật điên trong tay quân cờ, nói, ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ tin nàng? Thu Cúc ngơ ngác một chút, lắc đầu nói, sẽ không, Gia Cát Vãn Vãn là Gia Cát gia cá lọt lưới, hoàng đế vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đường Dật ngáp một cái, nói, bại nàng phải chết, thắng nàng cũng phải chết, nếu như ngươi là Gia Cát Vãn Vãn, ngươi sẽ làm thế nào? Thu Cúc nước mắt, nói, chỉ có một con đường, tạo phản. Đường Dật trong tay quân cờ trên bàn cờ hạ cờ, nói, là muốn tạo phản, nhưng là tạo phản phương thức có rất nhiều loại, trực tiếp tạo phản là ngu xuẩn nhất một loại, Gia Cát Vãn Vãn không có ngu như vậy. Dứt lời, nơi xa trên quan đạo truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Thu Cúc lập tức như lâm đại địch, thuận tiếng vó ngựa phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy ánh trăng trong sáng xuống hai thất tuấn mã chính hướng bên này chạy nhanh đến. Một người cầm đầu mặc áo đen, tóc dài cao buộc thành đuôi ngựa theo gió phiêu lãng, nhìn qua tư thế hiên ngang. Thu Cúc là nhận biết Gia Cát Vãn Vãn, nháy mắt đứng lên, khẩn trương nói, "Phu quân, là nàng đến." Đường Dật ngẩng đầu, liền thấy một thất bạch mã đã đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài, trên lưng ngựa nữ nhân bỗng nhiên điểm chặt ngựa cương, tuấn mã cao cao giơ lên móng trước lại nặng nặng đạp lên mặt đất. Tuấn mã bên trên nữ nhân không có nhảy xuống tuấn mã, nắm chặt dây cương tùy ý tuấn mã tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài đảo quanh, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Đường Dật đón Gia Cát Vãn Vãn ánh mắt, cũng bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn thấy nữ nhân tấm kia khuynh thành tuyệt sắc mặt, Đường Dật con mắt không khỏi hơi híp, mặc dù tình báo nói Gia Cát Vãn Vãn là cái đại mỹ nữ, thật không nghĩ đến vậy mà đẹp như vậy à. Một cái đẹp như vậy mỹ nữ, vậy mà là tam quân chủ soái. Đường Dật tiếp tục trong đầu suy nghĩ một chút Gia Cát Vãn Vãn ở trên chiến trường bộ dáng, sách, đừng nói, hắn thật là có điểm muốn cùng nàng so chiêu một chút à. Gia Cát Lượng 7 lần bắt mạnh hoạch, nếu là hắn đến cái 7 lần bắt Gia Cát Vãn Vãn, cảm giác còn là tặc kích thích. Mà lúc này Gia Cát Vãn Vãn nhìn chằm chằm Đường Dật, trong lòng cũng là 10 phần rung động, mặc dù có quan hệ Đường Dật tình báo nàng đều nhanh lật nát, nhưng bây giờ nhìn thấy chân nhân, nàng mới phát hiện tình báo còn là quá nông cạn. Hắn biết Đường Dật trẻ tuổi, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới còn trẻ như vậy a. Cái này còn mang một chút non nớt gương mặt, nói cho nàng đây là cái thích trèo tường lão thủ. Thu Cúc nhìn thấy Gia Cát Vãn Vãn như thế không chút kiêng kỵ quan sát nhà mình phu quân, trong lòng không hiểu có chút khó chịu, vô ý thức hướng Đường Giật bên người nhích lại gần. Hành động này để quan sát Đường Giật Gia Cát Vãn Vãn khẽ miệng hơi nhíu, ánh mắt liền rơi ở trên thân của Thu Cúc, "Ta nhớ được ngươi, trước thái phó Thẩm rừng, cây tôn nữ, Thẩm Mới Cúc." Thu Cúc chỉnh đốn trang phục hành lễ, "Thu Cúc gặp qua đại soái." "Thu Cúc?" Nhìn thấy Thu Cúc báo chính là Thanh Lâu nghệ danh, đôi mắt đẹp ngưng lại, "Làm sao? Không nghĩ về Thẩm gia rồi?" Thu Cúc gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, đôi mắt đẹp chỗ sâu lại hiện ra hàn ý, "Theo Thẩm gia đem ta bán cho hoàng đế, để ta tao ngộ không phải người cha tấn cùng huấn luyện vào Đại Viêm làm gián điệp thời điểm, ta liền đã không họ Thẩm." Gia Cát Vãn Vãn cười cười, cũng không tiếp lời, nếu là thật nửa điểm không thèm để ý, sẽ còn ẩn tàng làm phản tin tức. Nàng nhìn về phía Đường Dật, nói, "Ta đến, rượu đâu?" Đường Dật dùng tay làm dấu mời, nói, "Rượu đã ấm tốt, tướng quân xuống ngựa." Chương 698, vậy cái này phản, ta tạo định. Chương 698, vậy cái này phản, ta tạo định. Gia Cát Vãn Vãn nhảy xuống chiến mã, đem bội kiếm ném cho Linh Hải. Nàng đi vào đình nghỉ mát, tại Đường Dật đối diện ngồi xuống, tự lo rót một chén rượu, sau đó đem ly rượu trước mặt đẩy đến Đường Dật trước mặt, nàng mang theo bầu rượu liền hướng chính mình trong miệng hung hăng rót mấy miệng rượu. Mấy ngụm liệt tửu vào bụng, Gia Cát Vãn Vãn ở một hơi rượu, ánh mắt mới rơi ở trên người Đường Dật, ngoại bị đạo, "Đường soái, ngươi ở chung quanh mai phục bao nhiêu người?" Đường Dật bưng chén rượu cười cười, nói, "Cũng không nhiều, liền vài trăm người đi." Cam đoan chính mình có thể tiến thối tự nhiên. Gia Cát Vãn Vãn mang theo bầu rượu tay điểm một cái Đường Dật, trên mặt giả bộ rất bi thương, "Thật thương tâm, ta mang thành ý song đao đi đến cuộc hẹn, ngươi lại để phòng ta, không, có một điểm thành ý a." Đường Dật đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, tức giận nói, "Đại tỷ, nào đâu, muốn chút mặt được không? Nơi này là Nam Tĩnh Kiểm Dương thành, là địa bàn của ngươi, phía sau ngươi còn có 100,000 binh mã, ngươi cảm thấy ta cực nổi." Gia Cát Vãn Vãn mỉm cười nhìn chằm chằm Đường Dật, nói, "Ta như thật có lưu lại tâm tư của ngươi, liền ngươi cái này vài trăm người còn chưa đáng kể. Vậy ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ này, không phải không may chính là ngươi." Đường Dật đặt chén rượu xuống, tay chống đỡ cái cằm lười biếng nói, "Bắt giặc bắt vua, ta có lòng tin tuyệt đối tại ngươi người vây tới trước đó, đưa ngươi cầm xuống." Gia Cát Vãn Vãn trầm ngâm một chút, hơi gật đầu. Lời này nàng là tin, dù sao gia hỏa này liền Hoàng Phủ Tông đều làm thịt, phải bắt được nàng hẳn là không có gì độ khó. Tán dóc kết thúc, trở lại chuyện chính. Đường Dật gục xuống bàn, đầu ngón tay không có thử một cái gõ mặt bàn nói, "Gia Cát Nguyên Soái, có hứng thú hay không cùng một chỗ tạo cái phản chơi đùa?" Gia Cát Vãn Vãn đối với này cũng không ngoài ý muốn, nàng trầm mặc một hồi, nói, "Ta là muốn tạo phản, nhưng tại sao muốn nghe ngươi mời đâu? Chính ta tạo phản, chính mình làm hoàng đế không được." Đường Dật khẽ miệng co giật xuống, tức giận nói, "Ngươi nếu là muốn làm hoàng đế, lấy tính cách của ngươi còn có thể chờ tới bây giờ. Ngươi bây giờ còn chưa có tạo phản, một là ngươi có uy hiếp tại tiểu hoàng đế trong tay, hai là ngươi không muốn bởi vì chính mình thiên hạ đại loạn, như thế nhân quả ngươi Gia Cát gia tiếp nhận không được." "Mà ta không sợ nhân quả." Gia Cát Vãn Vãn nhẹ gật đầu, nàng không phải không dám phản, mà là Gia Cát gia là ngàn năm sĩ tộc, gia phong thuần túy, nàng tạo phản Gia Cát gia sẽ gặp phải thế nhân lên án. Mà lại hiện tại Gia Cát gia bị diệt môn, đã mỗi người nói một điều, nếu là nàng tái tạo phản, cái kia Gia Cát gia anh danh có thể sẽ bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền cái này không đủ để thuyết phục ta. Gia Cát Vãn Vãn ngửa đầu hướng trong miệng ực một hớp rượu, nói, "Muốn thuyết phục ta, kia liền lấy ra chút thành ý đến, lộ ra bài của ngươi." "Bài của ta rất nhiều, thí dụ như tờ thứ nhất bài, ngươi liền không có cách nào cự tuyệt." Đường Dật đưa tay chỉ cách đó không xa xe ngựa, nói, "Trong xe ngựa có cái vừa động xong giải phẫu tiểu gia hỏa, biết muốn gặp ngươi, chết sống đều muốn theo tới, hiện tại trong xe ngủ, ngươi đi nhìn một chút chúng ta lại tiếp tục trò chuyện." Gia Cát Vãn Vãn đôi mắt đẹp híp lại, nhìn thấy Đường Dật trên mặt nghiêm túc, không hề giống là nói đùa, nàng liền đứng lên hướng xe ngựa đi đến. Rất nhanh, Gia Cát Vãn Vãn tại xe ngựa trước dừng bước lại. Nàng không có lập tức rèm xe bén lên, mà là quay đầu mắt Đường Dật, nhìn thấy thiếu niên trong mắt tràn ngập chờ mong, phảng phất nàng rèm xe bén lên sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự tình. Cái này liền để Gia Cát Vãn Vãn càng thêm hiếu kỳ, nàng cũng không cho rằng trong xe ngựa ẩn giấu cái gì nhằm vào sát cơ của nàng, dù sao thiếu niên trước mắt này liền Hoàng Phủ Tông đều có thể giết, giết nàng cần như vậy tốn công tốn sức. Vạn quân bụi bên trong giết nàng vậy hắn Đường Dật là anh hùng, thiết kế để nàng dự tiệc giết hắn, vậy hắn Đường Dật đem lọt vào thế nhân lên án, loại chuyện ngu xuẩn này hắn Đường Dật cũng sẽ không làm. Nghĩ tới những thứ này, Gia Cát Vãn Vãn cũng không do dự nữa, đột nhiên xốc lên màn xe. Trong tầm mắt là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài đang lặng lặng nằm trong xe ngựa, tấm kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ở dưới ánh nến yếu ớt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng hô hấp đều đều, hiển nhiên chỉ là ngủ. Mà nhìn thấy nữ hài nháy mắt, Gia Cát Vãn Vãn cái kia một đôi không có chút rung động nào đôi mắt đẹp, cơ hồ nháy mắt phiếm hồng, nước mắt tại chỗ tràn mi mà ra. Dù cho nàng kinh nghiệm xa trường, dù cho nàng kinh lịch vô số sinh ly tử biệt, nhưng bây giờ nhìn thấy cái kia một đoàn nhỏ nhỏ, nhu nhu thân ảnh, tim đập của nàng cơ hồ theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Kích động, hoảng hốt, tự trách, phẫn nộ, vô số loại cảm xúc ở trên mặt nàng biến ảo, cuối cùng biến thành chống đỡ tại yết hầu chỗ sâu hai chữ đủ lắm. Gia Cát Vãn Vãn vô ý thức che môi, lần thứ nhất xuất hiện nữ nhi ra tư thái, nàng làm sao cũng không nghĩ tới trong xe ngựa người vậy mà là đại ca nữ nhi, cái kia hoạt bát đáng yêu luôn luôn thích đi theo nàng phía sau cái mông, lập chí phải giống như nàng trở thành nữ tướng quân nữ hải. Đủ lắm, ngươi còn sống, ngươi còn sống, quá tốt, ngươi còn sống. Gia Cát Vãn Vãn tay run run, chậm rãi hướng ủ lấm trên mặt tái nhợt dò xét đi qua, mấy lần tại sắp đụng phải ủ lấm mặt thời điểm, tay của nàng đều vô ý thức dừng lại, không dám đưa tay đi đụng vào. Nàng sợ đây là ngộng, chạm thử mộng cảnh liền nát. Tiểu thư, là tiểu thư, thật là tiểu thư. Linh Hải cũng đã lệ rơi đầy mặt, kích động đến nói năng lộn xộn. Linh Hải lời nói, cho ra cắt Vãn Vãn cực lớn dũng khí, nàng tay run rẩy rốt cục rơi tại ra cắt ủ ấm trên mặt, nữ hải còn có chút phát sốt, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút nóng lên, nhưng cái kia nóng bỏng nhiệt độ đối với ra cắt Vãn Vãn đến nói lại như là liệt diễm, nóng chảy nàng tất cả ngụy trang. Ủ ấm, ngươi còn sống, ha ha ha. Ra cắt Vãn Vãn hai tay dâng ra cắt ủ ấm mặt, lại khóc lại cười, nơi nào còn có trên chiến trường sát phạt quả đoán chiến thần bộ dáng. Ai, kiềm chế một chút, chớ quấy rầy tỉnh nàng, đứa nhỏ này đã thật lâu ngủ không ngon giấc. Đường Dật phủi tay, đem ra cắt Vãn Vãn lực chú ý hấp dẫn tới. Ra cắt Vãn Vãn hiện tại cũng là đầy bụng nghi hoặc muốn làm rõ ràng, nàng tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, giúp ủ ấm vê tốt chân mềm, quay người bước nhanh đi vào đỉnh nghỉ mát. Đường Soái, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ủ ấm làm sao lại trong tay ngươi? Đường Dật một lần nữa lấy ra một vò rượu ngon, cho ra cắt Vãn Vãn rót một chén, lại bị ra cắt Vãn Vãn đưa tay ngăn lại, đoạt lấy vò rượu trong tay của hắn, liền ngửa đầu liền rót mấy miệng rượu ngon. Nàng lau khô khỏe miệng rượu, đôi mắt đẹp rơi ở trên người Đường Dật. Đường Dật chỉ có thể nhún nhún vai, nói: Gia Cát gia bị tiên đế thiết kế cả nhà hủy diệt, ủ ấm bị thiến nương cứu, đang chạy nạn trong quá trình thiến nương bị người ngấp nghé sắc đẹp. Đường Dật bằng nhanh nhất tốc độ, đem thiến nương và ấm áp tao ngộ nói một lần, bao quát các nàng như thế nào bị bán đến đại viêm, lại như thế nào bị trưởng công chúa khống chế, chờ một chút không rõ chi tiết nói ra. Hắn sau khi nói xong, trong lương đình lâm vào lâu dài trầm mặc. Hồi lâu sau, tiêu hóa xong những tin tức này, Gia Cát Vãn Vãn đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp là theo chỗ không có nghiêm túc, nàng hai tay lũng vào trong tay áo, hướng về phía Đường Dật chắp tay thi lễ, đa tạ Đường Soái, cứu ta Gia Cát gia huyết mạch. Đường Dật vội vàng đứng lên đáp lễ lại, nói thật đây là cái ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới Thiến Nương và ấm áp còn có thân phận như vậy, cho nên ủ ấm ngươi muốn dẫn đi, còn là tiếp tục đi theo ta. Gia Cát Vãn Vãn tự nhiên là muốn mang đi ủ ấm, nhưng nàng rất rõ ràng tình cảnh của mình, tiểu hoàng đế không tin nàng, bên cạnh nàng cơ hồ tất cả đều là tiểu hoàng đế thám tử, đem ủ ấm mang theo bên người sẽ chỉ làm nàng lâm vào nguy hiểm. Ủ ấm trước đi theo Đường Xoáy đi, Đường Xoáy làm người ta tin được. Gia Cát Vãn Vãn nhìn về phía Đường Dật, nói ngươi cái khác bài cũng có thể lộ ra đến. Đường Dật dựng thẳng lên hai ngón tay, nói: "Thứ hai, ta có thể giúp ngươi cứu trở về Gia Cát gia duy nhất Nam Đình, để tiểu hoàng đế mất đi khống chế kế hoạch của ngươi. Thứ ba, người người đều nói Nam Tĩnh Tiên hoàng đế chết rồi, nhưng căn cứ tin tức của ta, hắn còn chưa có chết." Gia Cát Vãn Vãn bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia khuynh thành nhân vật mặt nháy mắt liền bặm mẹo. "Vậy cái này phản, ta tạo định." Chương 699, ngươi không có đường giật xoái. Chương 699, ngươi không có đường giật xoái. Gia Cát Vãn Vãn tiếc nuối lớn nhất chính là không có tự tay chặt tiên đế Tĩnh Võ đế. Chính là cái này cầu hoàng đế thiết kế gây nên Gia Cát gia nội chiến, dẫn đến toàn bộ Gia Cát gia cơ hồ toàn tộc bị diệt, nhưng nàng chạy về kinh đô thời điểm, toàn bộ kinh đô đã toàn thành đệ tang, Tĩnh Võ đế chết bệnh. Tại chết bệnh trước, còn cố ý lưu lại chiếu thư, phong nàng là trấn quốc hầu, vì tam quân chủ soái, thái tử thái sư. Nam Tĩnh kinh đô những cái kia không biết chân tướng bách tính lại đối với cách làm của hắn tán thưởng không thôi, thẳng khen hắn là minh quân. Gia Cát Vãn Vãn lại tức giận đến kém chút thổ huyết, giết nàng cả nhà trả lại cho nàng hai cái tát hai, cuối cùng còn muốn cho nàng tạ chủ long ân, quả thực đưa nàng buồn nôn xấu. Hiện tại tốt, Tĩnh Võ đế còn sống, vậy còn chờ gì? Chơi chết hắn. Nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Ngươi nói, ta làm. Ân, có cái tiền đề, không thể ô Gia Cát ra tên. Gia Cát Vãn Vãn ngồi tại Đường Dật đối diện, nói, trong tay của ta có 100,000 binh mã, chờ thu nạp tiền tuyến hội binh, hẳn là có 14-15 vạn. Mười mấy vạn người giết trở lại kinh đô, ta cần một cái lý do. Đường Dật tay cầm quyền gõ gõ ngực, nói, ta chính là của ngươi lý do. Một tháng sau, Nam Tĩnh kinh đô sẽ đại loạn, sẽ có tặc nhân giết tiến vào hoàng cung, đánh cho Nam Tĩnh hoàng tộc không có nửa điểm sức đánh trả, ngươi cần mang binh vào kinh thành cần vương. Gia Cát Vãn Vãn một mặt quả là thế bộ dáng, nàng dựa vào đỉnh nghỉ mát cây của nói, ta Gia Cát gia duy nhất còn sót lại một cái Nam Đinh, còn tại tiểu hoàng đế trong tay, tại ta phát binh trước đó, hắn muốn an toàn. Đường Dật gật đầu, để ta giải quyết. Gia Cát Vãn Vãn đưa tay tiến vào trong tay áo, lấy ra một viên lệnh bài ném cho Đường Dật, đến Nam Tĩnh kinh đô, nếu có cần cầm lệnh bài đi Huyền Nguyệt lâu. Huyền Nguyệt lâu là thế lực của ta, chỉ trung thành với ta, có lẽ có thể cho ngươi cung cấp không tưởng được trợ giúp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi dám dùng. Đường Dật đưa tay tiếp nhận lệnh bài, cười nói, đa tạ, không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không động tới ngươi người, không có gì bất ngờ xảy ra, ta người đủ. Mà lại, dùng ngươi người nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng ta đại kế. Gia Cát Vãn Vãn lung lay đầu, nói, ngươi muốn làm thế nào? Đường Dật đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, nói, bước đầu tiên, ta sẽ giống Hoàng Phụ Tông cùng tiểu hoàng đế thiết kế thái tử, đem Nam Tĩnh hoàng đế giết ra cắt ra chân tướng truyền khắp toàn bộ Nam Tĩnh. Bước thứ hai, ta sẽ trước diệt đi Ám Kinh lâu. Bước thứ ba, ta sẽ diệt đi Nam Tĩnh hoàng thất. Bước thứ tư, nâng đỡ nàng làm nữ đế. Đường Dật đem bên cạnh thân Thu Cúc kéo qua, Thu Cúc xưa nay thanh lãnh hiện tại đối mặt Gia Cát Vãn Vãn quan sát, lập tức có chút khẩn trương, thân thể mềm mại cũng không khỏi có chút kéo căng. Nữ nhân trước mắt, thế nhưng là Nam Tĩnh chiến thần Gia Cát Vãn Vãn, chân chính nữ trung hào kiệt. Thiên hạ nữ tử cùng nàng so ra, không một không ảm đạm phai mờ, dù cho Thu Cúc cảm thấy mình đầy đủ ưu tú, những năm này đem đại viêm vô số vương công quý tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng cùng đối diện nữ nhân so ra, nàng kém đến không phải một chút điểm. Muốn nàng làm nữ đế, nàng còn là có một chút chỗ dạng. Nữ đế, có ý tứ. Gia Cát Vãn Vãn ôm hai tay, khép đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Dật,
ngươi để ta phụ tá nàng.
Không đúng, nàng là nữ nhân của ngươi, nàng làm nữ đế.
A, xem ra Nam Tĩnh là muốn vong.
Ngươi là để nữ nhân này dám hộ a?
Đường Giật bưng chén rượu không có nói tiếp, cái này không lợi vô ích sao?
Lão tử nâng đỡ nữ nhân của lão tử làm nữ đế, chính là vì tương lai thống nhất thời điểm thiếu chảy máu, không phải lão tử nâng đỡ các nàng đi lên quyết đấu sinh tử a?
Như vậy, ta đây. Gia Cát Văn Văn thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Giật nói, ta giúp Đường Soái diệt Nam Tĩnh, Đường Soái sẽ làm sao đối phó ta?
Dù sao ta cái này Nam Tĩnh chiến thần tại, Đường Soái về Đại Viêm hẳn là cũng ngủ không được a.
Đường Giật khoát tay một cái, nói, yên tâm, ta không cam lòng giết trung thần cái kia một bộ, diệt Nam Tĩnh về sau, ngươi có hai lựa chọn, một là tiếp tục đảm nhiệm binh mã đại nguyên soái, nhưng sau trận chiến này, Nam Tĩnh sẽ trở thành Đại Viêm nước phụ thuộc, tạm thời không có cái gì đại chiến có thể đánh, sẽ rất tình mình.
Lựa chọn thứ hai, là ta muốn để ngươi giúp ta chế tạo một chi thủy sư, đồng thời phụ trách giám sát cùng xây dựng chiến thuyền, đánh xong Nam Tĩnh, ta muốn trước đi thu thập một cái đảo nhỏ tạo thành tiểu quốc.
Gia Cát Vãn Vãn một mực quan sát đến đối diện thiếu niên, nàng phát hiện thiếu niên nói lời này lúc trong mắt sát ý làm sao cũng giấu không được, liền biết hắn không phải đang lừa dối chính mình, mà là thật muốn nàng tới làm chuyện này.
Trầm ngâm một chút, nàng liền kịp phản ứng Đường Giật nói tới chính là đảo nhỏ chi quốc là cái gì rồi.
Hẳn là tổ cựu gạ họa gia tộc vị trí quốc gia.
Gia hỏa này, thật đúng là mang thủ.
Có thể, nhưng chờ ngươi đánh xuống Nam Tĩnh rồi nói sau.
Gia Cát Vãn Vãn đứng dậy, quay người hướng xe ngựa đi đến.
Đàm đến không sai biệt lắm, cũng so trong lý tưởng hiệu quả muốn tốt, hơn nữa còn tìm tới Gia Cát Vãn Vãn, nàng tâm tình thật tốt. Đi đến xe ngựa trước thân đang ngủ say ra cắt ủ ấm một ngụm, liền quay người nhìn về phía Đường Giật.
Đường Giật, ủ ấm cùng Dung Nhi ta liền giao cho ngươi, bọn hắn là mệnh của ta, ngươi nhất thiết phải cam đoan an toàn của bọn hắn.
Ra cắt ủ ấm xoay người bên trên chiến mã, nói, ta không thể rời đi quá lâu, sẽ để cho tiểu hoàng đế người hoài nghi, liền lấy một tháng trong vòng hạn, một tháng sau ngươi nếu thật có thể quay đến Nam Tĩnh kinh đô đại loạn, ta nhất định đúng hẹn xuất 10 vạn đại quân trở về đánh.
Đường Giật lung tay áo thi lễ, nói, nhất định.
Ra cắt ủ ấm chắp tay đáp lễ lại, quay đầu ngựa lại hướng về Kiểm Dương thành mau chóng đuổi theo.
Linh Hải theo sát nàng về sau, thẳng đến Tuấn Mã Phi nhanh ra ngoài hai dặm, nàng mới nhịn không được hỏi, tướng quân, chúng ta thật muốn cùng Đường Giật hợp tác sao?
Còn có ủ ấm tiểu thư, chúng ta vì cái gì không đem ủ ấm tiểu thư mang đi?
Đường Giật đi kinh đô, nàng lưu ở bên người Đường Giật quá nguy hiểm.
Gia Cát Vãn Vãn điểm chặt ngựa cương, Tuấn Mã lúc này dừng lại tại nguyên chỗ bồi hồi, nàng quay đầu hướng Đường Giật phương hướng liếc mắt nhìn, khoe miệng trao lên nói, không, ủ ấm đi theo bên người chúng ta mới nguy hiểm, cầu hoàng đế nếu là biết ủ ấm còn sống, hạ lệnh để người đem ủ ấm tiếp hồi cung bên trong chiếu cố, ngươi là nghe hay là không nghe?
Linh Hải bị nẹt lại.
Gia Cát Vãn Vãn trong mắt sát ý tứ ngược, nói, bây giờ, cũng đã bày ra, tiếp xuống liền xem ai thủ đoạn.
Càng hơn một bậc.
Cùng lúc đó, đình nghỉ mát.
Đường Giật ngồi ở trong đình nghỉ mát tự lo uống chút rượu, núp trong bóng tối ảnh vô tung, thánh nữ, lục la, cùng độc lao quái mễ nhạc đã đi ra.
Nhìn xem Gia Cát Vãn Vãn đi xa phương hướng, ảnh vô tung mặt mũi tràn đầy hao ước, ai, người so với người thật sự là tức chết người.
Lao tử năm đó nếu là có bản lĩnh này, hiện tại Viêm Văn Đế đã quỳ xuống kêu ba ba.
Ta con mẹ nó liền không rõ, gia hỏa này rõ ràng cũng không có làm cái gì a.
Vì sao hai ba câu liền có thể đem người cho lừa gạt được rồi?
Đây chính là Nam Tĩnh binh mã đại nguyên soái, trong tay khống chế mười mấy vạn binh mã đại nguyên soái, cứ như vậy phục rồi.
Lục La ôm hai tay vòng quanh ảnh vô tung dạo qua một vòng, nói: ta biết, ngươi không có Đường Giật soái.
Ảnh vô tung sắc mặt tại chỗ đen như đáy nổi, ngươi cút cho ta.
Chương 700, Tây Lăng Thần muốn nàng.
Chương 700, Tây Lăng Thần muốn nàng.
Mấy ngày về sau,
Đông Ngô hoàng cung, thư phòng,
Lão hoàng đế Tần Trử ngồi ở trước bàn sách, phía dưới đứng thì là Thành Túc Sở thống lĩnh Triệu Trọng Sơn.
Triệu Trọng Sơn là hoàng đế người tín nhiệm nhất, cũng là trên tay hắn sắc bén nhất đao, đứng hàng bách hiệu sành cao thủ bảng thứ tư, là Đông Ngu Hướng thứ hai đại cao thủ. Lúc này, Triệu Trọng Sơn cung kính đứng ở trên đại điện, nhìn xem sắc mặt âm trầm băng lãnh Ngu Đế không dám thở mạnh. Hắn tự nhiên biết Ngu Đế vì sao sinh khí, là bởi vì nhìn Ám Kinh Lâu đưa tới thư cầu việc kiện.
Hừ, Ám Kinh Lâu thật đúng là tốt lắm, cũng dám uy hiếp chấm, bọn hắn cũng dám uy hiếp chấm.
Ngu Đế đem Ám Kinh Lâu mật tín hung hăng vỗ lên bàn, bao quát Triệu Trọng Sơn ở bên trong, thư phòng bên trên phục vụ một đám người cùng nhau dọa đến quỳ xuống.
Triệu Trọng Sơn, ngươi thấy thế nào?
Ngu Đế hai tay chống nạnh tại chỗ dạo qua một vòng, nhìn về phía Triệu Trọng Sơn nói, Ám Kinh Lâu cầu viện, chấm có đáp ứng hay không?
Triệu Trọng Sơn tự nhiên nghe ra Ngu Đế trong lời nói nồng đậm sắc ý, hắn biết rõ đây là bởi vì Ám Kinh Lâu nắm giữ không ít hoàng đế bê bối, dù sao những năm này Ám Kinh Lâu giúp đỡ hoàng đế giết không ít không nghe lời đại thần. Thí dụ như trước thái tử cùng hậu tộc, thí dụ như lưu lạc tại bên ngoài công chúa Tần Thư Giản, cái kia một cọc thứ nào không có Ám Kinh Lâu thủ bút. Mà những việc này nếu như lộ ra ánh sáng, đó chính là kinh thiên bê bối.
Thấy thế nào?
Triệu Trọng Sơn trong lòng một trận nhiệt cổ. Hoàng đế hỏi hắn ý kiến kia là hỏi hắn ý kiến sao?
Kia là đã lựa chọn hắn dẫn đội tiến về Nam Tĩnh,
đi Nam Tĩnh kinh đô, cùng Đường Giật so chiêu một chút.
Nhưng cùng Đường Giật so chiêu người tựa hồ cũng không có gì tốt hạ tràng. Thái tử Tần Thời Niên làm gương tốt, tự mình dẫn đội tiến về Đại Viêm Nam cảnh liên hợp các thế lực lớn diệt Đường Giật, kết quả thế nào?
Bị đánh cho kem chút quỳ xuống đất đầu hàng.
Cuối cùng, còn là cầu đến công chúa Tần Văn Giản trước mặt mới bảo vệ một cái mạng chó.
Còn có Bắc Địch Tiểu Thiên Lang Vương, hiện tại còn tại Đại Viêm Đông tránh Tây tránh. Bị cẩm y lìa vệ truy sát hôm ngày không nên gọi đất không đều, có thể hay không còn sống về Đại Viêm còn hai chuyện.
Còn có Hoàng Phụ Tông,
Đường Đường Tông sư cảnh đều chết ở trong tay Đường Giật, hắn trở về không trở về được đến thật đúng là hai chuyện.
Nhưng bây giờ hoàng đế hỏi, coi như trong lòng lại không muốn đi cũng chỉ có thể kiên trì đón lấy, không phải Ám Kinh Lâu không có vong trước đó hắn trước hết chết rồi. Bệ hạ, Ám Kinh Lâu những năm này cùng các đại vương triều đều có lợi ích vắng lai, lần này cầu viện nếu ta Đông Ngu vắng mặt, chỉ sợ Ám Kinh Lâu sẽ làm ra một chút khác người hành vi. Triệu Trọng Sơn trùng điệp chắp tay, nói: "Bệ hạ, thần nguyện ý xuất đội tiến về Nam Tĩnh Kinh Đô, chi viện Ám Kinh Lâu." Ngu Đế trầm ngâm một chút, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Triệu Trọng Sơn nói: "Tốt, phải tất yếu cam đoan Ám Kinh Lâu an toàn, Ám Kinh Lâu bí mật nhất thiết phải giữ vững, nghe rõ chưa?" Triệu Trọng Sơn thân thể cứng đờ, lập tức dập đầu nói: "Thần rõ ràng." Ngu Đế phất phất tay, nói: "Đi thôi, mang nhiều điểm cao thủ đi qua, nhất thiết phải cam đoan không có sơ hở nào." Triệu Trọng Sơn vô ý thức muốn rút đi đi Thanh Túc Sở thập đại cao thủ, nhưng lời đến khỏe miệng hắn nuốt trở vào, Thanh Túc Sở xếp hạng trước 10 cao thủ, chỉ đối với hoàng đế phụ trách, không chiếu không được ra kinh đô. Hắn muốn mang đi, căn bản không có khả năng. Nói cái gì mang nhiều cao thủ đi qua, bất quá là để hắn mang nhiều dưới tay mình chân chó đi chịu chết mà thôi. Bệ hạ yên tâm, thần nếu để cho Ám Kinh Lâu bí mật lộ ra ánh sáng, thần xách đầu trở về gặp bệ hạ. Triệu Trọng Sơn cung kính thi lễ, đứng dậy rời đi thư phòng. Ngu Đế nhìn chằm chằm Triệu Trọng Sơn bóng lưng, nói: "Thái tử cùng công chúa tới chỗ nào rồi?" Bên cạnh thân lão thái giám đội vàng xoay người hành lễ nói: "Bẩm bệ hạ, tin tức mới nhất là đã nhập cảnh, chỉ là thái tử cùng công chúa điện hạ còn tại biên cảnh giải quyết Đông Ngu cùng Đại Viêm hòa đàm sự tình." Ngu Đế sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Hắn trầm ngâm một chút, nói: "Thái tử lưu tại biên cảnh xử lý hòa đàm vấn đề là được, để công chúa về kinh đô. Mệnh Kim Lân vệ chuẩn bị sẵn sàng, chờ công chúa vệ đội tiến vào kinh đô về sau, lập tức đem bọn hắn tước vũ khí. Đường Giật Nam Tính đại thắng, có thể giết Hoàng Phủ Tông, cũng là bởi vì có tiên tiến vũ khí. Chấm. Không thể là hậu." "Đúng." Lão thái giám lên tiếng quay người ra thư phòng. Triệu Trọng Sơn vừa mới ra hoàng cung, liền nhìn thấy một cái áo trắng đồng bệnh lão đạo đứng tại trước cửa cung, hiển nhiên đang tận lực chờ hắn. Đông Ngu đệ nhất cao thủ, chính là quốc sư Tiêu Đoàn Đạo, tông sư cấp cao thủ. Đông Ngu tông sư cấp cao thủ tổng cộng có 2 vị, một người tại triều đình, một người trong giang hồ. Tại giang hồ tông sư cảnh cao thủ là Huyên Thủy Minh Minh chủ Tô Đàn Nhi. Mà Tô Đàn Nhi chỉ có 20 tuổi, còn là cái thân nữ nhi, bởi vậy cũng danh xưng sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư. Đông Ngu triều đình tốn hao vô số đại giới, thậm chí hứa hẹn một cái vương khác họ tức vị muốn mời vị này trẻ tuổi thiếu niên tông sư rời núi, đều không có mời được. Triệu Trọng Sơn mặc dù tại Bách Hiểu Xanh cao thủ trên bảng xếp hạng thứ 4, nhưng cùng Tiêu Luận Đạo loại này tông sư cấp cao thủ so ra, còn kém không phải một chút điểm, chớ nói chi là đối phương còn quyền cao chức trọng. Hắn lập tức thành thành thật thật chạy lên trước, cùng kính hành lễ. "Triệu Trọng Sơn, gặp qua quốc sư." Tiêu Luận Đạo vân vê rũ xuống trước ngực râu dài, nói: "Triệu thống lĩnh, bệ hạ thế nhưng là phái ngươi vào Nam Tĩnh rồi." Triệu Trọng Sơn gật gật đầu, nói: "Vâng, bệ hạ đã hạ chỉ, để ta dẫn người vào Nam Tĩnh chi viện Ám Kinh Lâu." Tiêu Bẩn Đạo lắc lắc ôm vào trong ngực phất trần, nói: "Ám Kinh Lâu lần này cầu viện, các quốc gia vì bảo vệ chính mình điểm kia bí mật, đều sẽ phái binh chi viện, mượn cơ hội này, nghĩ biện pháp không tiếc đại giới giết đừng giận." Triệu Trọng Sơn khẽ giật mình, trong lòng nháy mắt lật lên sóng to gió lớn, hiện tại liền trong lòng của hắn như thần tồn tại quốc sư, đều đã đang sợ hãi đường giận rồi. "Vâng, đến Nam Tĩnh về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp lung lạc các quốc gia đội ngũ, cùng một chỗ liên thủ giết đừng giận." Triệu Trọng Sơn đè ép đáy lòng rung động, chắp tay nói. Quốc sư Tiêu Bẩn Đạo hơi gật đầu, nói: "Vô luận được hay không được, trở về lao phu đều thu ngươi làm đồ, ngươi kẹt tại nửa bước tông sư cảnh đã nhiều năm, liền kém một cái kỳ tích thôi." Triệu Trọng Sơn lúc này giả bộ rất kích động, nói: "Vâng, đà tạ quốc sư." Tiêu Bẩn Đạo không nói gì thêm, phất một cái ống tay áo liền biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Trọng Sơn cung kính chắp tay thật lâu mới đứng thẳng lưng lên, đứng lên lúc trên mặt hắn đã không có nửa điểm vẻ kích động, chỉ có u ám lanh ý tông sư cảnh, muốn đặt trước kia hắn sẽ kích động đến mang ơn, nhưng bây giờ hắn nhưng không có cao như vậy chờ mong. "Tông sư?" "A." "Không thấy được hiện tại tông sư cảnh cao thủ đều đối với đường giật sinh ra hoảng hốt sao? Tông sư mạnh hơn, đối mặt đường giật vũ khí, còn không phải mấy thương mang đi. Lao tặc này muốn để hắn dùng mệnh vì đó trải đường giải trừ hậu hoạn, quả thực chính là người si nói mộng." Cùng lúc đó, Tây Lăng thần điện, mặc áo đen, mang theo áo choàng đem trọn khuôn mặt đều giấu ở trong áo choàng, Tây Lăng thần điện điện chủ theo trong giáo đường đi ra, nhìn xem quỳ một gối xuống tại giáo đường bên ngoài mặc khôi giáp trung niên nam nhân, tiện tay đem một viên tinh xảo ngọc bội ném cho hắn. "Dẫn đội đi Nam Tĩnh chi viện Ám Kinh Lâu, đồng thời tìm tới công chúa điện hạ, đem hắn mang về." "Tây Lăng thần muốn nàng?" Chương 701, treo tường điều kiện. Chương 701, treo tường điều kiện. Nam Tĩnh, khoảng cách Nam Tĩnh kinh đô 50 dặm một cái vắng vẻ khe núi. Đường Giật ngồi tại đống lửa trước, tay cầm một nửa cây trúc, mà cây trúc một chỗ khác thì mặc hai con mập mạp đùi gà. Ngồi ở bên người hắn là Gia Cát Thủ Ấm. Xưa nay nghe lời tiểu nha đầu, lúc này chính ôm hai tay mũi bệnh lên trời, cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là phẫn nộ. Đường Giật đưa tay vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, có chút bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này từ khi đêm hôm đó thấy Gia Cát Vãn Vãn thời điểm không có để cho tình nàng, dẫn đến nàng cùng Gia Cát Vãn Vãn không thể gặp mặt, để nàng giấu rất tốt nhỏ tính tình tại chỗ liền đi lên. Bây giờ đều đã khí ba ngày, nên ăn một chút nên uống một chút, chính là không nói lời nào không để ý tới người. "Không phải không để ngươi thấy, là ngươi cô sợ nhìn thấy ngươi tỉnh lại không chế không nổi chính mình, ở trước mặt ta khóc nhẹ." Nàng một cái đường đường mười mấy vạn đại quân chủ soái, ở trước mặt ta khóc nhẹ, ảnh hưởng nhiều không tốt. Đường Giật cười cầm trong tay đùi gà đưa tới, trên đùi gà thả có hắn tự mình điều phối đồ nướng liệu, mùi thơm nước mũi. Tiểu cô nương hít mũi một cái, cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ đùi gà dụ hoặc, tay nhỏ tiếp nhận lục liễu đưa tới giấy dầu, sau đó đem một cái đùi gà theo cây trúc bên trên lay xuống tới. Vừa ra lò đùi gà nướng có chút bỏng, nàng cấp tốc đem đùi gà để ở bên người trên tảng đá về sau, xoa xoa chính mình tay nhỏ sau đó lại nhéo nhéo lỗ tai của mình, động tác một mạch mà thành. Nhìn thấy bên cạnh thân Đường Giật đủ cười, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay người khoanh tay ngẩng đầu nhìn lên trời, tức bực dậm chân, thử, ca ca là lừa đảo, đại lừa gạt. Đường Giật nhìn thấy bộ dáng của nàng, cười bước bước đầu nhỏ của nàng, nói, tốt tốt tốt, là ca ca sai, cô câu ngươi tạm thời là không gặp được, nhưng ca ca cam đoan để ngươi ở trong nửa tháng, nhìn thấy đệ đệ của mình. Nữ hài bỗng nhiên xoay người, mắt to đỏ đỏ, ca ca, là Dung Nhi sao? Đường Giật gật gật đầu, nói, đúng, chính là đệ đệ ngươi, Gia Cát Dung. Tiểu nữ hài sững sờ một lát không nói chuyện, trong mắt to nước mắt lã chã mà rơi, nàng biết Gia Gia chết rồi, cha chết rồi, nương chết rồi, coi là nho nhỏ đệ đệ cũng chết rồi. Nàng còn tưởng rằng chính mình tại thế gian này, chỉ có cô một người thân, không nghĩ tới đệ đệ còn sống. Gia Cát ủ nắm tay nhỏ nắm chặt thành quyền, sau đó nhào vào Đường Giật trong ngực, một mực tâm tình bị đè nén triệt để bộc phát, khóc đến tan nát cõi lòng. Thu Cúc, Lục Liễu nhìn xem Đường Giật trong ngực cái kia thân ảnh gầy yếu, con mắt cũng có chút phím hồng. Đường Giật cũng không cắt đứt ủ nắm, tùy ý nàng phát tiết thúc thiết, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng. Khóc thật lâu, ủ nắm rốt cục ở trong ngực Đường Giật ngủ thiết đi, Đường Giật mới khiến cho Thu Cúc đưa nàng ôm vào xe ngựa nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, đi đầu một bước tiến vào kinh đô Mễ Nhạc trở lại khe núi, cùng Đường Giật hội hợp. Nam Tĩnh kinh đô tình huống rất phức tạp. Nói như thế nào đây? Hiện tại đều đặc biệt mẹ thành món thập cẩm. Mễ Nhạc ở cạnh đống lửa toa hạ, nói, ta chọn mấy cái trọng điểm đến nói đi. Trước nói Ám Kinh lâu, quả nhiên như ngươi đoán, Ám Kinh lâu cầm các quốc gia bí mật uy hiếp, đã để các quốc gia phái cao thủ đến đây chi viện Ám Kinh lâu. Nói một cách khác, tiểu tử ngươi tiến vào kinh đô đối mặt không phải Nam Tĩnh thiên hạ giết đường, mà là mấy chục liên minh quốc tế tay giết ngươi, một khi bại lộ hành tung, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Thu Cúc, Lục Liễu, Ảnh Vô Tung bọn người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, Đường Giật khẽ miệng lại nổi lên nụ cười, chuyện tốt, chuyện tốt. Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn, lập tức đều không còn gì để nói. Mấy chục quốc gia cao thủ liên hợp Ám Kinh lâu, kia là nhiều lực lượng kinh khủng, ngươi biết không? Ngươi còn nói đây là chuyện tốt? Ừ, chuyện tốt. Nếu như nói trước đó ta chỉ có 5 thành 5 chắc có thể phá hủy Ám Kinh lâu, vậy bây giờ có 9 thành chắc chắn. Đường Giật ôm hai tay, nụ cười có chút âm hiểm. Mễ Nhạc vô ý thức đưa tay sờ sờ Đường Giật cái chán, cái này cũng không có phát sốt ta. Giữa ban ngày nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Sao thế? Cái kia mấy chục quốc gia cao thủ không phải đến giúp Ám Kinh lâu, là tới giúp ngươi à? Vì gỗ Đường Giật xông gạo giơ ngón tay cái lên, nói, Mễ Lao nói đúng. Cái này mấy chục quốc gia cao thủ, thật đúng là tới giúp ta, chỉ có điều còn cần chủ tính một chút. Đám người nghe nói như thế, lúc này mới xác định Đường Giật không có nói đùa, Mễ Nhạc trên mặt cũng không có vẻ trêu tức, chân thành nói, tiểu tử, ngươi không có nói đùa. Đường Giật liếc nhìn Mễ Nhạc, nói, nếu như ngươi là hoàng đế, ta là Ám Kinh lâu lâu chủ, ta biết ngươi cùng Nam Thành Sừng Châu ngõ hẻm lưu quả phụ yêu đương một trộn. Mễ Nhạc nháy mắt tựa như là bị dẫm lên cái đôi mèo, tại chỗ nhảy dựng lên, nói bậy, lao tử không có. Một đám người nhìn chằm chằm hắn, ha ha, phản ứng như thế lớn, còn nói không có. Mễ Nhạc mặt mo có chút không nhịn được, hung hăng chừng Đường Giật liếc mắt, nói: "Tiểu tử ngươi là cố ý à? Chúng ta kia là lưỡng tình tương duyệt, gọi thế nào yêu đương bụng trùng đâu?" Đường Giật nghĩ nghĩ hình như cũng đúng, lao tiểu tử này mỗi lần lưu dạ đô lưu lại bạn, cái kia đích xác không tính là yêu đương bụng trộm. Cái kia không trọng yếu chính là đây là ngươi không muốn nhất để người ta biết bí mật, nhưng bây giờ ta cầm cái bí mật này uy hiếp ngươi, để ngươi giúp ta đánh bại cường địch." Đường Giật nhìn về phía Mễ Nhạc, nói: "Nếu như là ngươi, ngươi sẽ nguyện ý giúp ta sao?" Mễ Nhạc nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Đường Giật, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Đường Giật buông buông tay, nói, chính xác. Đám người nghe xong Đường Giật cùng Mễ Nhạc đối thoại, cũng đều vô ý thức nhẹ gật đầu, cảm thấy Đường Giật cùng Mễ Nhạc phân tích phải có lý. Lục Liễu giơ lên tay, nhìn về phía Đường Giật nói, phu quân, còn là không đúng lắm a. Ám Kinh lâu cầu mấy chục cái quốc gia đến giúp hắn bảo đảm Ám Kinh lâu, nếu như bị ngươi dễ như trở bàn tay công phá, đây không phải là đánh các quốc gia mà sao? Đường Giật nghe vậy nở nụ cười, nói, cái này đích xác là cái vấn đề, cho nên không thể để cho bọn hắn chân chính kết minh, chúng ta muốn tại bọn hắn kết minh trước phân hóa bọn hắn, để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ kiêng kỵ, vậy chúng ta cơ hội liền đến. Đến lúc đó chúng ta đánh Ám Kinh lâu, nói không chừng những người này sẽ còn thêm một mũi lửa, phối hợp chúng ta đem Ám Kinh lâu cho triệt để hủy diệt. Dù sao Ám Kinh lâu cái kia lão bất tử, thế nhưng là cầm các quốc gia hoàng đế chuyện xấu đi uy hiếp bọn hắn, làm hoàng đế chó săn, những tên kia tự nhiên sẽ mượn cơ hội này vì chủ tử nhà mình diệt Ám Kinh lâu. Để Ám Kinh lâu bí mật vĩnh viễn trở thành bí mật. Nói đến đây Đường Giật vây vây tay, nói, tới tới tới, đều dựa vào tới, ta nói một chút kế hoạch hành động. Một đám người lập tức vây đến Đường Giật bên người, nghe hắn nói chi tiết kế hoạch, ngẫu nhiên có không đủ chỗ, Mễ Nhạc cùng Ảnh Vô Tung đều sẽ kịp thời bổ sung. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc to lớn thương thuyền theo đường miệng ra phát, hướng về kinh đô chậm rãi lai tới. Thủ thuyền trên bong tàu, Tiêu Lệ hai tay chống rào chắn, nhìn xem đối diện nữ nhân xinh đẹp, cô nương, con mắt sáng lên một điểm a. Bổn vương Đường Đường đại viêm yến vương cũng là đại soái ca một viên được không? Ngươi ba câu nói này hai câu là Đường Giật, để bổn vương bị thương rất nặng a. Ta nói với ngươi, Đường Giật tên kia chính là cái tiện nhân, ngươi muốn cách hắn xa một chút. Cô bé đối diện lại tràn đầy phấn khởi, nói, điện hạ, vậy ta muốn bỏ Đường Giật tưởng, cần điều kiện gì? Chương 702, diệt tính hành động. Chương 702, diệt tính hành động. Nam Tĩnh, kinh đô. Ở ngoài thành khe núi tiến hành một lần hội nghị bí mật về sau, Đường Giật liền tại Mỹ lao đầu tiếp ứng xuống, theo mật đạo bí mật tiến vào Nam Tĩnh kinh đô. Mặc dù Đường Dật đối với chính mình trang điểm kỹ thuật rất có lòng tin, muốn dựa vào chính mình bản sự tiến vào Nam Tĩnh Kinh Đô vấn đề không lớn, nhưng bây giờ hắn tại Nam Tĩnh Kinh Đô địch nhân không chỉ là Nam Tĩnh triều đình cùng Ám Kinh lâu, còn có đến từ Tây Lăng, Đông Ngô, Bắc địch đã rất nhiều tiểu quốc tạo thành giết đường liên minh. Đây chính là dòng dã mấy chục quốc gia tạo thành trí cao chiến lực, hắn cũng không dám kinh thường, đi nhầm một bước khả năng liền vạn kiếp bất phục. Vào đêm, Đường Dật mang Thu Cúc một đám người, đi tới Mễ Nhạc tự mình an bài một phòng phòng an toàn. Phòng an toàn ngoại trừ Mễ Nhạc, Cẩm Y Liệp vệ, người bất lương cùng sở mật được người, không ai biết được hắn vị trí. An trí xong Thu Cúc bọn người về sau, Đường Dật liền dẫn thánh nữ cùng ăn dưa tổ hai người bí mật ra phòng an toàn, tiến về ở vào kinh đô Nam Thành Thương phủ. Thương gia là kinh đô gia tộc quyền thế, nhưng thương thị tộc trưởng lại là Cẩm Y Liệp vệ ba khu tại kinh đô người phụ trách. Mà đêm nay, tại Nam Tĩnh kinh đô Cẩm Y Liệp vệ, sở mật điệp, người bất lương các lớn nhỏ tổ đầu lĩnh đều chiếm được Mễ Nhạc tập kết mệnh lệnh, toàn bộ đã tại Thương phủ tập kết. Ai ra, lão Trương, liền ngươi lão già này đều đến, xem ra lần này động tĩnh không nhỏ a. Đúng vậy a. Tại Nam Tĩnh kinh đô tất cả người phụ trách đều đến, xem ra lần này là muốn làm một món lớn. Thương lão, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Lần này giữ bí mật đẳng cấp cũng quá cao a. Chúng ta đến bây giờ cũng còn không biết rốt cuộc muốn làm gì đâu. Thương gia đại sảnh, một đám đầu lĩnh đều đang nhỏ giọng bàn luận. Trước đó bọn hắn cũng không có quá nhiều gặp nhau, thậm chí rất nhiều người lẫn nhau cũng không nhận ra, nhưng bây giờ một lần hành động vậy mà đem ba cái bộ môn người phụ trách đều gọi đến, rõ ràng có đại sự muốn phát sinh a. Trên chủ tọa, Thương thị tộc trưởng Thương Khuyết quật lại hai cái màu đen mượt mà hạt châu, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm mặt mo cũng kéo ra, các ngươi hỏi ta, ta cũng không biết a. Hành động lần này giữ bí mật đẳng cấp rất cao, có người chuyên phụ trách, liền ta cũng chỉ là nghe lệnh mà thôi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đã chấn kinh vừa nghi ngờ, nếu không phải biết Trấn Nam quân biên quân cùng lính mới còn không có đánh tới Kiểm Dương thành, bọn hắn cũng hoài nghi ngày mai Trấn Nam quân cùng biên quân muốn đánh kinh đô. Trong đám người, một cái ôm đòn gánh lao đầu nghe tới Thương Khuyết lời nói, tay run một cái, trong tay đòn gánh kém chút liền rơi trên mặt đất. Ta đi, sẽ không là lúc trước suy đoán thành thật, Đường Dật thật tự mình đến Nam Tĩnh kinh đô a. Nha a, thật náo nhiệt a. Xem ra người đều đến đông đủ. Lúc này, đại môn vương hướng đông nhiên truyền đến một đạo mang theo trêu tức thanh âm. Nghe nói như thế đại sảnh tiếng nghị luận im bặt mà dừng, tất cả mọi người cùng nhau hướng đại môn vương hướng nhìn lại, trong tầm mắt một cái tay cầm quạt xếp áo xanh thiếu niên, dưới sự dẫn dắt của Mễ Nhạc đang từ bên ngoài đi đến. Thiếu niên đầu ngón tay chính chuyển quạt xếp, khóe miệng mang nụ cười, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng lại cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác gáp bách cùng cường thế. Nhìn thấy thiếu niên, tất cả mọi người cơ hồ nháy mắt liền đoán ra thân phận của hắn, Đại Viêm Tây Nam, Vân Khê hai đạo hành quân đại tổng quản, Nam Cảnh Minh Mã đại nguyên soái, tân nhiệm trấn Nam Vương, Đường Dật. Khó trách lần này tập kết mức độ bảo mật cao như vậy, nguyên lai là vị gia này đến a. Tham kiến trấn Nam Vương. Tham kiến trấn Nam Vương. Không cần Mễ Nhạc giới thiệu, Đường Dật những nơi đi qua, Cẩm Y Liệp vệ, sở mật điệp, người bất lương đầu lĩnh đều quỳ xuống đất hành lễ. Bao quát trên chủ tọa Thương Quyết, cùng ôm đòn gánh gầy lao đầu, lúc này cũng đều toàn bộ quỳ tại trong đại sảnh, tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Sắc mặt kích động, trước mắt vị này chính là có thể làm thịt tông sư phá Nam Tĩnh mấy chục vạn thiết kỵ ngoan nhân a. Mặc dù không biết hắn cụ thể muốn làm gì, nhưng cái này đều không trọng yếu, nghe hắn mệnh lệnh là được, đi theo hắn hôn quân công kia là tiêu chuẩn. Ừm, đều đứng lên đi. Đường Dật tự lo đi đến chủ tọa trước tòa hạ, Cẩm Y Liệp vệ, sở mật điệp, người bất lương một đám đầu lĩnh sau khi đứng dậy cung kính đứng tại hai bên. Đường Dật vốn là muốn nói hai câu lời xa giao, nhưng nghĩ bọn gia hỏa này đều là tại tha hương nơi đất khách cô dũng giả, căn bản cũng không cần những cái kia không có nửa điểm dinh dưỡng tên cả. Công thành danh toại mới là bọn hắn lớn nhất chờ đợi. Đường Dật nhìn về phía đám người, liền nói ngay, lời vô ích ta liền không nói nhiều, hành động lần này từ ta tự mình chỉ huy, hành động danh hiệu, diệt tính hành động. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Đường Dật, trên mặt đều tràn ngập chấn kinh cùng rung động, không hổ là giết luôn luôn phá vạn quân Đường soái, hoặc là không trợ lý, hoặc là làm đại sự. Diệt tính hành động. Vẹn vẹn nghe danh tự này liền rất ngưỡng bức, để người nhiệt huyết sôi trào a. Đường Dật nhìn về phía đứng tại bên người Thương Quyết, nói, Thương thủ lĩnh, bản soái để ngươi đem sở mật điệp, người bất lương, Cẩm Y Liệp vệ tiến hành phân tổ. Phải chăng đã phân tổ hoàn thành? Thương Quyết lập tức tiến lên một bước, cung kính hành lễ, bẩm đại soái, đã phân tổ hoàn thành, tình báo tổ từ thuộc hạ tự mình phụ trách, hành động tổ từ Trương lão cửu phụ trách, hỏa lực chi viện từ Triệu Thất phụ trách. Đường Dật hơi gật đầu, nói, ai là Trương lão cửu, ai là Triệu Thất? Ôm đòn gánh lao đầu lập tức chân chu đứng dậy, bẩm đại soái, ta là Triệu lão cửu, thuộc hạ Triệu Thất. Một người trung niên nam nhân cũng đi ra, cung kính hành lễ. Đường Dật gật đầu, nói, rất tốt, tiếp xuống ba người các ngươi trực tiếp đối với ta phụ trách, nếu như tình huống khẩn cấp, các ngươi có thể tùy cơ ứng biến, không cần hướng ta báo cáo, chính mình quyết đoán. Sau đó, lại báo trình diện nơi này là đủ. Như vậy, bản soái tuyên bố, diệt tính hành động giai đoạn thứ nhất, kế ly gián, chính thức bắt đầu. Mễ Lao, kế hoạch cụ thể ngươi nói một chút đi. Đường Dật phủi tay, Mễ Lao đầu liền cầm một chồng tư liệu đi tới. Nhìn xem trong đại sảnh một đám đầu lĩnh, Mễ Nhạc chỉ vào tài liệu trong tay nói, đây là đường soái tốn thời gian nửa tháng, căn cứ các phương tin tức cùng Nam Tĩnh kinh đô bản đồ vẽ kế hoạch hành động, hiện tại để ta tới cho các ngươi nói một chút kế ly gián bạch. Kế ly gián bạch bước đầu tiên, theo một canh giờ sau bắt đầu. Hành động tổ nhất định phải tại ngày mai mặt trời mọc trước đó, đem ra các nhất tộc bị tàn sát chân tướng báo cáo, dán đầy toàn bộ kinh đô. Đồng thời, lấy kể chuyện, tuyên truyền đơn, đồng giao phương thức, để kinh đô bách tính càng trực quan rõ ràng hơn biết ra các nhất tộc hủy diệt chân tướng. ghi nhớ hai cái trọng điểm, một là muốn đột xuất ra các nhất tộc vô tội cùng thanh bạch, hai là muốn trọng điểm cường hóa Nam Tĩnh triều đình hãm hại Trung Lương sát hại trọng thần Thiên Lý Bất Dung, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lặp lại một lần nữa, trọng điểm là thiên lôi đánh xuống bốn chữ, nghe rõ chưa? Trương lão cửu lập tức chắp tay nói, rõ ràng. Mễ Nhạc ánh mắt rơi mang theo tại Khôi Ngô Triệu Thất trên thân, nói, Triệu Thất, ngươi bây giờ thân phận là Nam Tĩnh cấm quân thiên hộ, muốn lợi dụng được cái thân phận này, đem đạn pháo vận tiến vào hoàng cung. Chờ hành động tổ đem Nam Tĩnh hoàng đế sẽ gặp phải thiên lôi đánh xuống tin tức truyền khắp toàn bộ kinh đô về sau, chờ đại soái mệnh lệnh tại hoàng cung dẫn bạo bom, hoàng đế có chết hay không không quan hệ, nhưng động tĩnh phải lớn. Muốn để toàn bộ kinh đô lâm vào khủng hoảng người người cảm thấy bất an. Chương 703, phần thứ nhất lễ vật. Chương 703, phần thứ nhất lễ vật. Đường Dật ở giữa nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trưởng công chúa cái kia nữ nhân ác độc muốn tại kinh đô chơi cái loạn kinh đô, vậy hắn ngay tại Nam Tĩnh cũng tới cái loạn kinh đô. Tốt giáo cái kia nữ nhân ngu xuẩn biết, trước thực lực tuyệt đối, nàng cái gọi là bố cục mấy chục năm âm mưu, không chịu nổi một kích. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, Mễ Nhạc rốt cục đem tất cả kế hoạch nói xong, mà nghe xong kế hoạch, Cẩm Y Liệp Vệ, Sở Mật Điệp, người bất lương một đám đầu lĩnh tất cả đều kích động đến hô hấp run rợn. Biết Đường Soái có thể dày vò, dám dày vò, hiện tại bọn hắn phát hiện còn là đánh giá thấp Đường Dật dã tâm, bắt đầu nổ hoàng cung, cái này ai dám nghĩ? Không nói những cái khác, vẻn vẹn là ngấm lại nổ lớn tràng diện kia, liền rất kích thích a. Vâng, chúng ta định toàn lực ứng phó, không phụ đại soái kỳ vọng. Đám người nhìn về phía Đường Dật, cùng nhau cung kính hành lễ. Đường Dật đứng lên, cũng chắp tay thi lễ, nói: "Tốt, vậy bản soái liền chờ tin tức tốt của các ngươi, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Giai đoạn trước công tác các ngươi làm được rất tốt, hiện tại là nghiệm thu thành quả thời điểm." Một canh giờ sau, cùng tiểu hoàng đế quyết chiến, chính thức mở màn. Đường Dật đi lên trước, đưa tay vô vô Trương lão cửu cùng Triệu Thất bà bay, nói: "Ta đưa các ngươi ba cái chữ, nhanh, chuẩn, hung ác, đừng có nửa điểm dây dưa dài dòng, nhưng cũng không cần làm hy sinh vô vị. Ghi nhớ, nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng cam đoan tự thân an toàn càng quan trọng, còn sống hoàn thành nhiệm vụ, bổn vương mang các ngươi về nhà." Đám người nghe vậy lại lần nữa hướng về phía Đường Dật trùng điệp thi lễ, đứng. Trương lão cửu cùng Triệu Thất mang người lui ra, Đường Dật nhìn về phía Thương Quyết, nói: "Thương thống lĩnh, các ngươi tình báo tổ quan trọng nhìn chằm chằm kinh đô các thế lực lớn, đặc biệt là ám kinh lâu và viện trợ ám kinh lâu các quốc gia cao thủ, nhất định phải tăng cường kiểm soát, miễn cho bị bọn hắn chui chỗ trống. Những người này tất cả đều tâm hoài quỷ thai, chỉ cần không có một người có thể áp đảo đám người, hoàn thành kỷ luật nghiêm minh, vậy bọn hắn liền không đáng lo lắng. Chỉ cần khởi đầu tốt đẹp một trận đánh thật hay, ám kinh lâu cùng các quốc gia cao thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Thương Quyết trầm ngâm một chút, nói: "Đại soái, coi như tập kích hoàng cung thành công, hoàng đế khẳng định sẽ hướng ám kinh lâu cầu viện, đến lúc đó các quốc gia cao thủ cũng sẽ thừa cơ ngăn chặn hoàng cung, sẽ đối với an nguy của ngươi tạo thành uy hiếp cực lớn. Đại soái, muốn không ngươi vào hoàng cung kế hoạch còn là đổi một cái đi." Đường Dật khép cười một tiếng, nói: "Cứu viện, vậy cũng phải bọn hắn dám a. Mà lại hoàng cung ta phải đi một lần, chỉ có ta đi, sự kiện kế tiếp phát triển, tài năng đạt tới ta muốn hiệu quả. Ta nếu là nút ở đằng sau mưu toàn cục, ám kinh lâu cùng các quốc gia cao thủ liền sẽ hoài nghi ta giết tông sư thủ đoạn khả năng đã sử dụng hết. Nhưng ta nếu là gióng trống thua chiêng, vậy bọn hắn liền phải cân nhắc một chút mạng của mình, chi viện có thể hay không bị ta diệt." Đường Dật ôm hai tay, khoe miệng nụ cười trở nên âm hiểm cùng nghiền ngẫm, đương nhiên, coi như chi viện tới lại như thế nào, liền sợ bọn hắn không trợ giúp đâu. Lính mới mặc dù còn chưa tới kinh đô, nhưng đám kia giang hồ cao thủ tạo thành đặc vụ doanh, đã sớm bí mật chui vào Nam Tĩnh kinh đô. Đó chính là một đám phần tử hiếu chiến, chính nhìn thấy trên thân súng kiếp lựu đạn túi thuốc nổ không có chỗ làm đâu, chờ hắn ra lệnh một tiếng, vậy bọn hắn chính là hình người máy bay ném bom, bay đến cái kia chỗ nào nổ, liền hỏi ngươi có sợ hay không. "Mễ lão, tiểu hoàng đế cùng lão hoàng đế giao cho ta, ta sẽ đem hoàng cung thủ vệ toàn bộ điều đến ngự thư phòng, ra cắt ra tiểu ra cát, liền giao cho ngươi." Mễ lão xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Đường Dật nói: "Quên nói cho ngươi, ta trong khoảng thời gian này đi theo thợ thủ công chơi một đoạn thời gian, nghiên cứu ra một loại vũ khí mới, chính là đem độc dược của ta áp xúc đến ngươi thiết kế lựu đạn bên trong, bom nổ tung về sau biết chút đốt độc dược biến thành khói độc, hút vào xương mù về sau sẽ làm trận mất mạng." Đường Dật nghe vậy cả kinh theo chủ tọa nhảy dựng lên: "Con mẹ nó, độc khí đạn! Lao ra họng hẹp này, lại đem độc khí đạn làm cho đi ra rồi. Đồ tốt ta." Đường Dật nắm cả Mễ lao đầu bà bay, nói: "Thứ này có thể làm át chủ bài sử dụng, không muốn nhanh như vậy bại lộ, cứu tiểu gia các chúng ta phải lựu đạn pháo sáng bom khói phối hợp sử dụng liền đầy đủ. Độc khí đạn này, đến lúc đó ngươi đem phối phương giao cho tướng tác giám sản xuất, ta từ nhỏ thời gian thời điểm muốn dùng đến. Kiếp trước thù không có cách nào báo, cái kia ở thời điểm này thời đại này, hắn liền đem thời đại này tháng ngày xem như thời đại kia tháng ngày đến đều." "Tháng ngày?" Mễ lao đầu run lên mới phản ứng được nhà mình đại soái nói chính là những cái kia dưới mũi con lưu một túm lông ra hỏa, nhà mình đại soái tựa hồ phi thường không thích đám người kia. Đối phó trưởng công chúa, đối phó thừa tướng, đối phó hoàng phủ tông bọn gia hỏa này thời điểm, hắn rõ ràng có rất nhiều tà ác thủ đoạn có thể sử dụng, nhưng hắn đều khinh thường sử dụng. Nhưng con mẹ nó loại thủ đoạn này dùng tại tháng ngày trên thân, thế nào cảm giác nhà mình đại soái giống như còn cảm thấy thủ đoạn còn chưa đủ ác, không đủ đâu. Cũng không nghe nói đại soái cùng kia cái gì tháng ngày có cái gì đại thù a. Bất quá, những này đều không trọng yếu chính là Mễ Nhạc biết, những cái kia uy tặc trêu chọc đến nhà mình đại soái, đó chính là trêu chọc đến sống Diêm Vương a. Rõ ràng, đại soái yên tâm, ta tuyệt đối không dùng linh tinh độc khí đạn. Mễ Nhạc vỗ ngực bảo đảm nói. Đường Dật gật gật đầu, nói, còn có điểm trọng yếu nhất, xuất cung phương thức không muốn đem khinh khí cầu làm duy nhất phương án, phải có phương án dự phòng. Nếu không khinh khí cầu nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, vậy chúng ta chính là cá trong chậu. Còn có ta muốn 30,000 phần truyền đơn, cũng phải sớm chuẩn bị kỹ càng. Mễ Nhạc cùng Thương Khuyết đồng thời chắp tay nói, đại soái yên tâm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hành động tổ bên kia đem sự tình làm lớn chuyện. Đường Giật đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, nói, kia liền chuyển sang nơi khác chờ tin tức, tiếp xuống chính là bản soái cho Nam Tĩnh phần thứ nhất lễ vật, liền nhìn tiểu hoàng đế có tiếp hay không được. Một canh giờ sau, kinh đô, Tứ Phương Lâu. Tứ Phương Lâu là kinh đô lớn nhất tử lâu, mỗi ngày lưu lượng khách mấy ngàn người, lúc này đã là nửa đêm, nhưng Tứ Phương Lâu vẫn như cũ bóng người lắc lư, phi thường phồn hoa. Lúc này, tại Tứ Phương Lâu trên sân khấu, chính trưng bày một cái bàn gỗ, bàn gỗ về sau đang đứng một cái tay cầm quạt xếp lão đầu, chính gật gù đắc ý sinh động như thật kể chuyện. Lại nói ra các nhất tộc, đây chính là ngàn năm vọng tộc a. Cũng bởi vì ra các văn vãn quá lợi hại, uy trấn bát phương, ép tới xung quanh các nước không dám ngẩng đầu, tính võ đế cái kia chó. Phi, tính vũ hoàng đế liền bởi vậy kiên kỵ nàng công cao che chủ. Thế là, liền liên lạc Ám Kinh Lâu cùng ra các nhất tộc chi mạnh, bước lên ra các gia nội đấu sau đó cường thế ra trận, diệt ra các gia cả nhà, thủ đoạn này sao mà tàn nhẫn. Hoa khí ngoan động, đây chính là phải gặp đến bị trời đánh. Dưới đài đang ngồi trên trăm quần chúng, nghe xong kể chuyện tiên sinh lời nói tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì? Ra cắt ra diệt môn chân tướng vậy mà là dạng này. Hoàng đế cũng quá vô sỉ a. Ta nghe nói hoàng đế vì để cho hoàng phủ tông tấn cấp tông sư, trực tiếp để hoàng phủ tông giết đại viêm nam cảnh mười mấy vạn trăm họ đâu, giết ra cắt một nhà rất hiếm là sao? Điên, điên, hoàng đế nhất định là điên. Một lát, toàn bộ Tứ Phương Lâu nháy mắt liền nổ tung. Chương 704, hán tại Chu Nam Tĩnh Tâm. Chương 704, hán tại Chu Nam Tĩnh Tâm. Nam Tĩnh, hoàng cung ngự thư phòng. Phanh. Tiểu hoàng đế trùng điệp cầm trong tay chén trà nện trên mặt đất, chén trà tại chỗ bị nện đến vỡ nát, nước trà văng khắp nơi, doa đến đứng ở trên đại điện đại thần cùng phục vụ cung nữ thái giám, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người thở mạnh không dám thở, toàn bộ đại điện không khí ngột ngạt đến cực hạn. Tốt, rất tốt, Đường Giật, ngươi thật đúng là tốt lắm, vừa đến đã cho chấm như thế một hạ mã uy đúng không? Tiểu hoàng đế hung hăng một cước đem bàn đập lăn, chỉ vào quỳ trên mặt đất một đám đại thần, khuôn mặt dữ tợn, phế bẩn, một đám phế bẩn, một cái Đường Giật tăng thêm mấy cái mao tặc, liền đem chấm kinh đô quấy đến long trời lở đất, các ngươi nhưng không có nửa điểm biện pháp đúng không? Tuần Thành Ti cùng Kim Lân vệ đều là chết sao? Còn có ám vệ đám kia ngu xuẩn cũng là chết sao? Một đám đại thần đầu đều kém chút giấu trong đũng quần, bọn hắn phần lớn là vừa mới được để bạn đi lên, trước đó thừa tướng cùng ngự sử đại phu chờ trọng thần đều bị tiểu hoàng đế cho chặt, bọn hắn những người này đi lên bất quá nửa cái nhiều tháng, rất nhiều chuyện đều không quen thuộc, có thể xử lý tốt mới gặp ủy. Binh bộ đi lên mới thượng thư, là quan văn chuyển qua, lý luận xuân một bộ, lại ngay cả cơ bản điều binh huấn luyện thay quân cũng không biết, bây giờ binh bộ vận hành còn rối loạn. Hiện tại Đường Giật như thế nháo trò, đánh cho bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Vô luận tại phản ứng cùng trên hành động đều lạc hậu một mảng lớn. Bệ hạ, chúng thần tuy có phòng bị, nhưng Đường Giật cùng đại viêm gián điệp bí mật lần hành động này quá đột ngột, mà lại cơ hội là toàn thành cùng một chỗ bộc phát, chúng thần căn bản không kịp làm ra phản ứng. Kinh Triệu phủ Doãn Tạ Khiêm đầu cũng không dám ngẩng lên, trầm giọng nói. Nói thật hắn cũng rất im lặng a. Muốn chúng ta phòng Đường Giật. Nói thật nhẹ nhàng, hiện tại bây giờ toàn bộ kinh đô bao nhiêu thế lực? Chọn vẹn mấy chục trên trăm cái a. Ám Kinh Lâu đem Đông Ngu, Bắc Mãng, Tây Lăng mấy chục quốc gia kêu đến hỗ trợ, đem kinh đô làm thành hỗn loạn. Đường Giật nếu không phải ngốc thiếu, liền biết đây là kiếm chuyện tốt đẹp thời cơ. Phòng. Phòng được sao? Mà lại thật muốn nói đến, kẻ cầm đầu là bệ hạ ngươi đi. Lúc trước Ám Kinh Lâu nói cho ngươi phòng bị Đường Giật thời điểm, ngươi là làm thế nào? Ngươi đang giễu cợt Ám Kinh Lâu, nói Ám Kinh Lâu chuyện bé xé ra to, kết quả hiện tại Đường Giật đến, ngươi gấp. Tiểu hoàng đế tự nhiên cũng nghĩ đến những này, lúc này trong lòng cũng là sóng to gió lớn, Đường Giật vậy mà thật dám đến. Đặc biệt mẹ, cái này hỗn đản như thế bị điên sao? Hắn đường đường một cái trấn Nam Vương, đường đường một quân chủ soái, không tại biên cảnh thật tốt chỉ huy quân đội. Vậy mà thực có can đảm giết tới Nam Tĩnh Kinh Đô đến. Phải biết hiện tại toàn bộ Nam Tĩnh Kinh Đô trừ Nam Tĩnh triều đình, còn có Ám Kinh Lâu mời đến mấy chục cái quốc gia cao thủ tạo thành liên minh, đây chính là đưa mắt đều địch, hắn làm sao dám đến? Lan, đều cho chấm lăn, cút. Tiểu hoàng đế chỉ vào ngoài cửa, trầm giọng gầm thét. Một đám đại thần như được đại xá, vội vàng bỏ lên lộn nhào ra bên ngoài chạy. Rất nhanh, toàn bộ ngự thư phòng liền chỉ còn lại tiểu hoàng đế một người. Hai tay của hắn chống nạnh, ở trên đại điện vừa đi vừa về đi mấy vòng, trong đầu như trước vẫn là một đoàn hỗn não, đối mặt Đường Giật đột nhiên phát động dư luận công kích. Hắn vậy mà trong lúc nhất thời khó mà ứng đối. Bây giờ ra cắt vãn vãn thế nhưng là tại Bắc cảnh chống cự đại viêm binh mã, nếu là dư luận truyền đến trong thai của nàng, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Cái này liền gấp. Lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu hoàng đế nghe được thanh âm này, trên mặt lập tức nổi lên vui mừng, hắn bỗng nhiên quay người, liền nhìn thấy mặc thượng phục sắc mặt nho nhã thái thượng hoàng hoàng phủ nhanh, chính mang hai nam nhân theo sau tấm bình phong đi ra. Mà thái thượng hoàng sau lưng hai nam nhân, là ám vệ thống lĩnh Tiêu Hổ cùng cấm quân thống lĩnh Lâm Thừa. Hai người đều là Tĩnh Võ đế phụ tá đắc lực, lúc trước diệt ra cắt ra thời điểm bọn hắn chính là chủ lực, về sau giả tạo tiên hoàng đế tử vong, bọn hắn đều đang bồi táng hàng ngũ. Ra cắt vãn vãn trở lại kinh đô thời điểm, hai người bọn họ cùng Tĩnh Võ đế đã chôn vào hoàng lăng. Nhìn thấy thái thượng hoàng, tiểu hoàng đế lập tức cung kính hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng, nhi thần sai, nhi thần không nghĩ tới. Đường Giật vậy mà thật dám giết đến kinh đô. Lão hoàng đế trên mặt hiện lên một vòng thất vọng, nói, nếu như là ngươi hoàng huynh, hắn liền sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tiểu hoàng đế tay khẽ run lên, hắn cúi đầu, trong mắt nhiễm lên vẻ tàn nhẫn, thái tử cho dù tốt lại như thế nào, hắn còn không phải bị ta cho làm chết rồi. Phụ hoàng ngươi còn không phải nắm lô mũi đem hoàng vị chuyển cho ta rồi. Thái thượng hoàng hướng về Long ỷ đi đến, tự nhiên mà vậy tại Long ỷ tọa hạ, nhìn xem tiểu hoàng đế nói, Đường Giật đã sáng chiêu, mục đích rất rõ ràng, hắn là Chu Tâm, Chu Nam Tĩnh Tâm. Ngược lại là không nghĩ tới Diệt đi ra cắt ra chuyện làm đến bí ẩn như vậy, coi như ra cắt Vãn Vãn hoài nghi cũng tra không ra chân tướng. À, lúc ấy chỉ cân nhắc ra cắt Vãn Vãn, ngược lại là quên đi Đường Giật, ra cắt Vãn Vãn cần chứng cứ, Đường Giật là không cần chứng cứ. Tiểu hoàng đế sắc mặt khó coi, nói, phụ hoàng, vậy làm sao bây giờ? Nếu để cho ra cắt Vãn Vãn biết, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến sĩ khí. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói, biên cảnh không cần sợ, chỉ cần ra cắt ra cuối cùng huyết mạch trong tay, ra cắt Vãn Vãn cũng không dám bại, cũng không thể bại. Cho nên, tăng cường phòng bị, ra cắt ra tiểu gia hỏa kia, không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Tiểu hoàng đế vội vàng nói, phụ hoàng yên tâm, ra cắt ra tiểu tử kia có 3.000 cấm quân cùng trên 100 cao thủ trùng điệp trông coi, ngoài cùng còn có 5.000 cấm quân, không có vấn đề. Chỉ là, bên ngoài lời đồn đại giải quyết như thế nào? Bây giờ lời đồn đại khí thế hung hùng, nếu như không giải quyết, kinh đồ dân tâm. Lão hoàng đế khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang nồng đậm kinh miệt, dư luận. Lời đồn đại, đây là hoàng đế không cần nhất đồ vật, chờ giết Đường Giật, những này dư luận ai còn dám nói nửa chữ. Nói đến đây lão hoàng đế đứng lên, nhìn về phía đứng tại bên người người, Tiêu Hổ, Lâm Thừa, chấm cho các ngươi 2 ngày thời gian, liền xem như đem toàn bộ kinh đô đào sâu 3 thước, cũng muốn đem Đường Giật cho chấm tìm ra. Chỉ cần Đường Giật tìm ra, cái này đẩy kinh đô đều là giết hắn Đường Giật người, nhìn hắn như thế nào trốn. Đúng. Lâm Thừa cùng Tiêu Hổ chắp tay rời đi. Ở trong mắt của ngoại nhân, bọn hắn đã chết rồi, bây giờ vừa vận mượn giả chết tọa trấn phía sau màn chỉ huy, đem Đường Giật tìm cho ra. Lão hoàng đế trầm ngâm một chút, ánh mắt rơi tại tiểu hoàng đế trên thân, nói, phái người và ám kinh lâu liên hệ, để bọn hắn cầm trong tay lực lượng cũng động viên, tìm ra Đường Giật, giết Đường Giật. Hiện tại, Đường Giật là tất cả mọi người địch nhân chung, điểm này đến thật tốt lợi dụng. Ám kinh lâu. Lúc này, ám kinh lâu trong phòng nghị sự đã ngồi đầy người, tất cả đều là đến từ các quốc gia cao thủ. Lâu chủ Dạ Tất ngồi ở chủ vị, mặt không biểu tình, bên cạnh thân ngồi chính là phó lâu chủ Triệu Cổ Kiếm, nhìn xem trước mắt một đám cao thủ khỏe mắt lại giật giật, mẹ, quả nhiên không ngoài dự đoán, Đường Giật thật đến. Vừa tới liền đến cái ra vai phủ đầu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không đúng, là ta rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không tới kinh đô ta nhất định phải giết hắn, hắn cái này đều đến kinh đô, vậy lao tử còn dám giết hắn sao? Tông sư cảnh đều chết rồi hai trong tay hắn. Hiện tại, có vẻ như chỉ có thể phối hợp hắn a. Chương 705, ngươi đến cùng bên nào? Chương 705, ngươi đến cùng bên nào? Triệu Cùng Kiếm hiện tại là siêu cấp khó chịu. Đường Giật không đi tới Nam cảnh kinh đô còn tốt, trên đường giết thế nào Đường Giật đều không quá đáng, chỉ cần có thể làm chết Đường Giật, hắn vẫn như cũng là ám kinh lâu cao cao tại thượng ám kinh lâu phó lâu chủ. Nhưng bây giờ Đường Giật đi tới kinh đô, vậy hắn cùng Ngụy Uyên ước định ban đầu liền sẽ tự động có hiệu lực, hắn cần nội ứng ngoại hợp phối hợp Đường Giật diệt đi ám kinh lâu. Ám kinh lâu là tốt như vậy diệt, nhưng Đường Giật giống như cũng không phải dễ giết như vậy. Tại giết Đường Giật cùng giúp Đường Giật ở giữa, tựa hồ giúp Đường Giật phần thắng càng lớn một điểm. Dù sao gia hỏa này liền tông sư đều có thể giết, hiện tại mấy chục quốc gia tạo thành sát cục bên trong chuyển bại thành thắng, khả năng vẫn là vô cùng lớn. Sợ hãi nhất chính là Đường Giật gia hỏa này xưa nay không theo lẽ thường ra bài, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đó chính là lôi đình thủ đoạn, để ngươi nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Bây giờ nửa đêm tỉnh ngộ, nghĩ đến ngày đó chính mình tại kinh đô chỗ tao ngộ lớn vây quét, Triệu Cuồng Kiếm cũng đều lòng còn sợ hãi. Tiểu tắc kia là một vòng bộ một vòng, hắn theo kinh Triệu phủ đảo tẩu về sau, mười đầu đường phố lọt vào vài chục lần vòng đây, nếu không phải Ngụy Uyên xuất thủ, hắn hiện tại đều đã thành một đống bạch cốt. Khu khu, chư vị chắc hẳn đã biết hôm nay kinh đô đã phát sinh sự tình, Đường Giật đến. Triệu Cuồng Kiếm vùi tay, nguyên bản ồn ào náo động đại điện liền dần dần an tĩnh lại. Lúc này nghe tới Triệu Cuồng Kiếm lời nói, rất nhiều trong lòng người đều có chút hư, lúc đầu bọn hắn đến giúp ám kinh lâu đều không phải tình nguyện, ai sẽ muốn đi trêu chọc một cái có thể giết tông sư tên điên. Đi tới Nam Tĩnh kinh đô mấy ngày không có động tĩnh, bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình nghĩ nhiều, còn đang âm thầm may mắn, lại không nghĩ rằng Đường Giật là tại kìm nén mà thôi, người ta một mực tại nghẹn đại chiêu. Vừa ra tay chính là Chu Nam Tĩnh Tâm, thật hung ác. Cho nên, Triệu lâu chủ có ý tứ gì đâu? Đông Ngu Thanh Túc sở thống lĩnh Triệu Trọng Sơn khẽ cười một tiếng, nhìn qua Triệu Cổ Kiếm, "À, bây giờ Nam Tĩnh kinh đô có Nam Tĩnh tinh nhuệ nhất binh giáp tướng sĩ, còn có mấy chục nước tạo thành giết đường, Đường Giật còn là đến, gióng trống khua chiêng náo một màn này." Ngươi nói, hắn là tuổi trẻ khinh cuồng, còn là không có sợ hãi. Lời vô ích, hiện tại ai làm hắn Đường Giật là thiếu niên kinh cuồng, đó chính là sọ não có bệnh. Triệu Cuồng Kiếm trong lòng âm thầm chửi bậy, trên mặt nhưng không có biến hóa gì, nói, tuổi trẻ khinh cuồng có, không, có sợ hãi cũng có, nhưng đây không phải trọng điểm, chư vị, hiện tại trọng điểm là Đường Giật biết rõ chúng ta tại kinh đô bày ra thiên la địa võng, hắn còn dám tới. Chư vị, đây là đang đánh mặt của chúng ta a. Nghe vậy, mọi người sắc mặt càng thêm âm trầm, Triệu Cuồng Kiếm rõ ràng là tại châm lửa, là tại kích động tâm tình của bọn hắn, nhưng đặc biệt mẹ hợp lý bọn hắn người nào đâu. Mười mấy tuổi nhiệt huyết thiếu niên, bị người một kích liền không tìm được bắt rồi. Đường Giật dám đến rất để người chấn kinh sao? Cùng tiểu tử kia hai ngày giết hai tông sư so ra, đây quả thực rất trò trẻ con. Không sai, là rất đánh mặt. Mặc màu đen lớn áo choàng, đem nửa gương mặt đều giấu ở trong mũ trùm Tây Lăng Thần Điện sứ giả cười lạnh một tiếng, nói, đã như thế, vậy thì có mời ám kinh lâu xuống phòng, như thế nào? Triệu Trọng Sơn hai tay vỗ một cái, hướng về phía Tây Lăng sứ giả giơ ngón tay cái lên, sứ giả nói đúng, liền nên làm như vậy. Dạ Lâu chủ yên tâm, chỉ cần Ám Kinh Lâu đem Đường Giật bước đi ra, ta Thanh Tụ Sở 500 cao thủ tuyệt đối toàn diện xuất kích. Tây Lăng sứ giả hơi gật đầu, nói, ta Tây Lăng thần điện 300 thần bộ cũng sẽ toàn lực đưa Đường Giật đi gặp Tây Lăng thần, để hắn tại thần hỏa xuống gột rửa tự thân tội nghiệp. Nhìn thấy Triệu Trọng Sơn cùng Tây Lăng sứ giả kẻ sướng người họa, quốc gia khác đến đây chi viện cao thủ cũng đều nhao nhao phụ họa. Ta Đêm Lan 200 cao thủ cũng sẽ toàn lực ứng phó. Ta Đông Hạ cũng nguyện ý vì Ám Kinh Lâu xông pha khói lửa, không chối từ. U Hướng 300 tử sĩ, nguyện vì Ám Kinh Lâu tử chiến. Toàn bộ đại điện cơ hồ nháy mắt sôi trào lên, chiến ý dặn dào, nhưng mà Ám Kinh Lâu lâu chủ Dạ Tấn cùng Triệu Cổn Kiếm nhìn xem đám người chiến ý, đều giận đến muốn chửi má nó. Ám Kinh Lâu xung phong. Đường Giật dám như thế trắng trợn đến kinh đô, hiển nhiên là có đầy đủ chuẩn bị, Ám Kinh Lâu xung phong còn có hay không Ám Kinh Lâu còn hai chuyện đâu. Ám Kinh Lâu bị diệt, sau đó các ngươi liền có thể cải bộ dáng dẹp đường hồi phủ thôi. Nghĩ đến thật là đẹp. Chư vị, nếu như Đường Giật xuất hiện, Ám Kinh Lâu tự nhiên xung phong, vấn đề là hiện tại Đường Giật núp ở chỗ nào, chúng ta căn bản cũng không biết. Dạ Tấn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chúng nhân nói, lão phu tự mình xuất thủ, thăm dò nửa cái kinh đô, đều không có tìm được Đường Giật, cho nên chư vị có biện pháp nào, có thể nói, chỉ cần có thể đem Đường Giật bước đi ra, lão phu tự mình mang Ám Kinh Lâu xung phong. Đánh là không thể nào xung phong, đời này cũng không thể. Dạ Tấn ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu, nói đùa đâu. Hắn ngoi đầu lên Đường Giật trực tiếp một thương đem hắn làm nằm xuống, cái kia Ám Kinh Lâu có thể tuyên cáo diệt vong. Kinh đô là hắn Ám Kinh Lâu địa bàn, chỉ cần Đường Giật xuất hiện, ai xung phong còn không phải hắn định đoạt. Hiện tại trọng điểm là tìm tới Đường Giật không xuất hiện, hắn rất hoảng được không? Đám người đối với Dạ Tấn lời nói tự nhiên cũng đều khịt mũi coi thường, bọn hắn đều là hoàng đế bên người người thân cận nhất, giúp đỡ hoàng đế làm vô số bẩn thỉu sự tình, liền Dạ Tấn ý đồ kia bọn hắn lại không biết. Nhưng có một điểm Dạ Tấn nói không sai, vô luận ai xung phong, tiền đề đều là trước tìm tới Đường Giật. Nguyên bản ồn ào náo động đại điện, cơ hồ nháy mắt liền yên lặng lại, tìm tới Đường Giật nào có dễ dàng như vậy. Toàn bộ kinh đô bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Giật. Kết quả còn không phải để hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào Nam Tĩnh kinh đô. Muốn nói, chỉ có thể trách Ám Kinh Lâu cùng Nam Tĩnh triều đình quá phế vật. Tìm Đường Giật, đó chính là bị Đường Giật nắm mũi dẫn đi, ta không cảm thấy đây là chuyện gì tốt. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy nói chuyện chính là cái tay cầm quyền trượng, mặc một thân màu đen váy dài, trên mặt mang theo mặt nạ nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân rất nhiều mắt người bên trong đều tràn ngập kiên kỵ, nàng là Bắc Địch Vừa Xa Mãn đệ tử Thác Bạt Thanh, cũng là Bắc Địch thánh nữ, quyền cao chức trọng, võ công tuyệt thế. Ồ, thánh nữ đây là có ý tưởng rồi. Dạ Tấn hít mắt, hỏi. Thánh nữ hơi gật đầu, thanh âm đạm mạc truyền ra. Ừm, tổ cái giết đường cục. Tổ cái giết đường cục. Đám người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, giết đường cục không phải là không có xây dựng qua, Ám Kinh Lâu liên hợp Hoàng Phủ Tông đã làm qua. Kết quả thế nào? Tham gia thiên hạ giết đường cục cao thủ không phải làm phản, chính là sợ mất mật trực tiếp trốn. Hiện tại lại tổ giết đường cục. Ngươi là nghiêm túc? Khu cụ, ta rõ ràng thánh nữ ý tứ. Triệu Cung Kiếm đội ho một tiếng, nói, thánh nữ ý tứ là chọn một địa điểm, cho Đường Giật hạ chiến thư, hạn hắn tại thời hạn bên trong đến đây chịu chết. Ý nghĩ là tốt, nhưng có hay không một loại khả năng? Tất cả chúng ta tập hợp một chỗ, có thể hay không cho hắn Đường Giật cung cấp một cái nhất cử diệt toàn bộ cơ hội? Bù bù. Đám người đồng loạt nhìn về phía Triệu Cung Kiếm, lúc ấy đều kinh, không phải ngươi đến cùng bên nào? Chương 706, nhà ta lâu chủ là tông sư. Chương 706, nhà ta lâu chủ là tông sư. Triệu Cung Kiếm nhìn thấy đám người ánh mắt bất thiện, sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Ta đây không phải giải người khác chí khí diệt uy phong mình, mấu chốt là loại sự tình này Đường Giật thêm thường xuyên làm a. Tất cả mọi người tổ một cái sắc cục, đến cuối cùng ai giết hai thật hai chuyện. Không, chư vị, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là cho chư vị để tỉnh một câu. Triệu Cung Kiếm còn muốn giải thích, Triệu Trọng Sơn cười lạnh một tiếng, trên mặt đã mang vẻ trào phúng, nhắc nhở. Xác định không phải trột dạ sao? Nghe nói trước đây không lâu, Triệu Lâu chủ tại Đại Viêm Kinh đô bị Đường Giật đánh cho trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào đúng không? Cái kia hoàng hốt, trột dạ đều là bình thường biểu hiện. Lúc đầu đến đây trợ trận các quốc gia trong lòng cao thủ liền khó chịu, bây giờ nghe Triệu Trọng Sơn lời nói, cũng tất cả đều nghiền ngẫm nhìn xem Triệu Trọng Sơn, là ngươi Ám Kinh Lâu cầu chúng ta đến giúp đỡ, kết quả còn không có như thế nào đây, ngươi Ám Kinh Lâu chưa sợ. Dạ Tấn sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn hiểu được Bắc Mãng Thánh Cô ý tứ, cùng hắn bị động tiếp Đường Giật chiều, không bằng chủ động xuất thủ trưởng không quyền chủ động, đem Đường Giật theo dưới nền đất dẫn ra. Rất tốt đề nghị a. Nhưng bây giờ bị Triệu Cường Kiếm như thế giày vò, cái này rất tốt đề nghị cảm giác tựa như là đang giúp Đường Giật đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, sau đó một mẹ hút gọn. Phế vật đồ vật, ngươi chính là như thế cho ta làm phó lâu chủ, ngươi chính là như thế cho ta phân ưu đúng không? Triệu lâu chủ, ta Ám Kinh Lâu xưa nay dũng cảm tiến tới, chưa chiến trước e sợ, cũng không phải ta Ám Kinh Lâu tác phong. Dạ Tấn đưa tay ép, ra hiệu đám người yên tĩnh, ánh mắt của hắn rơi tại Triệu Trọng Sơn chờ một đám cao thủ trên thân, nói, thánh cô, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ không có vấn đề, ngươi nói tiếp. Triệu Cường Kiếm liếc mắt Dạ Tấn, ngươi cái lao tạp mao cũng không cảm thấy ngại nói ta. Ám Kinh Lâu còn dũng cảm tiến tới. Dũng cảm tiến tới đại gia ngươi, ngươi có mặt nói lời này a? Kể từ khi biết Đường Giật có thể giết tông sư cảnh cao thủ, ngươi ngày ngày tránh tại 18 tầng thiết cương đổ bê tông trong mật thất không ra, không phải liền là sợ chính mình vừa lộ đầu, bị Đường Giật một thương đánh chết, ngươi còn đặt nơi này cho ta quang minh lẫm liệt đâu? Còn có các ngươi, cái gì đến từ các quốc gia cao thủ hàng đầu, hoàn toàn là người không biết không sợ. Lão tử cùng Đường Giật giao thủ qua, biết Đường Giật khủng bố đến mức nào, các ngươi cùng Đường Giật giao thủ qua sao? Không có giao qua các ngươi cũng dám nói linh tinh. Triệu Rộng ngồi trở lại trên ghế, thở dài, được rồi, mệt mỏi, hủy diệt đi. Bác Địch Thánh Câu nghe tới Dạ Tấn lời nói, ta ý tứ là gọi ông đập lưng ông, lấy ám kinh lâu vì cục thiết hạ trùng điệp mai phục, lại hướng ngoại phóng ra tin tức, để Đường Giật trong 3 ngày phá tử cục. Chiến thư xuống, chỉ cần Đường Giật tại Nam Tĩnh kinh đô, vậy hắn tất nhiên sẽ ứng chiến, cũng chỉ có thể ứng chiến. Đám người nghe vậy cũng hơi gật đầu, tán đồng Thánh Cô kế hoạch, bây giờ Đại Viêm cùng Nam Tĩnh đã khai chiến, biên cảnh đã đánh cho hừng hực khí thế, Đường Giật như tại Nam Tĩnh kinh đô đại thắng, tự nhiên có thể đại đại cổ vũ Đại Viêm quân đội sĩ khí. Nhưng nếu như Đường Giật không dám ứng chiến, 3 ngày sau lựa chọn không ra mặt hoặc là làm đạo binh, đến lúc đó lúc này tuyên dương ra ngoài, sẽ đối với Đại Viêm quân đội sĩ khí sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Cho nên chỉ cần Đường Giật tại Nam Tĩnh kinh đô, một trận chiến này, hắn liền nhất định phải đánh. Ta đồng ý, cùng hắn như con rồi không đầu bị Đường Giật đùa bỡn xoay quanh, không bằng dùng khỏe ứng mệnh, bước Đường Giật tới đây đánh một trận. Không sai, bày ra thiên la địa võng, chờ hắn tới chịu chết. Đồng ý, phương biên hơn 10 dặm đều là chúng ta người, hắn cho dù có 3 đầu 6 tay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ đại điện lập tức ồn ào náo động, tất cả mọi người tán thành Bắc Địch Thánh Cô đề nghị, liền Triệu Trọng Sơn trầm ngâm một chút, cũng đều gật đầu phụ họa nói, ta không có ý kiến, nhưng việc này phải cần một cái ra lệnh người a. Nếu không đến lúc đó Đường Giật đến, lại làm ra nhiều môn, rất dễ dàng sai lầm. Ý của ta là, để ta tới tạm thời đảm nhiệm cái này liên minh minh chủ, ra lệnh như thế nào? Nghe nói như thế, toàn bộ đại điện tĩnh ngáy mắt liền sôi trào. Ngươi đảm nhiệm minh chủ? Dựa vào cái gì? Mà nó, ta Bác Địch Thánh Nữ thế nhưng là có thể cùng Lang Thần câu thông nhân vật, ngươi một cái thanh túc sở làm, cũng dám cùng nhà ta thánh nữ tranh. Ta Tây Lăng Thần Điện thần sứ, mới là thích hợp nhất đảm nhiệm minh chủ chi vị. Bác Địch Thánh Cô, Tây Lăng Thần Sứ còn chưa lên tiếng, trong đại điện đám người trước không vui lòng. Tây Lăng Thần Điện sứ giả đại biểu cho Tây Lăng Thần Điện, tại bên ngoài tự xưng có vô thượng thần quang, có Tây Lăng thần phù hộ, làm sao lại nguyện ý nghe lệnh của người? Mà Bác Địch Thánh Cô đâu? Kia là Bác Địch của Dịch Xà Mạn phía dưới võ công cao nhất cao thủ tuyệt thế, danh xưng Bác Địch thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tùy tung vô số, há lại sẽ cho người ta làm tiểu. Chớ nói chi là thanh túc sở, bất quá là đem hoàng đế trong tay không thể lộ ra ngoài ánh sáng phá đao, muốn bọn hắn nghe thanh túc sở thống lĩnh mệnh lệnh. Tuyệt không có khả năng. Dạ Tấn nhìn xem trên đại điện kêu loạn một màn này, sắc mặt cũng đều âm trầm xuống, cái gì ý thức? Ta ám kinh lâu như thế không có thể diện sao? Lúc nào đến phiên các ngươi ở trong này liễu diễu rồi? Lao tử là tông sư hiểu không? Tại ám kinh lâu trên địa bàn, liền nên nghe ta hiệu lệnh, sao thế, các ngươi còn muốn đảo khách thành chủ à? Dạ Tấn mắt sắc nặng nề, lúc này liếc qua Triệu Cổ Kiếm, cho hắn hơi liếc mắt ra hiệu, không có điểm nhãn lực độc đáo gia quốc, không thấy được người ta đều đang làm chủ tử tranh thủ minh chủ vị trí sao? Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không bắt đầu ngươi biểu diễn? Triệu Cùng Kiếm khỏe miệng giật một cái, ta lúc nói ngươi muốn ta ngậm miệng ngươi lại chê ta không nói lời nào. Cũng được, đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy ta nhất định phải thành toán các ngươi, ai bảo các ngươi vừa rồi chào phúng ta tới. Lao tử thế nhưng là thù rất dai. Ba ba. Triệu Cùng Kiếm phủi tay, ồn ào náo động đại sảnh lúc này mới dần dần an tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi Triệu Trọng Sơn chắp tay cười nói, chư vị, các ngươi là tới giúp ta ám kinh lâu, vậy cái này liên minh minh chủ, ta cảm thấy không phải ta ám kinh lâu lâu chủ không ai có thể hơn, chư vị cho là thế nào? Đám người cùng nhau nhìn về phía Triệu Cùng Kiếm. Lúc này liền có người quát hỏi, chúng ta là đến giúp trợ ám kinh lâu không sai, nhưng bằng cái gì người minh chủ này, liền không phải ám kinh lâu lâu chủ không ai có thể hơn. Triệu Cùng Kiếm đứng lên, ánh mắt đảo qua toàn trường cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Bằng ta ám kinh lâu lâu chủ, là tông sư. Lý do này, có đủ hay không? Triệu Cùng Kiếm đưa tay đảo qua đám người, nói, nếu như không đủ, cái kia không quan hệ, đang bố trí nhằm vào Đường Giật sát cục đồng thời, ta ám kinh lâu không ngại trước cùng chư vị tỉ thí một chút, quyết ra vị trí minh chủ đi ra. Hừ hừ. Như thế lấy đánh không phải ta muốn nói, là nhà ta lâu chủ để ta nói. Có cái gì thù cái gì hận, các ngươi đều thỏa thích cho nhà ta lâu chủ liền tốt, ta chỉ phụ trách kéo cửu hận, cho Đường Giật sáng tạo cơ hội. Quả nhiên đám người nghe xong Triệu Cùng Kiếm lời nói, sắc mặt đều khó nhìn xuống tới, toàn bộ ồn ào náo động đại điện cũng trong khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch, cũng không ai còn dám nói tiếp. Mẹ, đây là sáng loáng uy hiếp, bọn hắn lại có thể như thế nào đây? Một câu nhà ta lâu chủ là tông sư, ai còn dám lỗ mãng? Làm lần nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 707, cuộc chiến này làm sao đánh đều thắng. Chương 707, cuộc chiến này làm sao đánh đều thắng. Triệu Trọng Sơn, Bác Địch Thánh Cô, Tây Lăng Thần Sứ cũng đều nhìn về phía ngồi ở chủ vị, sắc mặt đạm mạc Dạ Tấn trên thân, trong mắt đều tràn ngập vẻ kiêng dè. Bọn hắn mặc dù trên võ đạo cũng đều là cao thủ trong cao thủ, nhưng mà đối mặt tông sư cảnh, còn là có chênh lệch không nhỏ, mà lại bọn hắn đến ám kinh lâu chính là viện trợ, cũng không cần thiết đoạt ban đoạt quyền tranh cái gì vị trí minh chủ. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Trọng Sơn có chút nhún vai, nói, ta không có ý kiến, về sau ta thanh túc sở một đám cao thủ, sẽ nghiêm ngặt chấp hành minh chủ mệnh lệnh. Bác Địch Thánh Câu ngược lại là rất muốn cùng tông sư giao thủ, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời điểm, nàng cũng hơi gật đầu, nói, ta cũng không có ý kiến. Nhìn thấy Triệu Trọng Sơn cùng Thánh Nữ đều thỏa hiệp, Tây Lăng Thần Sứ cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ là giữ yên lặng không có đáp ứng, cũng không có phản đối, Tây Lăng Thần Điện chúa tể nhân gian nhất thiết, như thế nào hướng đê tiện sâu kiến túi đầu. Đã như thế, vậy sau này liên minh hết thảy công việc, đều từ ám kinh lâu lâu chủ chỉ huy. Triệu Cùng Kiếm dẫn đầu vỗ tay, trên đại điện cũng đi theo vang lên lẻ tẻ tiếng vỗ tay đại đa số đến từ ám kinh lâu người một nhà. Nhưng Triệu Cuồng Kiếm cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần hắn không xấu hổ, cái kia xấu hổ chính là người khác. Đương nhiên, lúc này Triệu Cường Kiếm trong lòng đã trong bụng nở hoa, vốn cho là phối hợp Đường Giật kiếm chuyện hội phí lúc phí sức, kết quả không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy, đám người kia vậy mà chủ động mời Đường Giật vào cuộc. Không biết Đường Giật tên kia nhìn thấy địch nhân càng nhiều, liền càng đỏ mắt sao? Một trận chiến diệt toàn bộ cơ hội, với hắn mà nói thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Vậy liền đa tạ chư vị nâng đỡ, kế tiếp còn mời chư vị cùng một chỗ liên thủ hợp tác, chu sát Đường Giật, vì thiên hạ trừ hại. Dạ Tấn cũng đứng lên, cười chắp tay ra hiệu. Đám người nghe vậy không còn gì để nói, giết Đường Giật vì thiên hạ trừ hại, chẳng lẽ thiên hạ này lớn nhất hại, không phải là các ngươi Ám Kinh lâu sao? Không nhận chuẩn mực quản lý, không nghe quân chủ hiệu lệnh, muốn giết ai liền giết ai, mới thật sự là ngoài vòng pháp luật của đồ. Nhưng người ta là tông sư, khó chịu lại như thế nào? Bọn hắn lại không phải Đường Giật, không có giết tông sư bản sự. Sau 2 canh giờ, Đường Giật tại phòng an toàn trong mật thất, thu được Ám Kinh lâu chiến thư cùng liên quan tin tức. Không trốn vào mật thất không được, vẹn vẹn là quá khứ 1 canh giờ, phòng an toàn liền bị Nam Tĩnh binh mã điều tra 3 lần, nếu không phải chủ nhà có chút thân phận, chỉ sợ liền phòng an toàn mặt đất đều phải đảo ba thước. Nam Tĩnh triều đình vì tìm tới hắn, đã nhanh điên dại. Ám Kinh lâu cự tuyệt tiểu hoàng đế đề nghị, không có cùng Nam Tĩnh hoàng tộc toàn diện hợp tác, đem chiến trường chuyển qua hoàng cung, điểm này tựa hồ cùng ngươi dự đoán xuất hiện sai lầm. Mễ Nhạc xem hết mặt tín, quay đầu nhìn về phía Đường Giật nói, bây giờ toàn bộ kinh đô đã lời đồn đại bay lời trời, Nam Tĩnh hoàng tộc đã bị kinh đô bách tính đâm cổ sống, nhưng Nam Tĩnh triều đình tựa hồ cũng không thèm để ý. Ta vốn cho là Nam Tĩnh triều đình chí ít sẽ bắt một nhóm giết một nhóm đến ổn định cục diện, kết quả bọn hắn vậy mà cái gì đều mặc kệ, tùy ý dư luận lên men, tình huống này liền bất thường. Đường Giật lại nửa điểm không thèm để ý, cười nói, Mễ lão, ngươi nhớ kỹ một điểm là được, lịch sử là từ người thắng viết. Dư luận đối với người bình thường đến nói hữu dụng, nhưng đối với chân chính đang cầm quyền người đến nói, dư luận kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Ta để dư luận lên men, cũng không phải muốn dùng dư luận tới đối phó Nam Tĩnh triều đình, ta chỉ là muốn tại ta động thủ thời điểm, toàn bộ kinh đô không có người lại nguyện ý ra tay trợ giúp Nam Tĩnh triều đình mà thôi. Dư luận giết không chết Nam Tĩnh triều đình, nhưng dư luận có thể để cho bọn hắn trở thành chúng mũi tên chi. Mễ Nhạc gật gật đầu, nhìn xem Đường Giật trong tay chiến thư nói, cái kia chiến thư đâu? Ngươi nhận hay là không nhận? Đường Giật cười nói, tiếp, có thể đem địch nhân cơ hội một lưới bắt hết, sao có thể bỏ lỡ đâu? Mễ Nhạc nhìn thấy Đường Giật nụ cười trên mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi phải nghĩ lại, chúng ta trong tay không có 98 ca, không có tông sư đại sát khí, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Đường Giật nụ cười lập tức trở nên âm hiểm, nói, ngươi nói không sai, chúng ta là không có 98 ca, nhưng trừ chúng ta, ai biết được? Chỉ cần địch nhân không biết 98 ca đã hủy tình báo, vậy thì đối với bọn họ liền vẫn như cũ có siêu cường trấn nhiếp. Không phải ngươi cho rằng Ám Kinh lâu cùng cái gọi là giết đường liên minh, vì sao cự tuyệt tiểu hoàng đế đề nghị, đem chiến trường phóng tới hoàng cung đâu? Mễ Nhạc giật mình, vỗ tay một cái nói, ngươi là nói Ám Kinh lâu cùng giết đường liên minh, là muốn xem kịch, nhìn chúng ta làm sao đối phó Nam Tĩnh hoàng thất, đến thăm dò chúng ta hư thực. Đường Giật gật đầu. Mễ Nhạc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, ta liền nói làm sao cảm giác là lạ, nguyên lai là chờ ở tại đây chúng ta đây. Không đúng, còn là không thích hợp, tại sao muốn dò xét chúng ta hư thực? Đem chúng ta dẫn xuất đi, sau đó tứ phía vây kín đem chúng ta một mẹ hốt gọn há không tốt hơn? Bọn hắn làm như vậy, không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Thu Cúc đã xem hết tất cả tin tức, nghe tới híp mắt lời nói, nàng đem Đường Giật cố ý làm đánh dấu một phần tình báo đẩy đến Mễ Nhạc trước mặt, "Mễ lão, đáp án ngay tại cái này." Mễ Nhạc liếc mắt nhìn trước mắt tình báo, phía trên chỉ có một câu, "Giết đường liên minh từ Ám Kinh lâu lâu chủ Dạ Tấn đảm nhiệm minh chủ, chủ tính trung chỉ huy toàn bộ liên minh." Mễ Nhạc trầm ngâm một chút, lập tức kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn về phía Đường Giật nói, "Không phải đâu, không thể nào. Lão già này sẽ không phải là cảm thấy chúng ta là tại dẫn xà xuất động, đem bọn hắn hấp dẫn ra Ám Kinh lâu à?" Đường Giật cười lạnh một tiếng, nói, hẳn là ý tứ này. Đã bọn hắn muốn xem cuộc vui, vậy tối nay liền đem động tĩnh huyên náo lớn một chút. Đường Giật tay cầm bút than, tại Nam Tĩnh hoàng cung hỏa mấy lần, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Nữ nói, Thánh Nữ, đêm nay ta sẽ đem Nam Tĩnh hoàng cung huyên náo long trời lở đất, Ám Kinh lâu bên kia liền giao cho ngươi. Ngươi chỉ có 2 nén nhang thời gian, 2 nén nhang bên trong có thể hay không hoàn thành kế hoạch của ta? Thánh Nữ nghĩ nghĩ, nói, có thể, nhưng ta cần 3 người hiệp trợ, Thu Cúc, Lục La, Lục Liêu đi theo ta, không phải ta làm xong việc khả năng liền về không được. Đường Giật không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, tốt, đêm nay 3 người bọn họ về ngươi chỉ huy, Ảnh Vô Tung đi theo ta là được, mặt khác ta tại Ám Kinh lâu có nội ứng, lúc cần thiết, các ngươi có thể tỉnh lại hắn hỗ trợ. Thánh Nữ hơi gật đầu. Mễ Nhạc liếc nhìn Đường Giật, đứng dậy xích lại gần hắn thấp giọng, không phải, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đã nói xong tất cả kế hoạch để ta biết được cùng phối hợp đâu. Ngươi làm như vậy, ta rất hoảng a. Đường Giật nếu là tại Nam Tĩnh xuất hiện ngoài ý muốn, hắn về kinh đô cái kia hoàng đế cùng Mỹ Uyên, không được đem hắn băm cho ăn. Đường Giật ngẩng đầu, một mặt cao thâm khó lường nói, có chút sự tình, người biết càng ít, càng an toàn, bọn hắn muốn dùng Nam Tĩnh hoàng thất tới thử một lần ta sâu cạn, ta cũng chỉ là cầm Nam Tĩnh hoàng thất đến hấp dẫn một chút bọn hắn lực chú ý thôi. Nguyên bản kế hoạch của ta chỉ có 5 thành xác suất thành công, nhưng bây giờ, xác suất thành công đã là 10 thành. Mễ Nhạc liếc mắt nhìn trên bản tình báo, nói, cũng bởi vì liên minh minh chủ là Dạ Tẫn. Đường Giật không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm tình báo nở nụ cười, liên minh minh chủ là Dạ Tẫn, cái này liền đầy đủ rồi. Một cái tham sống sợ chết lao tặc, đi chỉ huy thiên quân vạn mã tác chiến, vậy trận này, làm sao đánh đều có thể thắng. Chương 708, ngươi nơi nào đến tự tin? Chương 708, ngươi nơi nào đến tự tin? Đường Dật tại đến Nam Tĩnh trên đường, sớm đã đem cái gọi là giết đường liên minh cho nghiên cứu triệt để. Trong liên minh, kỳ thật trọng điểm chú ý đơn giản liền mấy người thôi, Tây Lăng Thần Điện thần sứ, Đông Ngưu Thanh Túc sở làm, Bắc Địch nổi danh tại bên ngoài thành cô, Ám Kinh lâu lâu chủ. Tây Lăng Thần Điện thần sứ mắt cao hơn đầu, đem thế gian hết thảy coi là sâu kiến, bảo thủ, không đáng để lo. Bắc Địch thánh cô tâm kế cùng thủ đoạn cũng còn có thể, võ công cũng phi thường cao, nhưng chỉ có 20 năm tuổi quá nhỏ, khó mà phục chúng, cũng không phải quá khó đối phó. Khó đối phó nhất, nhưng thật ra là Đông Ngưu Thanh Túc sở làm Triệu Trọng Sơn. Triệu Trọng Sơn là Đông Ngưu hoàng đế đao trong tay, những năm này Đông Ngưu hoàng đế có thể ở trên hoàng vị cáo mượn oai hùng, lớn nhất công thần kỳ thật chính là Triệu Trọng Sơn. Đại thần không nghe lời, giết, sĩ tộc không nghe lời, giết, phiên vương không nghe lời, tìm cớ, giết. Cho nên Triệu Trọng Sơn vô luận tâm kế thủ đoạn, mới là giết đường trong liên minh sợ hãi nhất tồn tại, liền khống chế Cẩm Y Liễu vệ Linh Xuyên, ở trước mặt Triệu Trọng Sơn đều là đệ đệ. Linh Xuyên mặc dù là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, nhưng hắn quá chính nghĩa, không đủ hung ác, cũng không đủ độc, mà Triệu Trọng Sơn là loại kia lại hung ác lại độc người, làm việc không làm thì đã, muốn làm liền làm được gọn gàng không lưu hậu hoạn. Bởi vậy trải qua hắn chi thủ chết người, đồng dạng đều là cả nhà hủy diệt, một tên cũng không để lại. Đường Dật đi tới Nam Tĩnh kinh đô trước lựa chọn hoàng thất khai đao, một là muốn tại tiểu hoàng đế kịp phản ứng trước đó cứu ra gia Cát Dung, để gia Cát Vãn Vãn không có nỗi lo về sau. Thứ hai, cũng là bởi vì Triệu Trọng Sơn khống chế tất cả tư liệu là một chuyện, bước đối thủ ra chiêu nhìn đối thủ đường lối lại là một chuyện khác, hắn muốn bức giết đường liên minh động, nhìn giết đường liên minh đến cùng là ai quản lý làm chủ. Kết quả, cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Đến nỗi Ám Kinh lâu lâu chủ, đó chính là một đầu bị Ngụy Uyên sợ mất mật bệnh hổ, lại thêm có Hoàng Phụ Tông cùng Tổ Cựu Gà Họa hai cái tông sư cảnh vết xe đổ, dưới tình huống bình thường hắn là không dám lo đâu, cũng đã không đáng lo lắng. Hiện tại từ gia hỏa này đảm nhiệm giết đường liên minh minh chủ, hắc, cái kia giết đường liên minh liền thành Dạ Tấn bảo vệ chiến. Lại thêm nội bộ bọn họ lại không đoàn kết, cái này còn chơi cái bướm, chờ lấy bị giết đi. Uy, tiểu tử, nói chuyện cùng ngươi đâu? Phát cái gì ngốc? Mễ Nhạc một bàn tay vung tại Đường Dật cái hốc, Viêm Văn Đế cùng Ngụy Uyên phái hắn tới cho Đường Dật làm quân sư, phối hợp Đường Dật hành động, nhưng hắn người quân sư này đối với Đường Dật kế hoạch cùng hành động kiến thức nửa đời, cái này chơi cọp lông. Mễ lão, không phải không nói cho ngươi chi tiết kế hoạch, mà là ta cũng không có hoàn chỉnh kế hoạch. Đường Dật nhìn về phía Mễ Nhạc, nói, ta cho tới bây giờ chỉ là có cái đại khái đắc kế hoạch, chi tiết kế hoạch cần nhìn đối thủ ra chiêu lại chế định kỹ càng kế hoạch. Đã giết đường liên minh lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu, vậy kế tiếp liền nên làm sao biểu diễn? Ám Kinh lâu kỳ thật cũng không trọng yếu, ta muốn chính là Nam Tĩnh. Nam Tĩnh vong, Ám Kinh lâu cũng liền xong, dù sao không có quốc gia nào sẽ giống như Nam Tĩnh ngu xuẩn, vậy mà cho phép một cái phát hướng cuồng đồ thế lực công khai ở trên đất đai của mình mọc rễ nảy mầm, như thế sẽ có vẻ bọn hắn sáng tạo luật pháp, chính là trên đời này buồn cười lớn nhất. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt đủ cười trên mặt tự tin bên trong lộ ra ngân lệ, Mễ Nhạc ra mặt run rẩy, thấp giọng nói, cái kia, đại soái, muốn không, ngươi còn là làm loạn đi. Ta hỏi ngươi không phải sợ ngươi không có kế hoạch, kỳ thật ta là sợ ngươi có kế hoạch, ngươi có kế hoạch ta liền rất hoảng. Đường Dật lập tức liền lửa, lão tiểu tử, ngươi cái này có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta có kế hoạch ngươi rất hoảng? Ngươi đem lời nói cho lão tử nói rõ ràng. Mễ Nhạc nhìn thấy Đường Dật muốn động cước, nháy mắt nhảy đến xa xa, hắn nhìn chằm chằm Đường Dật mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, đây không phải ta ý tứ, là ý của bệ hạ. Bệ hạ nói ngươi tại Nam Tĩnh kinh đô nếu là đông một bữa tây một gậy, cái kia không cần quản, ngươi nếu là bắt đầu nghiêm túc làm kế hoạch, vậy thì phải cẩn thận. Đường Dật tức giận đến kém chút rút súng, sao thế? Lão tử kế hoạch cứ như vậy không ra gì sao? Mễ Nhạc rụt cổ một cái, nói, cái này không thể trách ta a. Chủ yếu là ngươi tại kinh đô thời điểm, làm những sự tình kia lúc nào từng có kế hoạch rồi. Lần kia không phải nghĩ mới ra là mới ra. Muốn nói như bức, đó cũng là ngươi phá cục phương thức thường thường luôn luôn ngoài dự liệu. Thu Cúc, Lục La, Ảnh Vô Tung một đám người cũng đều nở nụ cười, chân tướng, gia hỏa này tại Đại Biêm kinh đô thời điểm, cũng không biết cái gì là kế hoạch. Cũng không phải nói không có kế hoạch, dù sao Phạm Dung cùng trưởng công chúa những cái kia quỷ kế, ở trước mặt hắn tựa hồ liền bất quá là trò chơi mà thôi, chơi đùa ngươi còn cần trước thời hạn kế hoạch. Đường Dật mặt đen lên, trong lòng tự nhủ cái kia đặc biệt mẹ không phải lời vô ích sao? Kiếp trước lao tử quốc thượng xuống 5000 năm văn hóa truyền thừa, đã sớm tự mang chính trị cơ sở, vẻn vẹn địch nhân mời ăn cơm, hồng môn yến ví dụ ngay tại trong đầu phát ra cảnh cáo âm. Liên Phạm Dung cùng trưởng công chúa chơi những vật kia, đã sớm là ta cái kia mê người lão tổ tông chơi còn lại, lão tử còn cần chậm rãi cùng bọn hắn chơi một lần. Muốn chơi cũng là tiến hóa bản. Hắn trừng mắt Mễ Nhạc, tức giận nói, cái này có thể sao? Tại Đại Viêm kinh đô kia là ta địa bàn, có bệ hạ cùng Ngụy Lao ở phía sau cho ta chỗ dựa, cho nên ta căn bản cũng không sợ chơi thoát. Nhưng bây giờ là tại Nam Tĩnh kinh đô, đây là tại địa bàn của người ta, đi nhầm một bước sẽ chết không nơi táng thân. Dứt lời Đường Dật liếc mắt nhìn cách đó không xa bàn gỗ, trên bàn đặt vào một chén đồng hồ cát, trong đồng hồ cát màu xanh thẳm cắt miệng sắp chảy hết. Mặc dù mật thất tối tăm không mặt trời, nhưng hắn biết nếu là thời gian không sai hiện tại hẳn là chợ tối. Vào đêm, liền có thể cho Nam Tĩnh gõ vang trung tang. Chuẩn bị, không hàng hoàng cung. Đường Dật trầm giọng nói. Hoàng cung, cửa cung. Cấm quân thống lĩnh Lâm Thừa cùng ám vệ thủ lĩnh theo ngự thư phòng đi ra về sau, hai người đều không nói gì, một đường trầm mặc hướng cửa cung đi đến. Ám Kinh lâu cùng giết đường liên minh cự tuyệt cùng Nam Tĩnh hợp tác sự tình, lão hoàng đế cùng tiểu hoàng đế đã biết. Nhận được tin tức lúc lão hoàng đế cùng tiểu hoàng đế nổi trận lôi đình, liên phát mấy đạo kim bài cho Ám Kinh lâu, kết quả người ta chẳng thèm để ý, cuối cùng liền kim bài đều tiến vào không được Ám Kinh lâu. Tiêu Minh, vậy hạ lệnh trong cung giới nghiêm, đồng thời rút đi ngoài thành xích viêm quân vào thành, tăng cường hoàng cung phòng ngự, ngươi cho ta nói thật, ngươi thấy thế nào? Lâm Thừa dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hổ, bọn hắn là lão hoàng đế cùng tiểu hoàng đế người tín nhiệm nhất, hiện tại ám kinh lâu không giúp đỡ, hoàng đế chỉ có thể đem trông cự Đường Giật nhiệm vụ giao cho bọn hắn.
A, chuyện bé xé ra to thôi. Tiêu Hổ đè ép bội đao, cười lạnh nói, ta tỉ mỉ điều tra qua, Đường Giật có thể giết hoàng phủ tông cùng tổ cựu gạ họa hai đại tông sư, có rất lớn vận khí thành phần, đều là trước dụ địch sau đó thừa dịp bất ngờ xuống sát thủ. Cho nên, hắn kỳ thật không có đáng sợ như vậy, là chúng ta quá khẩn trương. Lâm Thừa nhìn thấy Tiêu Hổ lập tức có chút một bước, không phải, lão huynh ngươi cái này có ý tứ gì? Người ta đều đánh tới trong nhà của chúng ta đến, ngươi còn nói hắn không có đáng sợ như vậy. Ám kinh lâu đều sợ, ngươi này chỗ nào đến tự tin? Chương 709, 3.000 đánh 100.000, làm sao đánh? Chương 709, 3.000 đánh 100.000, làm sao đánh? Lâm Thừa có chút khó chịu, hắn là cấm quân thống lĩnh, quân sự năng lực tính không được đỉnh cấp nhưng cũng không yếu, nhưng đối mặt Đường Giật loại này có thể giết chết tông sư đối thủ, hắn vẫn có chút rụt rè. Xệ mặt xuống hỏi Tiêu Hổ, chính là muốn theo Tiêu Hổ nơi này được đến nhiều một chút đề nghị, dù sao Tiêu Hổ là ám vệ thủ lĩnh, khống chế nam tính to lớn tổ chức tình báo, ý kiến của hắn hẳn là rất có nghe tính. Kết quả ý kiến không được đến, Tiêu Hổ trước cho hắn đều choáng. Chuyện bé xé ra to. Đường Giật không có đáng sợ như vậy. Trước một cái trang bức như vậy chính là hoàng phủ tông, đã chết đến mức không thể chết thêm. Hiện tại Đường Giật làm tam quân chủ soái, không đi theo đại quân cùng một chỗ thận trọng từng bước giết chống đỡ kinh đô, mà là lựa chọn chính mình mang đại viêm gián điệp bí mật đến Nam Tĩnh kiếm chuyện, liền phách lực này cùng can đảm ngươi gọi cái này không đáng sợ. Lâm đại thống lĩnh, kinh đô không phải đại viêm nam cảnh, Đường Giật có thể tại đại viêm nam cảnh giết hoàng phủ tông, một cái là hoàng phủ tông kinh địch, thứ hai hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi. Tiêu Hổ đứng vững, khóe miệng nổi lên một vòng âm tàn nụ cười, nhưng nơi này không phải đại viêm nam cảnh, nơi này là Nam Tĩnh kinh đô, ở trong này chúng ta mới là nhân vật chính. Ở trong này, chúng ta có thể triệu tập lực lượng có mười mấy vạn, mà Đường Giật coi như đem Nam Tĩnh tất cả gián điệp bí mật triệu tập lại, cho ăn bể bụng bất quá 3000 người. 3.000 đánh mười mấy vạn, hắn làm sao đánh? Lâm Thừa liếc nhìn Tiêu Hổ, nói: "Tiêu huynh, ngươi là nghiêm túc? Thương Thành không phải trấn Nam Vương địa bàn. Trấn Nam Vương phụ tại trên Thương Thành trên dưới xuống kinh doanh trên trăm năm, kết quả thế nào?" Đường Giật một người độc xông Thương Thành trấn Nam quân đại doanh, giết chết trấn Nam Vương, mang đi mười mấy vạn trấn Nam quân. Tiêu Hổ đối với này lại là khịt mũi coi thường, nói: "Đường Giật vì sao có thể mang đi trấn Nam quân?" Đó là bởi vì trấn Nam quân bên trong có tuyệt đại đa số người xuất thân mây, quân, lệ ba thành mười mấy quận, người nhà của bọn hắn đều bị hoàng phủ tông cho huyết tế, muốn đặt ngươi không báo thủ. Lâm Thừa há to miệng muốn phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng hắn nhịn xuống, lý do này mặc dù có chút gượng ép, nhưng miễn cưỡng nói còn nghe được. Tiêu Hổ cười lạnh một tiếng, nói, có một chút ta cảm thấy bệ hạ nói đúng, Đường Giật mục tiêu không phải hoàng cung, mà là muốn để Nam Tĩnh kinh đô loạn, chỉ cần kinh đô loạn, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến sĩ khí. Chỉ cần tiền tuyến sĩ khí sa sút, cái kia đại viêm quân đội công thành đoạt đất liền sẽ ít rất nhiều thương vong. Hắn đưa tay vỗ vỗ Lâm Thừa bả vai, nói: "Yên tâm, lão phu mượn Đường Giật 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tự tiện xông vào hoàng cung, nếu không hắn chính là tự chui đầu vào lưới, là thiên hạ đệ nhất lớn ngu ngốc." Lâm Thừa nghe được muốn đánh người, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn kia không may chính là ta người cấm quân này thống lĩnh của ta. Tiêu Hổ khẽ miệng nụ cười hơi liễm, hắn hướng chung quanh nhìn, xác định không có người tiếp cận bọn hắn, hắn mới nhìn hướng Lâm Thừa thấp giọng nói: "Lo lắng Đường Giật, ngươi còn không bằng nhiều hơn chú ý một chút Gia Cát Văn Vãn. Ở trong mắt Gia Cát Văn Vãn, chúng ta đều đã là người chết. Hiện tại bỗng nhiên lại trở về, ngươi cảm thấy nàng biết chúng ta còn sống sẽ như thế nào?" Lâm Thừa sắc mặt trắng nhợt. Hắn đã từng đi theo Gia Cát Văn Vãn bên người đánh trận, biết nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ, nàng muốn thật biết bọn hắn còn sống, trở về sẽ đem bọn hắn cựu tộc xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Hổ nắm chặt bên hông bội đao, thanh âm lạnh như băng nói: "Đường Giật có chết hay không ta không phải quá để ý, nhưng Gia Cát Văn Vãn phải chết, nàng bất tử chúng ta đều phải chết." Lâm Thừa quay đầu nhìn về phía Thừa Ân cung phương hướng, Gia Cát Dung bị tiểu hoàng đế một lần nữa đổi địa phương, bây giờ đang bị 3.000 cấm quân trùng điệp chăm sóc tại Thừa Ân cung. Chỉ cần Gia Cát gia duy nhất hậu đại còn ở trong tay chúng ta, Gia Cát Văn Vãn sinh tử chính là chúng ta định đoạt. Hắn lo lắng còn là Đường Giật a. Đường Giật hiện tại kinh đô, Gia Cát Văn Vãn tại Bắc Cảnh, mà lại Gia Cát Văn Vãn còn có Gia Cát gia duy nhất ruột thịt cháu trai cho bọn hắn làm tay cầm, mà Đường Giật đâu? Bọn hắn đối với Đường Giật hiểu rõ gần như chỉ ở hắn những cái kia quang huy trên đại sự. Luận nguy hiểm trình độ, Lâm Thừa cảm thấy hiện tại 10 cái Gia Cát Văn Vãn cũng không phải Đường Giật đối thủ. Đúng lúc này trong không khí bỗng nhiên truyền đến kéo kẹt ổ quay âm thanh, Tiêu Hổ cùng Lâm Thừa lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Liền nhìn thấy nơi xa đang có một chi đội xe hướng bọn hắn bên này lái tới, chừng 20-30 cỗ xe ngựa, mỗi một chiếc xe ngựa bên trên đều kéo 7-8 cái dương lớn. Tiêu Hổ cùng Lâm Thừa nhìn nhau, liền bước nhanh hướng về đội xe đi tới, mà nhìn thấy bọn hắn, phụ trách xe áp tải đội cấm quân Thiên Hộ lập tức chạy lên trước, chắp tay hành lễ. Thuộc hạ gặp qua Lâm đại thống lĩnh, gặp qua Tiêu thủ lĩnh. Tiêu Hổ con mắt lạnh như chim ưng, nói: "Triệu Thiên Hộ, cái này kéo thứ gì?" Triệu Thất một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thừa, nói: "Đại thống lĩnh, không phải bệ hạ hạ lệnh, tướng quân trong kho tất cả mũi tên cùng vũ khí vận đến trong cung, dùng để phòng bị Đường Giật sao? Đây là tướng tác giám mới nhất chế tạo ra một nhóm hỏa tiễn cùng tấm thuẫn vũ khí, mời đại thống lĩnh kiểm tra thực hư." Triệu Thất vung tay lên, quắc, đem mở dương ra, cho đại thống lĩnh cùng Tiêu thống lĩnh kiểm tra thực hư. Theo một trận loảng xoảng âm thanh, áp giải binh sĩ lập tức đem mở dương ra. Tiêu Hổ cùng Lâm Thừa nhìn nhau, đi lên trước ánh mắt rơi tại mở ra trong dương, quả nhiên nhìn thấy trong dương là xếp chỉnh tề mũi tên. Mỗi cái dương mũi tên chừng 300-400 chi,
mỗi một mũi tên về sau đều buộc có hình vuông chất dẫn cháy vật vì phòng ngừa bị ẩm, tất cả đều dùng giấy dầu bao vây lấy. Sử dụng thời điểm chỉ cần xé ra giấy dầu, nhóm lửa có thể đốt vật lại đem tiễn bắn ra, chính là một chi hoàn mỹ hỏa tiễn. Mà cái khác mười mấy dương, lôi kéo thì là tấm thuẫn cùng binh khí. Tấm thuẫn cùng binh khí tự nhiên không có cái gì có thể kiểm tra, Tiêu Hổ nhìn cũng chưa từng nhìn chứa binh khí cùng tấm thuẫn cái dương, mà là đưa tay theo trước mắt mũi tên trong dương lấy ra một mũi tên. Hỏa tiễn vào tay, Tiêu Hổ cảm nhận một chút hắn trọng lượng, trong tay hỏa tiễn trọng lượng cùng trong trí nhớ hỏa tiễn trọng lượng cũng không khác biệt quá lớn, chỉ là nhìn xem hắn muốn đưa tay đi xé giấy dầu, Triệu Thất Thiết Hầu không khỏi vô ý thức nhấp nó xuống. Những này hỏa tiễn chất dẫn cháy vật đều toàn bộ là bom, mở ra giấy dầu liền có thể nhìn thấy kiếp nổ, nếu để cho Tiêu Hổ lão tặc này nhìn thấy kiếp nổ, hắn coi như lại xuẩn cũng biết nhóm vũ khí này có vấn đề. Khó mà làm được, nhóm vũ khí này thế nhưng là bọn hắn áp đáy hòm bà bối, nếu là vận không đi vào đêm nay liền không có cách nào hoàn thành Đường Giật tập kích bất ngờ hoàng cung kế hoạch. Triệu Thất tiến lên một bước, lấy ra điều phối vũ khí văn thư hai tay đưa cho Tiêu Hổ. Tiêu thống lĩnh, đại thống lĩnh, đây là bệ hạ ý chỉ, mời xem qua. Tiêu Hổ cùng Lâm Thừa một ngày đều cùng lão hoàng đế cùng tiểu hoàng đế ở cùng một chỗ, tự nhiên biết tiểu hoàng đế điều quân bị mệnh lệnh kiểm tra thí điểm cũng chỉ là sợ xuất hiện ngoài ý muốn thôi. Quả nhiên nghe tới Triệu Thất lời nói, Tiêu Hổ không có tiếp tục mở ra giấy dầu, đem mũi tên ném vào cái dương về sau nhìn về phía Triệu Thất nói, quân bị vận đến ngự thư phòng bên ngoài, giao cho bệ hạ xử lý. Loại sự tình này lúc đầu không cần hoàng đế tự mình xử lý, nhưng Tiêu Hổ biết tiểu hoàng đế đã trực tiếp vòng qua hắn cùng Lâm Thừa điều động quân bị, đã nói lên tiểu hoàng đế hiện tại rất hoảng, muốn tăng cường bên người ngự lâm quân cùng cấm quân chiến lược. Dù sao cha con bọn họ ai cũng không tin, làm sao lại đem cái mạng nhỏ của mình giao đến trên tay bọn họ. Triệu Thất chắp tay thi lễ, vây tay một cái, hộ tống binh sĩ lập tức đem cái dương khép lại nạp lại xe, rất nhanh đội xe liền tiếp theo hướng phía trước chạy tới. Tiêu Hổ nhìn xem dần dần đi xa đội ngũ vô ý thức nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ xem nhẹ cái gì, chỉ là nghĩ lại nhưng lại không có phát hiện xem nhẹ nơi nào. Chỉ là tâm không hiểu hư đến cực liệt.